Chương 473, làm người không vì mình, trời chu đất diệt, 2, chương 473, làm người không vì mình, trời chu đất diệt, 2, nhưng vẫn như cũ sừng sững không muốn ngã xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thời khắc này Kim Đan chân quân. Cái kia hơi có vẻ dáng vẻ chật vật cũng không nửa phần thương thế có thể nói, thực sự là một đạo khoảng cách a. Cơ Huyền Đạo thất vọng mà thở dài, muốn làm đến tiền bối như vậy hành động vĩ đại biết bao khó khăn a. Sở chân quân lại đồng dạng kinh thán không thôi. Cơ gia binh sĩ, tốt một cái cơ gia binh sĩ. Hắn nhìn ra được người này đao pháp khủng bố, nếu không phải hắn chính là Kim Đan chân quân không phải tử phủ có thể lay. Tại cái này tử phủ cảnh nội sợ không người nào có thể tiếp nhận một đao này. Thật đúng là để cho lão phu mừng rỡ. Trong mắt Sở chân quân không có tí ti tức giận, ngược lại có loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Hoàn mỹ như vậy lại cường đại cơ thể hắn quá cần. Chính mình bộ dạng này mục nát cơ thể khát vọng như vậy sức sống 10 phần lại sinh mệnh thịnh vượng cường đại nhục thân. Cơ gia đời thứ 3 Cơ Huyền Đạo là hắn toàn bộ kế hoạch bên trong cho đến trước mắt thích hợp nhất đoạt xá hạt giống. Không tệ, hắn kế hoạch một trong chính là vì chọn lựa ra thích hợp nhất hạt giống trở thành hắn đoạt xá làm lại thẻ đánh bạc. Cái gì dị tộc xâm lấn bất quá cũng là vì chính hắn đoạt xá làm lại trong kế hoạch một vòng mà thôi. Ngươi rất tốt, làm thân xác của ta dư xài. Lao thất phu. Cơ Huyền Đạo kinh sợ một tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lao gia hỏa này lại là vì đoạt xá, chẳng thể trách phải sống trần khê. Càng là cất tâm tư như vậy, ngươi mơ tưởng. Cơ Huyền Đạo làm sao có thể như đối phương mong muốn lúc này chuẩn bị tự bạo. Hắn tình nguyện ngọc thạch câu phần cũng tuyệt không thể trở thành lao gia hỏa này vật chứa. Tiểu gia hỏa tại lão phu mí mắt dưới ngươi chút sức mạnh kia cũng không đủ. Sở chân quân nhô ra bàn tay hóa ra từng đạo vầng sáng xinh xinh đem Cơ Huyền Đạo tự bạo hoàn toàn áp chế xuống. Đây chính là Kim Đan chân quân thực lực. Tử phủ tu sĩ căn bản là không có cách sánh ngang, thậm chí nói phản kháng càng thích hợp hơn. Cơ Huyền Đạo trợn tròn đôi mắt, điên cuồng dãy rủa thế nhưng cái kia pháp quang dây thừng vô cùng bền bỉ căn bản chẳng ăn thua gì. Lao thất phu ngươi tuyệt sẽ không được như ý. Ha ha ha. Sở chân quân nuốt ve trắng như tuyết thon dài sợi râu, khẽ lắc đầu. Tiểu tử phản kháng vô dụng, đừng uổng phí sức lực, lão phu làm sao có thể tùy ý ngươi làm ẩu đâu. Lão thất phu chẳng lẽ thật muốn cùng ta Cơ gia khai chiến không thành, ngươi Sở gia cũng phải trả giá không thể tiếp nhận đại giới. Sở chân quân cười lớn một tiếng, trợn ánh mắt băng lánh rét thấu xương. Tiểu tử, làm người không bị mình, trời chu đất diệt chính là như thế. Quản chi một ngày kia thật bị Cơ gia phát hiện cũng không sao. Hắn đã sớm đào chi yêu yêu. Sở gia phá diệt liền phá diệt, có hắn tại Sở gia huyết mạch sẽ không đánh gãy. Chỉ đợi hắn đột phá cảnh giới cao hơn hết thảy đều đáng giá. Thu bán gì, cái gì gia tộc bất quá cũng là một ý niệm việc nhỏ, cùng tự thân đại đạo mà nói không cần phải nói. Một mình hắn chính là Sở gia. Một mình hắn chính là tiên tộc. Thấy đối phương điên cùng như vậy, Cơ Huyền Đạo chỉ cảm thấy lão gia hỏa này đúng là điên, không tiếc chắn cả một cái gia tộc vận mệnh. Lão thất phu thủy tổ như biết nhất định sẽ vì ta báo thù rửa hận. Đợi hắn phát hiện đã chậm. Sở chân quân cười lạnh một tiếng. Nói đi cũng là lập tức tế ra một kiện pháp khí là kiện huyền không dựng lên bình ngọc. Hồ nước dâng lên một đạo mây mù cuốn lên Cơ Huyền Đạo tiến vào trong đó. Cơ Huyền Đạo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tiến nhập một phương động thiên thế giới. Trong bầu tự có cản khôn giống như một phương tiểu thế giới, bất quá bốn phía lại là vô biên huyết hải sát khí. Hắn thất kinh lại nghe ngoại giới truyền đến phiêu miệu thanh âm. Tiểu tử vì kế hoạch này, ta thế nhưng là chuẩn bị 10 vạn tu sĩ, 10 vạn dị tộc cùng với mấy ngàn năm qua huyết sát toán khí ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a. Sở chân quân âm thanh quanh quẩn tựa hồ chọc giận quần quần trong biển máu huyết sát toán khí. Cơ Huyền Đạo kinh dị. Gia hỏa này vậy mà mai táng nhiều như vậy tu sĩ ngưng kết bình ngọc bên trong. Có thể tưởng tượng được Sở gia những năm gần đây ở sau lưng hành động. Từng đống tội ác đều không đủ. Lại muốn thu thập như thế số lượng cao huyết hải đơn thuần một lần cô Mạc Sơn chi chiến đều còn thiếu rất nhiều. Hơn phân nửa Bắc Cương Châu bên trên phát sinh đủ loại chiến tranh sau lưng vẫn luôn có Sở gia cái này con hắc thủ đang yên lặng mà thôi động. Hoặc bỏ mặc hoặc châm ngòi. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, bình ngọc bên trong bay vụ sở vô số lưu quang hóa thành lồng giam đem hắn cầm tù trong đó. Phía dưới vô biên huyết hải sôi trào chịu đến lực lượng thần bí dẫn dắt giống như từng đạo huyết sắc vòi rồng vòng xoáy không có vào lồng giam. Tiến tới vô cùng cuồng bạo mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Cơ Huyền Đạo trong cổ họng phát ra một hồi kêu rên. Cái kia cố kịch liệt đau nhất chính là hắn quanh năm tại trên gia tộc Cửu Thiên Xâm La địa ngục núi đao thừa nhận đau đớn đều không thể tương đối. Hắn chỉ cảm thấy ý chí của mình càng ngày càng khát máu, tàn bạo, nhục thân càng là giống như yêu ma giống như thuế biến lấy. Lao thất phu ngươi nhất định vạn kiếp bất phục. Cơ Huyền Đạo phát ra như dã thú gầm thét khơi thông nhục thân cùng thần hồn tiếp nhận vô biên đau đớn. Máu thịt bé bét, thân thể của hắn đang tại lần lượt tái tạo mà trong thần hồn càng là có vô số oan hồn kêu rên để cho đầu hắn đau một lúc. Ý thức của hắn càng ngày càng ảm đạm. Tiểu tử liền hào hào hưởng thụ. Truyền âm hoàn tất tại không cái gì âm thanh xuất hiện, chỉ có Cơ Huyền Đạo giống như thở dốc như dã thú âm thanh. Ngoại giới, Sở chân quân một mặt mỉm cười. Tiểu tử đợi ngươi hấp thu xong toàn bộ huyết hải sắc khí, ma thân đại thành chính là thân tử đạo tiêu thời điểm. Thanh âm của hắn bình thản lại làm cho người không rét mà run, mà cái này cũng là hắn tin tưởng tạm thời Cơ gia không báo đáp tốt thủ át chủ bài. Dù sao một phương tiên tộc truyền thừa có tộc nhân vẫn lạc tự có thủ đoạn, bây giờ Cơ Huyền Đạo bị hắn cầm tù luyện hóa ma thân. Long đế Cơ gia trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không đạt được bất kỳ tin tức. Đến nỗi chân chính Cơ Huyền Đạo thân tử đạo tiêu một khắc này cũng là hắn tu hú chiếm tổ chim khách thay thế đối phương sống sót. Có thể hoàn mỹ né qua Cơ gia thủ đoạn, thậm chí có thể mượn thân phận của đối phương tiêu giao thiên địa đi tới Hoàng Kim chi lộ để tránh bị phát giác nội tình. Mà Cơ gia người cả một đời cũng không biết được chân tướng. Như hắn nói tới, Cơ gia chính là biết được hắn cũng không sợ sớm, liền có không chê vào đâu được kế hoạch. Sở chân quân đối với mình kế hoạch hoàn mỹ vô cùng hài lòng. Quả thật tiến thối có bộ a. Mà mấu chốt nhất một điểm chính là Cơ gia người ngoài ý muốn xuất hiện. coi là giống như trời trợ giúp. Long Tê Cơ gia thiên kiêu tử đệ tất nhiên căn tính kinh người lại nắm giữ phi phàm gia tộc huyết mạch. Điểm này không thể nghi ngờ. Bằng không căn bản không có cách nào giảng giải 400 năm đời đời thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thịnh huống. Hắn tự nhiên là đối Long Tê Cơ gia thiên kiêu dòng dõi thèm nhỏ dãi. Bây giờ đây hết thảy đại công cáo thành biết bao may mắn. Vì tự thân đại đạo, liền vô tướng ma quân cái kia một đạo kim tinh chất cũng tại trong hắn bình ngọc. Hết thảy tính toán cùng chủ tính cũng là vì hắn trên con đường tiên đạo vô thượng nội tình. Đẹp hay, đẹp hay. Sở Chân Quân vui vẻ ra mặt. Chuẩn bị lâu như vậy, nhiều như vậy chính là một ngày kia xung kích cảnh giới cao hơn đi xem một chút những cái kia không giống nhau phong cảnh. Bất quá đam mưu túc trí Sở Chân Quân vẫn là có chút không yên lòng. Cái kia thoát đi thiên nhất tiên tông tông chủ Trần Khê trùng quy là cái thai hoàng ẩm, nhất thiết phải đem hắn chém giết. Hắn bấm ngón tay tính toán lại nhất thời khó mà xác định dấu vết hắn. Sở Chân Quân lông mày nhíu một cái. Khá lắm phiền phức tiểu quỷ. Hắn không có ý định tự mình đi truy. Trước mắt trọng yếu nhất là muốn bảo đảm bình ngọc bên trong cơ huyền đạo luyện hóa thành công. Việc quan hệ tự thân tu tiên đại đạo không thể bất cẩn. Thất bại trong gang tấc ví dụ trong lịch sử cũng không phải số ít. Hắn cần bế tử quan tự mình hiệp trợ luyện hóa để tránh ra cái gì sai lầm. Bất quá Trần Khê sự tình đến cùng coi như là một phiền phức. Tuy nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì, nhưng không thể không phòng, trong lòng của hắn rất nhanh liền có cái kế hoạch. Một phương diện phái ra nhân thủ phụ kín nơi đây tuyệt đối không thể để cho hắn trở lại Bắc Cương, một phương diện khác những dị tộc kia có thể lợi dụng. Nghĩ tới đây tâm tình thật tốt. Hắn mang theo bình ngọc khởi hành trước khi rời đi cũng là cỡ nào an bài một phen, tránh ảnh hưởng hắn đoạt xá đại kế. Chương 474, Phục Ma Bảo Tháp, được ăn cả ngã về không, cầm tù người. Chương 474, Phục Ma Bảo Tháp, được ăn cả ngã về không, cầm tù người. 10 tháng sau, Cô Tô Sơn mạch đại quân dị tộc không ngừng tiến quân cùng Bắc Bộ tiên tộc rằng có, đồng thời một mực án binh bất động Sở ra cũng là xuất động. Trong lúc nhất thời Bắc Cương nhân tâm huy hoàng, đại quân dị tộc một khi đột phá không hề nghi ngờ lại là toàn bộ Bắc Cương châu một hồi không thể tránh đại dung chuyển. Lịch sử chi giám, mỗi một lần Bắc Cương châu đại dung chuyển khỏi phải nói thế tục phàm nhân rồi, liền tiên tộc thế gia cũng không biết bao nhiêu phá diện. Mà tại một năm trước, cô Mạc Sơn mạch bên trong nhân tộc liên quân liền đã hoàn toàn đánh bại một hồi. Như thế nào không để cho người ta lo lắng? Quản chi là Kim Đan Sở ra xuất động có thể thế cục phát triển như thế nào còn không người biết được. Long Tê Sơn trong đại điện, Huyền đạo cùng thần tây tin tức của hai người triệt để gián đoạn. Cơ Huyền Lễ tuyên bố tin tức này cũng là thông chi tất cả mọi người tại chỗ muốn đi nhất định chuẩn bị tâm lý. Tổ tư động thiên hai người linh quang mặc dù không biến hóa có thể thế cục đột biến như thế, nếu là Huyền đạo thoát hiểm tuyệt không có khả năng không cho gia tộc bất cứ tin tức gì. Cho đến ngày nay vẫn không tin tức trở về nhà chính là linh quang còn tại, nhưng rõ ràng lâm vào một loại nào đó không biết đại phiền toái. Ta đi. Cơ Huyền thọ mở miệng. Hắn muốn đi trước cô Mạc Sơn mạch, bây giờ Cơ Thần Long cùng Thanh Nguyệt kết làm đạo lữ nhiệm vụ của mình hoàn thành. Tìm kiếm Cơ Huyền đạo cùng Cơ Thần Tây hai người chuẩn xác tin tức là đương vụ chi cấp bách. Chớ nên xúc động. Một bên Cơ Huyền hiếu thần sắc đồng dạng ngưng trọng nói bây giờ thế cục không rõ thủy tổ không cách nào thoát thân tình huống phía dưới. Cơ gia kiêng kỵ nhất tùy tiện hành động. Đúng vậy, không được tự loạn trận cước. Cơ Huyền Vũ đồng dạng hơi có chật vật phụ họa bây giờ Cơ Huyền hiếu ý nghĩ. Nhiều chuyện biến phức tạp hiện nay thế cục không thể lạc quan. Quản chi là đang lo lắng nàng cũng không thể bởi vì nhị huynh sự tình mà rối tung lên. Nàng vốn là cùng nhị huynh Cơ Huyền đạo là thân huynh muội càng có thể biết rõ đối mặt bây giờ chẳng cảnh huynh trưởng lựa chọn lại là cái gì. Cái kia chớ tìm giống như bên thai quanh quẩn. Ai, Cơ Huyền thọ khẽ với ống tay áo cũng là không cam lòng ngồi xuống lại, chỉ có thở dài một tiếng quanh quẩn. Hắn lại làm sao không biết đâu, nhưng lại đúng là không cam lòng, lo lắng nhị huynh hắn thật sự xảy ra đại vấn đề, đến lúc đó sợ sẽ hối hận không kịp. Quản chi là đang ngồi tất cả cơ gia người đều đã sớm có là gia tộc dâng lên hết thể quyết tâm cùng dũng khí. Chính là tài sản của mình tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Nhưng cái kia máu mủ tình thâm thân tình trung quy là không cách nào dứt bỏ. Đáng hận sao được hết lần này tới lần khác là lúc này dị tộc toàn diện tiến công đâu. Cơ Chiêu Ca thấp giọng mở miệng. Hai người mất tích cho cơ gia người một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác cấp bách. Hơn nữa trùng hợp như thế. Hai người hoàn toàn mất tích không lâu liền truyền đến tin tức như vậy, lại có thể nào không để nhân tâm sinh lo nghĩ chi sắc. Nhị ba hắn vì cái gì không cho trong nhà hồi âm đâu. Cơ Thần Nguyên sầu lo trọng trọng, vốn là trời sinh rực rỡ nàng càng ngày càng biết được trưởng bối không dễ dàng. Dù sao Cơ Huyền đạo sát phạt quả đoán không giả có thể hướng tới cũng là tâm tư cẩn thận, đánh gãy sẽ không ra như thế sai lầm. Cái này sau lưng sẽ hay không có sở ra cái bóng. Mặc phổ thông giống như lão nông tầm thường Cơ Chiêu Phu cao mày, suy tư chậm rãi mở miệng. Cũng không phải hắn ăn nói lung tung, hợp lý hoài nghi, cẩn thận mà chứng thực, đúng là hắn thân là linh thực sư tố dưỡng. Bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể là linh thực bản thân xảy ra một ít ngoại nhân không cách nào phát giác biến cố. Mới đầu cũng không rõ ràng. Chỉ khi nào hoàn toàn bộ phát chứng minh đã là bệnh nguy kịch. Đám người trầm tư, không có phủ nhận Cơ Chiêu Phu đề nghị. Nói cho cùng hai nhà trên mặt nổi nhìn như hòa hòa khí khí có thể đại gia trong lòng đều biết hai nhà cuối cùng bởi vì vị trí có cạnh tranh. Thậm chí sẽ có một trận chiến. Có khả năng không thể không phòng. Cơ Huyền Lễ đúng trọng tâm đáp lại. Chuyện này tạm thời không cần tại sách, Tú Y làm cho sẽ âm thầm toàn lực tìm kiếm manh mối, đại gia riêng phần mình làm tốt chính mình chuyện liền có thể. Có hoài nghi vậy sẽ phải chứng thực. Thủy tổ trấn thủ Hắc Sơn tiên quan dễ dàng không cách nào thoát ly bọn họ cần cẩn thận ứng đối. Hỗn hồ đại quân dị tộc xâm lấn cũng là điểm đáng ngờ trọng trọng, trước mắt tình báo quá ít cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Duy, đám người đáp lại. Quản chi ở đây tiếp tục bất an lại có thể như thế nào? Cục thế trước mặt cũng không cho phép cơ gia đi nhầm một bước. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng nguy hiểm là ngoại nhân không nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy là một cái tiên tộc đỉnh phong cùng cường thế, nhưng đó bất quá là một hồi giả tạo ủng hộ. Cơ Huyền Lễ nhìn xem đám người rời đi Ngưng Thị phương xa, nhị đệ ngươi đến cùng ở nơi nào? Một loại cô tịch cảm giác tự nhiên sinh ra, không nói rõ được cũng không tả rõ được. 3 năm sau, chân núi phía bắc Hắc Sơn Chi Uyên, sâu không thấy đáy Thiên Uyên phía trên, xôi trào yêu khí giống như giang lưu lao nhanh nên kích cao thiên. Cơ Lâm Xuyên sừng sững bên trên giống như một diệp phong vũ phiêu diêu thuyền con giống như, tựa như lúc nào cũng có thể lật úp. Chạm, quát nhẹ quanh quẩn, có loại không giận tự uy cường thế cảm giác áp bách. Kiếm quang như sông, ngàn vạn thần quang giống như kiếm hà buông xuống. Phốc 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 phốc, lanh lợi kiếm quang không ngừng chém chết lấy đến từ Thiên Uyên phía dưới yêu ma chi khí, số lượng khổng lồ kinh người. Một lúc lâu sau xôi trào mãnh liệt Thiên Uyên mới dần dần bình tĩnh tiếp. Cơ Lâm Xuyên thời khắc này thần thái hơi có vẻ ngưng trọng mấy phần. Chẳng biết tại sao, mấy năm gần đây ở giữa yêu ma thường xuyên xung kích, càng ngày càng sao động. Ẩn ẩn để cho hắn có lướt qua một cái không tốt lắm cảm giác. Chỉ sợ cái này phía dưới xảy ra chuyện gì không biết biến cố. Trong lúc suy tư đinh, trước mắt người gia tộc dòng dõi Cơ Chiêu Phu trở thành bát phẩm linh thực sư, là gia tộc bên trong thủ vị bát phẩm linh thực sư, đạt tới gia tộc thành tựu một lần, ban thưởng túc chủ rút thưởng một lần. À, hệ thống nhắc nhở để cho hắn có thể nắm giữ gia tộc bộ phận phát triển động tĩnh. Cơ Lâm Xuyên quản chi là tọa trấn cùng nơi đây cũng có thể an tâm không ít. Ngay cả vừa mới một vòng lo lắng cũng là dần dần dịu xuống một chút đi. Gia tộc hậu bối không chịu thua kém, hắn lao tổ này tông càng là vui mừng đến cực điểm. Rút thưởng, tâm niệm khẽ động. Đinh, chúc mừng, ngươi thu được thượng cổ pháp khí Phục Ma Bảo Tháp. Thượng cổ Phục Ma Bảo Tháp. Hắc, lại tới pháp khí. Cơ Lâm Xuyên lớn vui quá đỗi. Thứ này cũng là nội tình cũng là thực lực tăng lên căn bản tượng trưng. Có thể nói Cơ gia lại có thể nhiều một tay lá bài tẩy, đối mặt nguy hiểm cũng có thể càng thêm phong dong mấy phần. Hắn chỉ là thoáng quan sát một chút. Hắn toàn thân kim hoàng, chừng 108, treo rắc chim lâu, lưu ly pháp quang lạ thường vô cùng. Trong mơ hồ liền có từng đạo tiên quang phun trào, tím lôi quanh quẩn như rồng cũng có sương khói tầng tầng, thần bí phiêu miểu. Cơ Lâm Xuyên không kịp chờ đợi tra xét. Phục Ma Bảo Tháp, thượng cổ pháp khí hắn công phòng nhất thể, nhưng theo người sử dụng ý niệm hiện hóa đỉnh đầu hóa giải công phạt, tạo thành hộ thể thần quang trướng, dâng lên bạch quang có thể chống đỡ cản công phạt, chiếu xuống thần hồn tê, Cơ Lâm Xuyên âm thầm sợ hai tháng thủ. Bảo vật này tháp chi uy vượt quá tưởng tượng, quả thực là thần thông kinh người. Hắn vốn là một vị công phạt vô song kiếm tiên, nhưng mà chí mạng là kỳ công cao mà phòng yếu. Tao ngộ lao yêu quái chờ đây cũng là vấn đề chí mạng. Bây giờ có bảo vật này tháp hộ thể đây mới thực sự là công thủ vô song a. Có thể tưởng tượng được đây đối với Cơ Lâm Xuyên tăng lên mạnh bao nhiêu. Hắn lúc này dành thời gian đem luyện hóa trở thành chính mình bản mệnh pháp khí một trong. Sau một hồi hết thệ khôi phục lại bình tĩnh, Cơ Lâm Xuyên tâm niệm khẽ động. Toàn thân kim sắc bảo tháp lơ lửng đỉnh đầu của hắn ba tấc phía trên, rủ xuống vô tận pháp quang che chắn. Dạng người rực rỡ giống như một tôn kim sắc chiến thần. Tốt. Cơ Lâm Xuyên lớn cười một tiếng, chỉ cảm thấy cái này Phục Ma Bảo Tháp diệu dụng vô tận, hoàn mỹ tăng lên thực lực của hắn. Có pháp khí này tại liền xem như kim đan hậu kỳ cũng có thể dốc hết toàn lực một trận chiến, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nên biết kim đan ba cảnh, sơ, bên trong, hậu, mỗi một cái giai đoạn đều chênh lệch cực lớn. Có sức chiến đấu đó quả thực là lạ thường. Đối với cái này Cơ Lâm Xuyên chính mình cũng là lòng tin 10 phần. Thời gian qua mau, lại là 4 năm. Tây Sở Bá Vương Sơn. Sở ra kim đan chân quân lão tổ bế quan động phủ bên trong. Đáng giận đến cực điểm. Rít lên một tiếng quanh quẩn, Sở chân quân sắc mặt băng lãnh như kết tầng một xương lạnh. Chính là tỉnh táo như hắn bực này, lão gia hỏa bây giờ đều có chút khó mà chịu đựng. Hắn bị luyện chế ma thân đem Cơ Huyền đạo đầu nhập bình ngọc trong biển máu, 7 năm trước cũng đã hoàn thành. Nhưng mà hắn biết rõ đoạn sát nguy hiểm, nguyên bản chủ nhân tự nhiên sẽ không để lại dư lực phản kháng. Đây vốn là cái vấn đề nhỏ, lấy hắn kim đan chân quân thực lực muốn đoạt xá độ khó sẽ không quá mức gian khổ. Nhưng mà, cái này Cơ gia tu một loại thần thức chi pháp cực kỳ cứng hãn, thần hồn hùng hậu đáng sợ. Thêm nữa những năm này dày vò ngược lại khiến cho thần hồn càng ngày càng cứng cỏi, cái bệ tăng gấp bội. Hết thảy vốn nên là hắn nội tình bây giờ ngược lại để cho hắn vị này chân quân đều rất cảm thấy bó tay bó chân. Huống hồ, thần thức đấu pháp vốn là hung hiểm nhất, không cách nào vận dụng thân là kim đan chân quân kinh thiên pháp lực chỉ có thể so đấu tự thân thần hồn chi lực. Cơ Huyền đạo tiểu tử kia phải chăng còn có cái gì kinh người thần hồn thủ đoạn hắn cũng là không biết được. Lật thuyền trong mương đại tu sĩ cũng không tại số ít. Huống hồ có chút sai lầm, một khi bởi vì đối phương kịch liệt thần hồn phản kháng, dẫn đến xuất hiện những thứ khác biến cố đồng dạng là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Vì để phòng vạn nhất, 4 năm nay hắn ngày đêm không ngừng mà luyện hóa đối phương thần hồn chi lực, lấy giảm bớt chính mình đoạt xá sát suất thất bại. Làm gì đối phương giống như một khối ngoan thạch mặc hắn như thế nào luyện hóa nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ kịch liệt phản kháng. Ý chí chi cứng cỏi trước đây chưa từng gặp. Đây chính là hao phí ước chừng 7 năm thời gian còn là một vị chân quân tự mình ra tay luyện hóa tình huống. Phải chịu loại đau khổ này có thể tưởng tượng được. Nhưng chính là như thế, tiểu tử kiếp nhưng chưa bao giờ có khuất phục tại hắn nửa phần. Như thế nào không để cho vị này bảy mưu lập kế lâu năm chân quân tức giận. Lão gia hỏa ngươi không giết chết được ta, ta nói làm nói. Âm thanh khàn khàn kia không chỉ có tràn ngập sát lục càng có một vòng điên cuồng chi sắc. Muốn đoạt xá hắn lao thất phu nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiểu tử thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi không thành. Sở chân quân lòng có vẻ lo lắng. Bây giờ ẩn ẩn có tin tức tiết lộ tựa hồ ngoại giới đối Sở gia đã có một chút bí ẩn ngờ tới. Sở gia tự nhiên không sợ những cái được gọi là tiên tộc thế gia, bất quá sâu kiến thôi. Chỉ là Long Tê Cơ gia đó cũng là hàng thật giá thật lục phẩm tiên tộc, có kim đan chân quân chấn giữ một phương cường tộc. Hắn lúc nào cũng có thể gây nên Long Tê Cơ gia chú ý từ đó triệt để bại lộ. Mấu chốt là Một khi Long Tê Cơ gia vị kia Kim Đan Chân Quân biết được, nói không chừng sẽ tự mình đến đây, tùy thời đều có thể buộc phát một hồi kinh thiên chi chiến. Nay lại dây dưa kế hoạch của hắn thậm chí có thể thất bại trong gang tấc. Đây mới là lo lắng của hắn cùng kiêng kỵ chỗ. Để cho hắn như thế nào không cấp bách. Đương nhiên càng nhiều hay là hận từ gia tộc người làm việc bất lợi. Đơn giản chính là một đám bùn nhão không dính lên tường được phế vật. Chỉ là việc nhỏ vậy mà đều làm không xong bị người truyền ra tin đồn. Sao là cái phế vật Cao Minh? Lao thất phu muốn tới thì tới, tiểu gia phụng bồi tới cùng. Cơ Huyền Đạo điên cuồng âm thanh truyền đến. Sát sát sát, vừa mới còn có chút ý thức thanh tỉnh, Cơ Huyền Đạo phát ra cuồng loạn gào thét cùng gào thét. Trong thanh âm kia là vô tận phức tạp lại hỗn loạn. Cho dù hắn đạo tâm kiên định, ương ngạnh chống cự không để Sở Chân Quân được như ý, nhưng mà huyết hải sát khí xâm nhiễm đạo tâm của hắn. Khi thì điên cuồng, khi thì thanh tỉnh. Chỉ có cái kia đấy lòng bên trong bất khuất đạo tâm đang kịch liệt đối kháng. Cơ Huyền Đạo chỉnh thể tình huống cũng là càng ngày càng hỏng bét. Sở Chân Quân sắc mặt đỏ lên, bị kẻ này như thế phản kháng thẹn quá hóa giận. Tốt sẽ nhìn một chút ngươi còn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Hắn cũng là phát khởi hung ác tới. Đoạt xá Cơ Huyền Đạo nhục thân đã là hắn về sau tu tiên đại đạo đường ra duy nhất. Hắn nhất thiết phải được ăn cả ngã về không. Thì nhìn giữa hai người bọn họ ai có thể càng hơn một bậc. Lại là ba năm, Long Tê Sơn. Cái gì ngươi nói thế nhưng là thật sự. Cơ Huyền Lễ cũng là cọ một cái nhảy dựng lên, không còn chững chạc chi thái. Văn đạo lao tổ chuyện này chắc chắn 100 tú y làm cho lấy cái chết truyền về tin tức, Huyền đạo lao tổ ngay tại Sở gia chân quân trên tay, vẫn luôn bị cầm tù lấy. Cơ Hàm Mặc liên tục mở miệng. Hắn lấy được tin tức này đều bị cả kinh tâm thần thất thủ. Bạn không nghĩ tới Cơ Huyền Đạo mất tích 10 năm nhiều liền rơi vào Sở gia chân quân trong tay. Nếu không phải từ Sở gia một vị tử phụ dòng chính dòng dõi trong miệng ngoài ý muốn biết được, chỉ sợ chuyện này Cơ gia còn chưa biết. Đến nỗi tú y làm cho giả truyền tin tức chuyện này không có khả năng, đó đều là đến từ Cửu Thiên Sâm La địa ngục đạo binh. Quản chi là thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tiết lộ liên quan tới Cơ gia bất cứ tin tức gì. Chính là đại tu sĩ dùng sức mạnh, là cấn Cửu Thiên Sâm La địa ngục khí thế sẽ kịp thời khiến cho vẫn lạc diệt khẩu. Mà hướng gia tộc giả truyền tình báo thì càng không thể nào. Bọn hắn là đạo binh cũng là khôi lỗi, càng là Cơ gia tín nhiệm nhất chết hầu một trong. Cơ Hàm Mặc lại là tiếp tục bổ sung một đầu ngoài ý muốn biết được tin tức. Lão tổ căn cứ tin tức xác thực, Kim Đan Sở gia từng tại Khương Quốc cử hành bạn pháp trong buổi đấu giá mua sắm đoạt xá chi pháp. Khương Quốc Hoàng Kim Chi Lộ bên trên rất nhiều thế gia tiên quốc một trong, hắn tiên tộc chủ gia chính là họ Khương Chi Danh. Tại Hoàng Kim Chi Lộ cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế gia tiên quốc, thực lực kinh người. Những năm gần đây Cơ gia không tiếc đại giới cũng đối Hoàng Kim Chi Lộ kiến thức có nhất định bộ bản hiểu biết, đều bị thích đáng mà cất giữ tại trong gia tộc bí văn. Tốt một cái Kim Đan Sở gia. Cơ Huyền Lễ con mắt đỏ lên, hắn lập tức hiểu rõ trong đó chỗ mấu chốt. Đoạt xá chi pháp, cầm tù người. Nếu như làm thật, hắn nhị đệ bây giờ có thể nói là nguy cơ sớm tối, lao thất phu kia muốn đoạt xá Cơ Huyền Đạo nhục thân. Chuyện này tại tu hành giới cũng không là chuyện mới mẻ gì. Trải qua hơn 400 năm tích lũy, phát triển Cơ gia sớm đã không phải trước đây u mê rốt nát kia tu tiên gia tộc. Hắn biết vạn không thể chậm trễ thời gian. Văn đạo lao tổ chúng ta nên như thế nào? Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, đại quân lặng chờ mệnh lệnh. Là. Cơ Hàm Mặc trong lòng run lên. Hắn hiểu được, kế tiếp rất có thể bộc phát, không, là nhất định sẽ bộc phát một hồi kinh thiên đại chiến. Việc quan hệ toàn bộ gia tộc tồn vong, Huyền đạo lao tổ sinh tử mấy người, chỗ của hắn còn dám do dự. Cơ Huyền Lễ chính mình nhưng là chuẩn bị tự mình đi tới chân núi phía Bắc Hắc Sơn Tiên Quan cùng thủy tổ Cơ Lâm Xuyên nói rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Chuyện này đã không phải Cơ gia những người khác có thể đứng ra giải quyết đại sự. Nếu hắn ngờ tới làm thật, trước mắt cũng chỉ có Kim Đan thủy tổ Cơ Lâm Xuyên mới có thể giải cứu Cơ Huyền Đạo, chấn nhiếp vị kia Sở gia chân quân đại tu sĩ. Quản chi là hắn không muốn kinh động bốn cũng không dễ vọng động thủy tổ, nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đối nhị đệ thật thấy chết không cứu, hắn lại nỡ lòng nào? Thỉnh thủy tổ xuất quan là trước mắt duy nhất phương pháp có thể thực hành được. Hắn vội vàng truyền âm Cơ gia các vị tử phụ tu sĩ, Huyền Hiếu, Huyền Thọ, Huyền Vũ, Thần Bạch, Thần Nguyên, Chiêu Ca, Chiêu Phu bọn người. Đám người biết được tin tức sau đều là giận không kìm được, hận không thể lập tức cứu ra bị nhốt Cơ Huyền Đạo. Cũng may Cơ Huyền Lễ làm việc trầm ổn, lập tức đem mọi người một phân thành hai. Một đám đi theo hắn đi chân núi phía Bắc Hắc Sơn Thiên Quan, một đám lưu thủ Long Tê Sơn tọa chấn. Rất nhanh Cơ Huyền Lễ liền dẫn Huyền Hiếu mấy người năm vị tử phụ rời đi, lưu lại Huyền Vũ cùng Thần Nguyên tọa chấn Long Tê Sơn. Bất chấp tất cả, đám người giá hắn linh quang bay trên không bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới chân núi phía Bắc Hắc Sơn Thiên Quan. Mỗi trì hoãn một phần, Cơ Huyền Đạo tình cảnh liền nhiều một phần nguy hiểm. Chương 475, Cơ gia không phải một người Cơ gia. Một, chương 475, Cơ gia không phải một người Cơ gia. Một, yêu khí sôi trào như sông, xâm nhiễm lấy mảnh không gian này mỗi chỗ. Trải qua tuyết nguyệt, con đường này tựa hồ đang càng thêm yêu ma hóa, đang diễn hóa một chỗ yêu ma động tiên bí cảnh. Một đoàn người đi ở trong đó trong lòng càng thêm không chắc. Cái này yêu khí quần quật như không nhìn thấy cuối vực sâu. Nhưng nếu không có thủy tổ Cơ Lâm Xuyên trấn áp, chỉ sợ đầu này yêu ma thông đạo sẽ càng khủng bố hơn. Bây giờ yêu ma chi khí đối với chỗ này xâm nhập có thể xưng kinh khủng nhất, là càng thâm nhập càng có thể cảm thụ cái kia cố cảm giác đè nén hít thở không thông. Bây giờ lại bởi vì yêu ma chi khí biến dị giữ tận cây cối giống như từng cái đáng sợ yêu ma đứng sừng sững. Cũng có cự thạch lại dài ra không hiểu hết đủ. Đám người một đường tiến lên một đường càn quét lấy biến dị các nơi. Thỉnh thoảng còn có không biết trời cao đất rộng yêu ma từ trong âm u đánh tới. Tại trong tay các vị tử phụ tự nhiên khó có thể sống sót bị trực tiếp diện sát sạch sẽ. Cơ Huyền Lễ ánh mắt xâm nghiêm văn đạo tu tiên hạo nhiên chi khí đổ xuống mà ra, tịnh hóa lấy vô số yêu ma chi khí. Giống như xuân tuyết ngộ dương mà hóa, phát ra từ từ khói trắng. Văn đạo tu sĩ tu hành chi đạo hoàn mỹ khắc chế tà ma ngoại đạo. Một lúc lâu sau, đám người đứng tại một chỗ tiết điểm, rõ ràng bọn hắn đã đi sâu vào đầy đủ khoảng cách rất xa. Đường phía trước càng đáng sợ hơn, nghiễm nhiên là hóa thành ra một mảnh bí cảnh hình thức ban đầu, nhiều hơn nữa không hơn 100 năm tuế nguyệt tất thành bí cảnh. Nơi đây cục diện so với chúng ta dự đoán còn muốn đáng sợ. Trong lòng Cơ Huyền Hiếu lo nghĩ mở miệng. Tất cả mọi người đều tin tưởng một đạo nơi này yêu ma bí cảnh hoàn thành biểu thị Cơ gia người phải phái người toàn lực trấn áp. Nơi đây sẽ là Cơ gia cùng yêu ma ở giữa trước nhất xuôi theo chiến trường, thế cục tự nhiên không thể lạc quan. Nếu là không tiến hành áp chế, nếu tạo thành ổn định tiết điểm sẽ có vô số yêu ma phồn diễn sinh sống dần dần ăn mòn ngoại giới. Thủy tổ Cơ Lâm Xuyên ngăn ở chỗ sâu nhất biến hóa như thế đã khó mà áp chế, đủ để chứng minh vấn đề trong đó. Nhất thời đám người lo lắng, Cơ gia cục diện thật sự không thể lạc quan. Thế cục cũng là cái này, 400 năm ở giữa không có đại biến cục. Thôi không cẩn thận toàn bộ Cơ gia đều phải thịt nát xương tan. Hắc Sơn Diêu đỉnh còn sót lại, Bắc Man Thảo Nguyên Man tộc, Tây Mạc dị tộc, Kim Đan Sở gia cùng với trên Hoàng Kim chi lộ này chư họ tiên quốc các loại. Hỗn loạn thế cục trước này chưa từng có. Hay là trước thông chi thủy tổ a? Cơ Huyền Lễ vẫn là làm ra chật vật quyết định. Có một số việc cần thủy tổ tới làm quyết định sau cùng. Cơ Huyền đạo bị cầm tù Kim Đan Sở gia sự tình ngoại trừ thủy tổ bên ngoài bọn hắn cũng là đừng không có gì khác pháp. Mà nơi đây đã là bọn hắn có thể đến chỗ sâu nhất, đủ để quạ thần xuyên qua đến thủy tổ trước mặt. Quạ thần bay trên không mang theo tin tức chui vào phía trước yêu khí càng mã hóa hơn bảy hoàn cảnh không ngừng hướng về chỗ sâu phi hành. Thời khắc này Thiên Nguyên bên bờ bên trên, Cơ Lâm Xuyên quanh thân huy hoàng như trời thần hoa thu lại. Vừa mới lắng xuống một đợt yêu ma khí dị động, hắn càng ngày càng nghiêm túc. Bây giờ thường xuyên như thế cũng quả thật làm cho hắn đau đầu không thôi. Bốn phía không gian chậm chạp biến hóa hắn sớm đã có phát giác. Làm gì quản chi là hắn vị này Kim Đan chân quân cũng không có thể nghĩ chuyện. Hắn tin tưởng, đây là đánh ngưng kết bí cảnh hóa thành một chỗ neo điểm, dùng cái này vĩnh cửu hóa thành một chỗ đi tới ngoại giới thông đạo. Cơ Lâm Xuyên nhìn chằm chằm phía dưới chỗ sâu, có lẽ là thời điểm đi tới càng dưới thấp tiến hành trấn áp. Dùng cái này tận lực kìm chân thời gian, dễ đánh gãy đối phương không ngừng từng bước xâm chiếm kế hoạch. Không cần hắn động, Cơ Lâm Xuyên hình như có cảm giác, trong đôi mắt thần quang đại thịnh nhìn về phía lúc đến đường. Các các các. Quả đen hót vang, hình như có bối rối, sau người có đại lượng yêu ma điên cuồng đuổi theo. Quả thần. Cơ Lâm Xuyên cả kinh, một đạo kiếm quang ngang dọc thiên địa vô số yêu ma bị chém dục lại không bị thương quả thần nửa phần. Kiếm khí tinh tế trưởng khống với hắn mà nói không coi là cái gì. Hắn càng hiếu kỳ người nào quả thần đến nơi này. Trong chốc lát, được cứu quả thần đi tới trước mặt hắn. Dắt, thủy tổ ta là lễ. Nguyên lai là huyền lễ a. Cơ Lâm Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Cần làm chuyện gì? Dắt quả thần lễ đem truyền đi tin tức một chữ không kém nói cho Cơ Lâm Xuyên nghe. Tốt một cái Sở gia chân quân. Cơ Lâm Xuyên lúc này tức giận. Chuyện này năm đó ở con hắn trên thân phát sinh qua bây giờ hắn tôn nhi cũng như thế. Quản chi sớm đã báo thủ. Nhưng mà người đã chết chung quy là không thể sống lại, trong đó tiếc nuối để cho hắn đối với chuyện này căm thù đến tận xương thủy. Cơ Lâm Xuyên làm sao có thể không giận? Đi, nơi đây tạm lưu một bộ hắn pháp thân trấn áp, đợi hắn giải quyết muốn tự sẽ trở về tiếp tục trấn áp. Dọc theo đường đi Cơ Lâm Xuyên nhíu mày. Vài chỗ phát sinh biến hóa chi đại lệnh hắn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Xem ra sau khi trở về hắn thật muốn tiến vào chỗ càng sâu nghĩ biện pháp. Tâm tư nháy mắt thoáng qua phút chốc liền cùng Cơ Huyền Lễ bọn người tụ hợp. Thủy tổ, tốt không nói nhiều nói, các ngươi tại cái này tạm thời trấn thủ chờ ta trở về. Duy, dứt lời Cơ Lâm Xuyên đã tiêu thất tại trước mắt mọi người. Tốt có gia gia xuất mã, Huyền đạo tất nhiên không ngại. Cơ Huyền Thọ trầm giọng mở miệng. Trong mắt hắn nhà mình gia gia xuất mã tất nhiên làm ít công to, chỉ là một Sở gia lão gia hỏa không cần phải nói. Đám người không có lên tiếng lại mỗi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Huống hồ lấy Cơ Lâm Xuyên tính tình nếu là liền không ra Cơ Huyền đạo có thể nào bỏ qua. Nói không chừng còn muốn tranh đấu một hồi đâu. Tây Sở Bá Vương Sơn, Sở chân quân không tiếc đại giới, không tiếc vận dụng tự thân thần hồn chi lực không so đo đại giới mà áp chế Cơ Huyền đạo mà nay hư nhược thần thức phản kháng. Giữ vững được lâu như thế, sớm đã đi tới mức đèn cạn dầu. Lại thêm huyết hải sát khí ăn mòn Cơ Huyền đạo sớm đã không chịu nổi gánh nặng, hỗn loạn ý chí ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Hảo tiểu tử lại là 3 năm. Sở chân quân giữ tợn nở nụ cười. 3 năm này ép hắn nhưng là không so đo đại giới, tự thân thần hồn tiêu hao cũng là dọa người. Cũng may bây giờ đến xem chính mình liền muốn đại công cáo thành. Kỳ thực liền hắn đều âm thầm chấn kinh. Một cái tử phụ tu sĩ đạo tâm chi cứng cỏi vượt quá tưởng tượng. 10 năm dày vò, không chỉ có phải thừa nhận huyết hải tẩy lễ kịch liệt đau nhức cũng phải mỗi giờ mỗi khắc gặp sát khí ăn mòn cũng có hắn luyện hóa. Đạo tâm chi kiên, thần hồn dày thực khó khăn tưởng tượng. Chợt hắn cười lạnh một tiếng. Lần này ngươi không chịu nổi. Đáp lại hắn cũng là từng tiếng tựa như dã thú thời điểm, Cơ Huyền đạo chính là như thế vẫn như cũ duy trì cuối cùng một tia phản kháng cảm xúc. Thứ bây giờ ngươi bất quá là thần thức hỗn loạn ma nhân trở lao phu cuối cùng loại bỏ cặn bã chính là ngươi hoàn toàn thân tự đạo tiêu thời điểm. Ầm ầm. Liên tiếp kinh khủng chấn động đưa tới động phủ mãnh liệt chấn. Đáng chết xảy ra chuyện gì? Sở chân quân lập tức phát giác không ổn. Liên động phủ của hắn đều xảy ra như thế kinh thiên biến cố đưa tới hắn phân tâm, còn chưa kịp thần thức dò xét. Một cỗ mênh mông lại sợ hãi khí thế tràn ngập thật cho Tây Sở Bá Vương Sơn mạch phía trên. Kim Đan chân quân. Cỗ này cường thế mà bá đạo khí thế chính là một vị Kim Đan chân quân không thể nghi ngờ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt có Kim Đan chân quân tới vẫn là như thế mãnh liệt ra tay. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định tất nhiên là Long Tê Cơ gia Ly Hận chân quân. Sở chân quân lăn ra đến, giận dữ mắng mỏ kinh thiên động địa, Tây Sở trên Bá Vương Sơn đông đảo sở gia nhân đều là giống như chim cút run lẩy bẩy. Chân quân sát ý quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải bọn hắn bọn này thực lực thấp tu sĩ có thể tiếp nhận. Ly Hận chân quân, lão tổ tông nhà ta đang tại bế quan, cử động lần này phải chăng khinh người quá đáng. Có Sở gia tử phụ tu sĩ cho dù là sợ hãi vẫn như cũ đi ra cửa ngạnh mở miệng, nhà hắn lao tổ cũng là chân quân. Đối phương bây giờ như vậy hô cùng cỡ nào thất lệ, huống hồ vẫn lấy lực phá hộ sơn đại trận càng đem toàn bộ Sở gia mặt mũi dâm ở trên mặt đất nhiều lần mà sát. Có thể như thế chỉ có Long Tê Cơ gia vị kia Ly Hận chân quân. Đối phương cái này là hoàn toàn không đem hắn Sở gia vị này trường tồn Bắc Cương bá chủ tiên tộc để trong mắt. Biết bao càn rỡ. Phải biết hắn Sở gia chiếm cứ này châu không dưới 5000 năm tuế nguyệt, sừng sững tuế nguyệt trưởng hạ ở giữa ngồi xem thế gian này. Cái kia Long Tê Cơ gia bất quá 400 năm thời gian mà thôi, coi là không biết trời cao đất rộng. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt băng lãnh. Lúc này không tại nói nhảm. Đối phương muốn đoạt xá hắn Cơ gia hậu thế, hắn có thể nào lắng lại lửa giận. Cánh tay nâng lên đột nhiên rơi xuống. Kinh khủng kiếm quang phun ra. Không không, ta là Sở phía trước Sở gia tử phụ tu sĩ, lúc này hóa thành thịt nát kinh người kiếm khí ngang dọc thiên địa mà ra. Đúng sai đúng sai hắn không suy tính. Bây giờ chỉ có sát lục có thể hóa giải lửa giận của hắn. Vang một tiếng. Sừng sững ở Bắc Cương Châu gần 5000 năm Tây Sở Bá Vương Sơn mạch gặp trước này chưa có trọng kích. Tuấn Tú Sơn phong bị phá diệt, liên miên đỉnh núi chém rụng. Một đầu xâm nhập rãnh trời khe rãnh càng là cơ hồ đem toàn bộ Sở gia phúc địa linh thổ một phân thành hai. Vô số Sở gia nhân táng thân trong đó. Ly Hận chân quân người đáng chết. Sở chân quân lúc này lên cơn giận dữ phóng lên trời. Hủy ta tộc địa phải bị tội gì? Hắn nghiêm nghị chất vấn, lửa giận ngập trời dẫn động phong vân dũng động, trong lúc nhất thời mưa gió phiêu diêu dựng lên. Sở chân quân chấn nộ không chỉ là tộc địa không hủy hoại mà là cái này Ly Hận chân quân cắt đứt kế hoạch của hắn, làm cho cả kế hoạch phá đám, nhiều hơn không thể khống chế biến số. Cái này rất có thể sẽ tăng thêm hắn đoạt xá sát suất thất bại. Lão thất phu Tôn Nhi ta huyền đạo ở nơi nào đem hắn giao ra, bằng không ngươi ta hôm nay không chết không thôi. Thử không chết không thôi. Sở chân quân đồng dạng tới nộ khí. Đáng chết hậu sinh thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao tới chiến? Đối phương cường thế như vậy, hắn làm sao có thể giao ra cơ huyền đạo, đó là hắn tu tiên đại đạo mấu chốt. Hao phí vô số, trải qua thời gian, mắt thấy thành công liền muốn thất bại trong gang tấc, hắn sao có thể tiếp nhận? Hai vị chân quân không có dấu hiệu nào bạo phát kinh thiên chi chiến, đều là lòng tràn đầy lửa giận. Như thế động tĩnh kinh động đến tứ phương, đông đảo tiên tộc tử phủ quan sát từ đằng xa, chỉ cảm thấy vô tận vẻ hoảng sợ. Không biết bao nhiêu năm cũng chưa từng bộc phát như thế chân quân đại chiến. Tất cả mọi người đều chờ mong đến cùng ai sẽ thắng được trận chiến này. Đến cùng là có uy tín Sở chân quân lực gáp một bậc viết lên không thể dung chuyển truyền kỳ. Vẫn là vị kia một đường hát vang tiến mạnh nắm giữ kiếm tiên chi danh Lý Hận chân quân có thể thắng. Ta xem Sở chân quân nhất định thắng không thể nghi ngờ. Có xuất thân lâu năm tử phủ tiên tộc tu sĩ trầm giọng mở miệng. Tu hành giới bên trong lão cũng không phải hạ người qua loa, đều là đã từng xuất trá phong vân truyền kỳ đại nhân vật. Giống như cái này Sở chân quân chính là như thế. Từ hắn xuất thế sau, hắn đao pháp hoành áp toàn bộ Bắc Cương thiên tiêu, vô số người người khiêu chiến thành hắn vong hồn giới đao. Bởi vậy được vinh dự Bắc Cương đao tiên. Một đường hát vang tiến mạnh bước vào kim đan chân quân, đến nay đã có hơn 1.8005. Tại đông đảo bắt nguồn xa, dòng chảy dài tiên tộc trong thế gia chuyện này đều có ghi chép. Chính xác như thế, tuy nói Ly Hận chân quân tiên tư lạ thường, có thể tu hành thời gian ngắn ngủi sợ khó khăn chiến thắng a. Cảnh giới càng cao để thăng càng khó khăn, cái này tại tu hành giới cũng là không thể nghi ngờ chung nhận thức. Sở chân quân mặc dù thọ nguyên rất nhiều, nhưng tu hành tuế nguyện dài mà lại còn là một vị kim đan hậu kỳ lớn chân quân. Ly Hận chân quân kinh tài tuyệt diễm, Long Tê Cơ gia càng là tàng long ngọa hổ, nhưng mấu chốt ở chỗ thời gian quá ngắn. Rất nhiều truyền thừa lâu đời tử phụ tiên tộc thời gian tồn tại đều phải so với Long Tê Cơ gia dài hơn nhiều lắm. Thực khó coi tốt. Sở chân quân chi danh quá thịnh. Đông đảo Bắc Bộ tử phụ tiên tộc tên túc đều là lần lượt mở miệng. Đối với Ly Hận chân quân cách nhìn đều là không thể lạc quan. Trên bầu trời, một đao một kiếm ở giữa quang huy đang không ngừng mở rộng, thu nhỏ, pháp lực càng là biến hóa ngàn vạn. Ông theo một tiếng chói tai rung động, đao và kiếm ở giữa tóe ra cái tia cố để cho người ta hoảng sợ sức mạnh đột ngột nở rộ. Tầng tầng gợn sóng quấy động, vô số sơn phong bị san thành bình địa, kinh hãi một đám phương xa tử phủ kinh hồn tán đảm. Đây chính là kim đan chân quân vô thượng uy nghi. Một chiêu một thức tất cả ẩn chứa bàng bạc pháp lực ba động, động một tí chính là sơn hà phá toái mưa gió phiêu diêu. Đương đương đương. Chương 475, cơ gia không phải một người cơ gia. 2, chương 475, cơ gia không phải một người cơ gia. 2, hai người pháp khí điên cuồng đụng nhau. Cái kia mỗi một kích đêm hai thanh âm lại kèm theo kinh dị dọa người sắc cơ, kiếm quang cùng đao quang răng khắp nơi, mỗi một kích đều hùng vĩ vô cùng. Tốt một cái Ly Hận chân nhân, tu hành tốc độ nhanh rất a. Sở chân nhân một mặt thong dong, nội tâm của hắn nhưng không có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy, đã sớm nhấc lên kinh người gợn sóng. Trước mắt người này tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh một chút, tính toán đâu ra đấy không đủ 200 năm mà thôi cũng đã là kim đan trung kỳ, lại thực lực càng là cường hành không ngại. Hắn ẩn ẩn bất an, người già rồi. Cơ Lâm Xuyên đồng dạng mở miệng, già trung quy là già. Quản chi tu hành tuế nguyệt lâu đời thì có ích lợi gì, bất quá là mãn tính vùng vây dây chết. Chạm. Kim sắc đao khí gợn sóng giống như thủy triều mà ra, Cơ Lâm Xuyên tung người lui lại, phi kiếm đón đỡ. Đưa một tiếng thanh thúy va chạm, sinh sinh kháng trụ một lớp này chính diện đao khí, đem hắn đánh tan hóa thành từng kia từng sợi quang hoa. Đao khí tiêu tan trong nháy mắt, Cơ Lâm Xuyên trường kiếm nhảy múa, đột nhiên huy động. Ầm ầm. Vô luận sơn phong hoặc là mặt đất tất cả như là đầu hũ bị cắt ra, chớp mắt sụp đổ giống như thiên thai buông xuống. Thiên địa ở giữa một hồi thanh phong vô căn cứ mà ra, dị tượng xuất hiện. Có một cỗ có thể ăn mòn tuế nguyệt đáng sợ sắc cơ. Sở chân quân lớn dám không ổn. liên tục phát ra kinh thiên đao khí. Xiêu 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 từng trận phá không vụ vụ thanh âm chợt quanh quẩn, rực rỡ chói mắt đao khí dâng lên vô biên thần quang bay ra. Ầm ầm, chấn động mãnh liệt, kinh người khí lãng tràn ngập trên chiến trường, tàn phá bừa bãi hai cỗ sức mạnh phân giải chỗ này linh sơn phúc địa, chiến trường thật lâu khó mà bình tĩnh. Hai người thật lâu ngưng thị lẫn nhau. Từng trận báo cắt cuốn qua thiên địa, nhiều vài tia trầm trọng cùng khói mù. Sở Chất Quân, nhất quyết thắng bại. Cơ Lâm Xuyên bình tĩnh mở miệng. Kiếm bay trường không, tóc đen tung bay, áo bào lẫm liệt văng rọi, theo gió mà không ngừng. Một cỗ không thể miêu tả dọa người khí thế tại lúc này sôi trào, xung thiên kiếm ý đang thiêu đốt hừng hực. Kiếm ý phát tiết, hình như có tuế nguyệt giao thế, thời không luân chuyển, chém chết sinh cơ chi năng, kinh hãi lạ thường. Tạch tạch tạch. Cao thiên phong vân kỳ biến. Một hồi điện tiềm lôi mình, sấm sét đánh xuống hướng Cơ Lâm Xuyên trên phi kiếm, ti ti lũ lũ ánh chớp bị ngưng kết bên trên, lóe lên một cô mê người mà cuồng bạo màu sắc. Ly hận kiếm ý. Trong một chớp mắt, Cơ Lâm Xuyên thân ảnh kinh tránh tiêu thất tại chỗ. Một đạo thần hồng xẹt qua giữa không trung, những nơi đi qua sơn phong vỡ nát, thưa không bật mèo, nổ tung ra đóa đóa đám mây. Giết. Cơ Lâm Xuyên diện mục hơi có vẻ dữ tợn, gân xanh hơi hơi bạo khởi. Trong mắt của hắn một đạo hồng mang hóa thành sợi tơ đang tung bay. Một đạo kinh khủng kiếm khí quấn quanh lôi đỉnh quang hoa, lóe lên bốn mùa rực rỡ màu sắc thần quang, có ăn mòn tuế nguyệt kinh khủng khí thế. Trong nháy mắt phá không mà ra, kiếm khí xung kích thẳng lên trời cao sau lưng lưu lại vòng vòng khí vân một dạng cái đuôi. Nhìn thấy người kinh tâm động phách. Ầm ầm. Không thể địch nổi rộng rãi công kích phá diệt phía trước hết thảy. Sơn hà cuốn ngược, thần nhạc sụp đổ, đại địa ầm ầm vụ vụ đều bị lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ. Cho tới giờ khắc này, Sở Chân Quân không biết có bao nhiêu năm không có đối mặt cảm thụ mãnh liệt như thế lại trực tiếp tử vong khí thế. Con ngươi của hắn lần thứ nhất không nhận khống chế mà đột nhiên co lên tới. Công kích của đối phương chớp mắt đã tới. Tử vong kiếm quang xẹt qua hư không. Trong nháy mắt hắn quanh thân lập tức bắn ra mộng hoán hào quang. Kiếm khí tạo thành một đạo cực lớn hình cung phá hư còn lại choáng. Ly hận kiếm ý lực phá hoại bao phủ hắn toàn bộ thân thể, nguyên bản tiên phong đạo cốt chi sắc không còn tồn tại. Ầm ầm. Sở Chân Quân không nhận khống chế hất bay ra ngoài cơ thể càng là liên tiếp đụng nát vài tòa linh sơn mới miễn cưỡng dừng lại. Khu 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 ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Trong bụi bặm Sở Chân Quân lảo đảo đứng lên. Tốt một cái Ly Hận Chân Quân, cho lão phu chết đi. Sở Chân Nhân thế ra thần đao bộ phát đời này đỉnh phong một đao, thiên địa âm dương phân ly rộng nhở hoàng hôn mà tới. Long trọng mà hừng hực. Quản chi là phương xa vẫn như cũ có thể cảm thụ cỗ lực lượng kia kinh khủng. Thật không hổ là lão gia hỏa. Cơ Lâm Xuyên nhẹ giọng mở miệng. Chỉ là rất đáng tiếc quá muộn cùng sinh không gặp thời. Đỉnh đầu của hắn một đạo kim sắc bảo tháp lơ lửng mà ra rủ xuống vạn đạo quang hoa tạo thành kinh người che chắn. Ầm ầm. Đạo quang hoành quán thiên địa, đục vào đạo kia màu vàng che chắn phía trên, bắn ra phá diệt thiên địa pháp quang thần uy. Hoa mỹ màu sắc giống như bọt khí đồng dạng tại che chắn phía trên vây quanh bộc phát ra đem Cơ Lâm Xuyên cả người bao phủ lại. Vô số người ánh mắt vội vàng muốn thấy được kết quả cuối cùng. Như thế kinh diễm nhất nào, Ly Hận Chân Nhân phải chăng có thể sống sót? Chờ hết thể bình tĩnh, một đạo không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh xuất hiện tại thiên địa chi ở giữa. Làm sao lại? Không phát hiện chút tổn hao nào? Không đợi những người khác chấn kinh, Sở Chân Quân trước hết nhất phát ra không thể tin âm thanh, mà trong thanh âm kia là một loại khó tả vẻ cô đơn. Hắn tối cường một đao vậy mà không cách nào phá vỡ cái kia tháp phòng ngự. Sở Chân Quân lần thứ nhất cảm thấy hắn già thật rồi, không còn lúc trước sát phạt quả đoán. Người thua. Cơ Lâm Xuyên rất bình thản, có loại không nói ra được thần sắc phức tạp. Đối phương rất mạnh, nhưng trạng thái lại không phải định phong thời điểm. Tuế Nguyệt mới là vĩ đại nhất sức mạnh, bằng không giữa hai người chiến đấu tuyệt sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Ta thua. Sở Chân Quân tự lẩm bẩm, một ngụm máu phun ra. Hắn sớm đã bị Cơ Lâm Xuyên trọng thương mà không cam lòng hắn lại sử xuất sau cùng một đao bây giờ cũng lại khó mà áp chế. Mênh mông khí thế trong nháy mắt rơi xuống, Thương Long khuôn mặt càng ngày càng khô bại, thì bựa khí huyết đang suy thoái. Nơi đó còn là cái kia tiên phong đạo cốt kim đan chân quân hắn giờ phút này càng giống là một cái cùng đường bí lối giả trên 80 tuổi lão nhân. Cái gì? Sở Chân Quân thua? Cái kia ma đầu thua? Ly Hận Chân Quân thắng? Lao tổ tông thua? Từng tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, hoặc chấn kinh, hoặc hưng phấn, hoặc sợ hãi thán phục, hoặc bi thương, còn nhiều nữa. Bọn hắn tựa hồ chứng kiến một cái truyền kỳ của thời, lấy kim đan trung kỳ gọn gàng mà đánh bại lâu năm kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đây là nhất định bị ghi lại một trận chiến đấu. Mà Long Tê Cơ gia cái này vẹn vẹn hơn 400 năm tiên tộc đến nước này sẽ đi về phía Bắc Cương Châu chí cao thần đàn, cũng là Bắc Cương Châu không thể tranh cãi thứ nhất tiên tộc. Bọn hắn gặp được một thời đại đến cùng kết thúc Bắc Cương nên đón nó mới chủ nhân. Một cái từ từ bay lên tiên tộc từ đây sừng sững ở Bắc Cương Châu mấy ngàn năm thời gian. Cơ Lâm Xuyên thần sắc hở hững đối với ngoại giới âm thanh cũng không chú ý lúc này Sở Chân Quân lảo đảo té ngã, dựa vào một khối bể tan cảnh trên tảng đá. Hắn kịch liệt thở hổn hển, cảm thụ cái kia sinh mệnh không thể nghịch chuyển mất đi, trong lòng buồn bã vô cùng. Bây giờ hắn cuối cùng vẫn là bại. Tại đem mục tiêu đặt ở trong tay Cơ gia người thời điểm liền có điều dự đoán sợ sẽ có một ngày như vậy đến. Chỉ là vạn vạn nghĩ không ra, đến mức nhanh như thế cũng trùng hợp như thế, để hắn không kịp phản ứng. Cho dù ai cũng rất khó tưởng tượng, một phương cao cao tại thượng kim đan chân quân liền như vậy không so đo giá cao ra tay đến cùng vì cái gì. Nếu là hắn tới chọn, tất nhiên muốn cân nhắc trong đó lợi ích quan hệ, đáng giá hay không. Nói cho cùng, tại ưu tú thiên tiêu lại như thế nào? Cái kia cũng chỉ qua là thiên kiêu thôi. Hắn tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong thấy qua thiên kiêu đến không hết, có thể thuận lợi trưởng thành lại có mấy người. Xác suất quá nhỏ. Chưa trưởng thành cũng chỉ bất quá là một vị trong đó có chút tiềm lực tu sĩ chỉ thế thôi. Một phương tiên tộc, dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong nhân số làm sao hắn nhiều. kinh diễm người như cá giết sang sông. Nhưng mà chân chính trưởng thành đi đến kim đan cái cảnh giới này lại có mấy người, có thể đến được trên đầu ngón tay. Như thế giá trị lại có thể nào cùng một vị kim đan chân quân an nguy đánh đồng đâu? Hắn không hiểu, vạn phần không hiểu. Vì cái gì quyết tuyệt như vậy? Quản chi là cùng giải quyết uy về tận, sẽ thân chịu trọng thương cũng muốn như thế không so đo giá cao cứu vớt một cái gia tộc hậu bối Sở chân quân âm thanh đứt quãng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn thẳng cái này tân tấn kim đan chân quân. Tiểu tử đáng ra không? Cơ Lâm Xuyên sững sờ. Hắn bây giờ như thế nào cũng không nghĩ đến Sở chân quân vậy mà hỏi một câu nói như vậy, chợt giống như là hiểu rồi cái gì. Đúng vậy a. Nhìn xem vị này phong cách hành sự, không hề cố kỵ tại từ gia tộc mà bên trên cùng hắn ra tay đánh nhau, hoàn toàn không để ý từ gia tộc người tử vong tu sĩ. Hắn hiểu được, cái này hơn phân nửa là cái vì mình mà liều lĩnh nhân vật hung ác. Chỉ sợ cũng liền bỏ qua toàn bộ Sở gia mấy ngàn năm cơ nghiệp cái này tưởng niệm đối phương đều động tới a. Hắn lại như thế nào biết được Cơ gia người kiên trì cùng nguyện cảnh đâu? Cơ Lâm Xuyên ánh mắt hơi trầm xuống, âm thanh giống như bao hàm một loại tương lai mong đợi. Cơ gia không phải một người Cơ gia. Sở chân quân đầu tiên là sững sờ có chút kinh ngạc, sau đó cất tiếng cười to. Nực cười, nực cười. Hắn như thế nào nghe không ra hàm nghĩa trong này, đối với cái này càng là khịt mũi coi thường. Từ xưa đến nay tu sĩ nhiều giảng cứu người không vì mình, trời chu đất diệt tín niệm. Vì tự thân tu tiên đại đạo có thể vứt bỏ thân tình, hữu tình, tình yêu, không gì không thể vứt bỏ cũng. Có thể nào bị cái này cái gọi là trong thế tục tình cảm sở khiến bấp. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, trước mắt vị này sát phạt quả đoán ly hận chân quân lại là như vậy ngây thơ, như vậy nực cười. Nhất tộc chi vi tất cả hệ một người ngươi. Sở chân quân mở miệng yếu ớt, dường như đang chế giễu Cơ Lâm Xuyên ngây thơ. Chính vì hắn tồn tại Sở gia mới có thể cường thịnh, có thể uy áp tứ phương. Đây mới là căn bản. Đại đạo bản độc hành, tu tiên cũng không tỉnh. Cái gọi là tình cảm để làm gì cũng, quả thật tu sĩ chi điểm yếu, tự nhiên bỏ đi. Cơ Lâm Xuyên nghe ra đối phương kinh thường, cũng chỉ là lắc đầu. Đối phương lại quên, không có gia tộc tổ tông tích lũy cùng phát triển, hắn như thế nào có trước đây cái kia điểm xuất phát đâu. Nếu là một lần tán tu, chỉ sợ căn bản không đạt được cái này kim đan chi cảnh, như thiên thiên vạn vạn tán tu đang vì công pháp, tài nguyên, pháp khí các loại phát sầu. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Cơ Lâm Xuyên không hề tức giận cũng không nguyện lãng phí bất kỳ thời gian. Có ít người cũng tốt, có một số việc cũng được, không đối phó chính là không đối phó, ai cũng khó mà thay đổi đối phương cái kia dễ sâu cùng cố tư tưởng. Cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng, chính hắn nhưng không có cái gì miệng pháo công phu, xúc động không được một nhiều năm lão ma đạo tâm. Tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt lạnh thấu xương. Đạo hữu nên lên đường. Hắn nguyện ý nghe lão thất phu này lại nhải một phen đã là đại phát thiện tâm. Đặt ở lúc ngày trước Cơ Lâm Xuyên đã sớm một kiếm xuống trực tiếp bổ đao, miễn cho lại tới cái tuyệt địa lật bàn biến cố. Hắn đối bực này lão gia hỏa có thể nói là cực kỳ phong bị, có thể nói lần này Cơ Lâm Xuyên coi là phá lệ. Sở chân quân không hề tức giận, hai người đều là chân quân, đạo tâm cứng rắn như thần kim, tất nhiên là ai cũng không nói được người nào. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối, hơi có buồn bã nói: đúng vậy a, nên lên đường. Đáng tiếc a, cái này mọi loại mưu đồ chung quy là thất bại trong gang tấc. Âm thanh tịch mịch lại không có trong tưởng tượng loại kia cực độ không cam lòng, thậm chí không có tiếng kia tê lực kiệt gào thét, chỉ có một cỗ có chơi có chịu sau thất vọng mất mát. Cơ Lâm Xuyên cũng là khe khẽ thở dài. Vô luận lập trường như thế nào, bây giờ đến là để hắn nhìn với con mắt khác, yên tâm lên đường. Cơ Lâm Xuyên dứt lời chặt đứt đối phương sau cùng sinh cơ, hắn sẽ không bỏ mặc người như thế còn sống rời đi. Chẳng thảo trừ căn xưa nay đã như vậy. Chương 476, nhất kiếm nhưng làm trăm vạn sư. Chương 476, nhất kiếm nhưng làm trăm vạn sư. Cơ Lâm Xuyên thần thức đảo qua rất nhanh phong tỏa một cái bình ngọc pháp khí phía trên, lưu lại cơ huyền đạo yêu đất khí thế. Lúc này mở ra bình ngọc, sau một khắc, vô biên sát khí bao phủ tựa như ma đầu thực tế đồng dạng. Thời khắc này cơ huyền đạo cơ thể trắng như bò tây tạng, chiều cao đủ đột phá 3m ở ngoài, tóc hai bù xù, con người huyết hồng như ác quỷ. Huyền đạo, hắn cả kinh, cớ gì như thế? Đáp lại hắn lại là một hồi gào thét trực tiếp hướng hắn phát khởi công kích. Một chỉ điểm ra, hóa ra một vệ thần quang một mực đem bây giờ điên dại tầm thường cơ huyền đạo chấn áp. Hắn lập tức xem xét, bây giờ cơ huyền đạo sớm đã là thần trí mơ hồ, thần hồn bên trong tràn ngập vô tận tàn bạo cảm xúc, tùy thời đều có thể trở thành chỉ biết giết hại ma đầu. Mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn. Cơ Lâm Xuyên sắc mặt phát lạnh, đáng chết lao thất phu, ngươi thật nên tiên đạo vật quả. Hắn bây giờ cực độ hối hận để cho lão thất phu kia chết nhẹ nhõm như thế, nhưng mà bất chấp tất cả, Cơ Lâm Xuyên lúc này lấy tự thân thần hồn chi lực áp chế cơ huyền đạo tâm tình tiêu cực hòa dịu hắn đau đớn. Một lúc lâu sau, ra cơ huyền đạo tạm thời khôi phục lý trí mà trong mắt Cơ Lâm Xuyên nhưng là đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này 10 năm tới chịu đựng bao nhiêu gặp chắc trở, vượt quá tưởng tượng. Nếu như đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Hảo hài tử là ra tới chậm. Hắn ngữ khí trầm trọng lại lòng chua xót. Nghĩ hắn Cơ gia chưa bao giờ thẹn với thương sinh đại địa, chỉ cầu yên tâm tu hành để vạn cổ trường thanh nguyện đi. Nhưng hắn bọn nhỏ từng cái đã trải qua không biết bao nhiêu gặp trắc trở cùng huyết lệ. Hắn bây giờ hoài nghi, hệ thống đến cùng là trên trời rơi xuống cơ duyên hay là hắn Cơ gia người tốt mệnh công xiềng. Vì cái gì như vậy a? Còn đang chờ nhiều lời bài câu, Cơ huyền đạo liền cực độ thống khổ khôi phục lý trí lại muốn trầm luân tiếp. Ra tôn nhi khả năng Cơ huyền đạo đau đớn dãy rủa, muốn áp chế cái kia vô biên oan hồn ăn mọn, khàn khàn muốn giải thoát. Cơ Lâm Xuyên cố nén khổ sở, quanh thân tản ra hùng hậu lại ôn hòa kim đan pháp lực, vì đó áp chế, để cho đối phương mơ màng mà ngủ. Hắn biết rõ, Cơ Huyền Đạo loại này tình huống chỉ có trên Long Tê Sơn cây kia hắn tại 300 năm phía trước lấy được gốc kia linh căn vô ưu cây có thể thời gian dài áp chế, tại từ từ phá giải. Đương nhiên Cơ Huyền Lễ Văn Đạo tu tiên cũng có hiệu quả. Vô luận như thế nào cần mau chóng trở về Long Tê Sơn chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Lâm Xuyên đánh ra một đạo pháp hết sạch đem Cơ Huyền Đạo thu vào như ý túi càn khôn bên trong tu dưỡng. Trước đó còn có một việc cần xử lý. Không có nửa phần dừng lại, Cơ Lâm Xuyên đằng không mà lên hướng về Cô Mạc Sơn mạch mà đi. Cơ Thần Tây đồng dạng tung tích không rõ. Cũng may có hai cái pháp khí ở đối phương trên thân hắn có thể mơ hồ cảm ứng được một chút phương vị. Nói cho cùng đó đều là hắn pháp khí. Chính là thời gian dài không cần cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Cơ Lâm Xuyên một đường bay cao, kinh người ba động bao phủ thiên địa. Cô Tô Sơn mạch phân cuối, Hoàng Kim chi lộ môn hộ, Hoàng Kim phong phía trước, Vũ tộc đại quân mãnh liệt mà đến, đông đảo tiên tộc thế gia đồng dạng tạo thành liên quân, ứng đối lấy đến từ Tây Mạc dị tộc xâm lấn. Giữa song phương tình hình chiến đấu kịch liệt, đất đá bay mù trời, pháp quang quấy động, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ vẫn lạc chiến trường, tử thương càng là vô số. Dù là như thế vẫn như cũ không người lui lại, tương ngạnh như cự thạch gắt gao đính trụ vũ tộc liên miên không dứt công kích. Đáng chết Kim Đan sở ra đến cùng đang làm cái gì? Còn đang nhìn hí kịch hay sao? Có tính cách nổ tung tu sĩ chém giết vũ tộc tu sĩ sau sắc mặt cực kỳ khó coi. Kim Đan sở ra thân là Bắc Cương Châu cự đầu một trong, gánh Bắc bộ khu vực an toàn nhiệm vụ quan trọng, tại thời khắc mấu chốt như thế lại không gặp được người, cỡ nào hoang đường? Chẳng lẽ phải chờ chúng ta chết hết bọn hắn lại đến sao? Cũng có tu sĩ nhịn không được trong lòng mãnh liệt toán khí. Tuy nói bọn hắn toàn lực ứng phó đối kháng dị tộc xâm lấn cũng là vì mình sau lưng gia tộc, nhưng đường đường Kim Đan sở ra như thế cách làm thật sự là để cho nhân tâm sinh bất mãn. Nhưng mà căn bản không có lưu cho bọn hắn tiếp tục nổi giận mắng thời gian, vũ tộc đại quân liên tục không ngừng lần nữa đánh tới. Thật đáng chết. Tại chỗ tu sĩ nhóm đều rất rõ ràng không có Kim Đan sở ra gấp rút tiếp viện, hôm nay Hoàng Kim Phong tất nhiên muốn thay chủ. Từ đây triệt để lâm vào bị động. Một khi vũ tộc tại Cô Mạc Sơn mạch hoàn toàn đứng vững gót chân, toàn bộ Bắc Cương Bắc Bộ tại không an bình này. Đáng chết Kim Đan sở ra đến cùng có mục đích gì? Có tu sĩ tức giận mắng. Nhiều năm trước liền có một hồi lớn thảm bại đều là bởi vì Kim Đan sở ra khoanh tay đứng nhìn. Không thể không khiến người hoài nghi Kim Đan sở ra đến cùng có gì giáp tâm. Làm gì lưu cho bọn hắn chính là vũ tộc đại quân liên miên không dứt công kích. Chiến tuyến tùy thời đều có thể sụp đổ. Một cố vẻ tuyệt vọng không ngừng tại cái này một mảnh máu và lửa trên chiến trường tràn ngập. Phá, phòng tuyến phá. Một tiếng kêu hoảng sợ quen quần. Bắc bộ tiên tộc liên minh đại quân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Vô số tu sĩ chết kích trầm xa. Huyết sắc nhuộm đỏ thiên địa. Có tán tu gầm thét Kim Đan sở ra là cả Bắc Cương phản đồ. Mặc cho bọn hắn như thế nào không cam cùng phẫn nộ, kết quả chính là như thế. Tuyệt vọng, vô biên tuyệt vọng bao phủ. Tất cả mọi người đều biết bọn hắn phải thua. Là binh bại như núi đổ bại. Lại tại lúc này, một cỗ rất nhiều một dạng khí thế cực tốc mà đến. Một vòng kiếm quang sáng chói, vắt ngang thiên địa giống như một đạo lệch trời rủ xuống, thẳng rơi vào vũ tộc trong đại quân. Chỉ một thoáng, gần như cùng bạo kiếm khí ngang dọc thiên địa ở giữa, vô số vũ tộc nhất kích phía dưới tan thành mây khói. Vừa đến dọa người kiếm khí khe rãnh ngăn chặn toàn bộ chiến trường giống như một đạo đường phân cách. Một bên nhân tộc tu sĩ được bảo hộ xuống dưới mà đổi thành một bên vũ tộc đại quân bị tàn sát hầu như không còn. Là Kim Đan chân của tới. Sống sót sau hai nạn vui sướng thanh chấn động trường không, cỡ nào bá đạo tuyệt luân. Thật là cường thế nhất kiếm. Đó chính là Kim Đan chân quân vô thượng thần uy, tại thời khắc mấu chốt thay đổi căn côn, tất cả mọi người đều chờ mong bản phận. Nhưng cũng có người nghi hoặc sở chân quân hẳn là dùng đao mới đúng. Bây giờ vũ tộc bên trong một đạo thanh âm lạnh như băng quanh quẩn. Sở ra chân quân các ngươi chẳng lẽ muốn bội ước không thành? Đệ tử vũ tộc chân quân quả thực là lên cơn giận dữ. Song phương đã sớm đã đạt thành hợp tác, nơi đây từ đây muốn trở về hắn vũ tộc tất cả. Đó là sở ra chân quân đáp ứng ngươi quan ta Long Tê Cơ ra chuyện gì? Thanh âm lạnh như băng từ phương xa mà đến. Trên bầu trời Cơ Lâm Xuyên ánh mắt lạnh nhạt, uy áp kinh khủng bao phủ phía trước. Cái gì? Ngươi là Ly Hận chân quân? Vũ tộc chân quân rõ ràng cả kinh. Cái kia sở chân quân như thế nào cho phép đối phương bước vào Bắc Bộ khu vực đầu? Một núi không thể chứa hai hổ xưa nay đã như vậy. Huống hồ hắn cũng từng nghe nói Long Tê Cơ ra Ly Hận chân quân, thực lực phi phàm cũng là một vị nhân vật hung ác. Sở chân quân gì tại? Vũ tộc chân quân lạnh giọng hỏi thăm. Hắn muốn đích thân hỏi một chút đối phương hợp tác đến cùng còn tính hay không đến, Long Tê Cơ ra Ly Hận chân quân đến đây lại là ý gì? Ngươi muốn tìm hắn? Cơ Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng. Vậy vẫn là đi địa phủ a? Ngươi là ý gì? Vũ tộc trong lòng chân quân nhảy một cái, đã thấy một đạo trùng tiêu kiếm quang chợt rơi xuống. Người vũ tộc chân quân quanh thân đầy trời thần quang khuyết tán hóa thành lông thần bay trên không giống như vô số lưỡi dao. Đi! Lông thần di động với tốc độ cao, điên cuồng tụ hợp hóa thành một đạo ngất trời vòi rồng chi mâu nên kích kinh thiên kiếm quang. Vâng! Cùng bạo pháp lực bắn ra, khuyết tán linh vận gợn sóng đánh tan mây cùng hải, tạo thành một mảnh chân không chi địa. Chỉ là sau một khắc, kiếm quang phun ra nuốt vào kinh người điện mãng xé nát vũ tộc chân quân công phạt thủ đoạn tiếp tục chém rụng. Không vũ tộc chân quân kinh hô một tiếng. Sở chân quân thực lực vượt xa quá hắn, đây là bởi vì hắn tu hành tuế nguyện thường có thể. Cái này Ly Hận chân quân tuy có hung danh bên ngoài, có thể tu hành thời gian còn không đủ, không nên mới đúng như thế. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được câu nói kia hàm nghĩa. Người giết Sở chân quân. Nhưng mà Cơ Lâm Xuyên không có cho ra cái gì đáp lại. Kiếm khí giải mạng ầm vang rơi xuống, một mảnh phiến bể tan cảnh lông thần nhao nhao phiêu linh, một cỗ thi thể rơi xuống mênh mang bên trên đại địa. Trên trời dưới đất thấy vậy một màn, vô luận là nhân tộc hoặc là vũ tộc đều là cảm thấy một hồi ngạt thở. Đây chính là Kim Đan chân quân, một châu bá chủ một dạng tu sĩ, nhất kiếm liền bị Ly Hận Chân Quân bị miêu sát. Dạng này rung động so với vừa mới cái kia một kiện còn muốn rung động cùng kinh khủng. Huống hồ trước khi chết Vũ tộc Chân Quân lời nói lại là ý gì? Cơ Lâm Xuyên không có cho song phương bất luận cái gì thời gian suy tính, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại thiên địa chi ở giữa. Dị tộc qua kiếm khe liền chết. Hắn lấy kiếm khí khe rãnh làm ranh giới, chấn nhiếp dị tộc người. Nghe vậy Vũ tộc không có cam lòng nhưng căn bản không dám dừng lại nửa phần, đội vàng rút lui, liền một câu ngoan thoại cũng không dám thả xuống. Nhà mình Chân Quân đều bị giết, bọn hắn sao dám đối kháng trên trời vị kia Chân Quân thần uy? Nhìn qua Vũ tộc đại quân chật vật rút lui bộ dáng, vô số nhân tộc tu sĩ mừng rỡ như điên phát ra tiếng gào kinh thiên. Vũ tộc lui binh, bọn hắn thắng. Hoặc ôm đầu khóc giống, hoặc đùi ngùi mãi thôi, hoặc ngước nhìn bị kia. Nhưng vô luận như thế nào, Ly Hận Chân Quân thân ảnh đem như một đạo bất hủ tấm bia to một mực khắc tiến mỗi người náo hải. Nhất kiếm khai thiên uyên, nhất kiếm chạm chân quân, nhất kiếm nhưng làm trăm vạn sư a. Coi là như thế, Long Tê Cơ ra Ly Hận kiếm tiên lúc này mới bị kia kiếm tiên chân chính thực lực. Tất cả mọi người đều mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt. Đối với cái kia cái gọi là cầu thí kim đan sở ra càng là hận đến nghiến răng. Cùng Long Tê Cơ ra so sánh căn bản chính là khác nhau một trời một vực, cũng không có chỗ có thể so. Chương 477, đệ nhất tiên tộc, chiếu dạ Tuyết Vân sư. Chương 477, đệ nhất tiên tộc, chiếu dạ Tuyết Vân sư. Phía dưới nhân tộc tu sĩ như thế nào hắn cũng không có chú ý nửa phần. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt ngưng thị phương xa, thông hướng Hoàng Kim Chi Lộ liền kết tây mạc trong cái hướng kia. Cơ Thần Tây đứa bé kia tiến nhập Hoàng Kim Chi Lộ, hắn lờ mờ có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị, nhưng khoảng cách có vẻ như đi sâu vào Hoàng Kim Chi Lộ. Trong lúc nhất thời, Cơ Lâm Xuyên thần sắc cũng là hơi hơi biến hóa. Nơi đó chư họ tiên quốc trường tồn, thế lực rắc rối phức tạp. Hắn một vị chân quân thực không tốt tại bây giờ nói thẳng, sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng hiểu lầm. Dù sao đó là địa bàn người khác, vô cớ xâm nhập tất nhiên sẽ gây nên tự dưng nghi kỵ cùng hiểu lầm. Cơ gia bây giờ cường thế đánh bại Kim Đan Sở gia, tất phải trở thành hiện nay toàn bộ Bắc Cương Chi Châu đua không ai. Đối mặt hình thức đem càng thêm phức tạp. Yêu Đình Dương Nghiệt, Bắc Man Thảo Nguyên, Tây Mạc dị tộc, nếu như lại cùng chư họ tiên quốc ngoại ý muốn kết thù kết toán cũng thuộc về thực không thích hợp. Hơn nữa Tây Mạc phức tạp tình huống chỉ sợ còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Hắn còn cần chấn áp Hắc Sơn Tiên Quan thông đạo, không dành phân thân. Đã như thế Long Tê Cơ gia áp lực cũng quá lớn. Bốn bề thọ địch đều không đủ. Nhưng nếu điệu thấp tiến vào địa bàn của đối phương lại không cách nào vận dụng đại pháp lực tìm kiếm Cơ Thần Tây dấu vết, tất nhiên hao phí đại lượng thời gian. Hắn chỉ sợ không có thời gian, có chút không kịp. Huống hồ bây giờ Cơ Huyền Đạo tình huống không thể lạc quan không nói, Hắc Sơn Thiên Quan hắn cũng không có thể rời đi quá lâu. Ai? Hắn nhẹ nhàng thở dài, biết rõ chuyến này chi lộ chính mình cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Cơ Thần Tây đứa bé kia dấu vết chỉ có thể giao cho những người khác đến tìm kiếm, cần đại gia bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Cơ Lâm Xuyên không chần chờ quay người rời đi hướng về Long Tê Sơn mà đi. Hắn ở đây đã làm trễ nãi quá nhiều thời gian. Nguyên bản còn muốn bái phòng tử phụ tu sĩ cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Ly Hận Chân Quân phiêu nhiên rời đi. Không có người cảm thấy Ly Hận Chân Quân cách làm như vậy vô lễ, ngược lại đều là nhịn không được khen ngợi từ nội tâm. Vạn dặm phó cô mực, kiếm nhiếp dị tộc nguy, xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công và danh. Bực nào có đức độ. Không đến một tháng thời gian, Tây Sở trên Bá Vương Sơn kiếm trạm lục phẩm tiên tộc Sở Chân Quân, Hoàng Kim Phong tiền trạm Vũ tộc Chân Quân, kiếm lui lại quân, một lời định cô mặc bình an. Vài kiện đại sự ồn ào náo động trần thượng, kinh động toàn bộ Bắc Cương Châu tiên tộc thế gia. Vô luận là hư vấn, cảm khái, kích động, vẫn là cứu hận, kiêng kỵ giả đều hiểu Bắc Cương Châu nên đón một vị bá chủ thực sự tiên tộc. Bắc Cương đệ nhất tiên tộc thế gia Long Tê Cơ gia làm chi xứng đáng. Vô số tiên tộc thế gia đi tới Long Tê Sơn bái phỏng. Theo một cái thời đại trước tịch mịch, một cái khác thời đại mới đến. Tất cả tiên tộc thế gia đều biết, từ đây bọn hắn đều phải cúi đầu thuận theo tại lục phẩm tiên tộc Long Tê Cơ gia. Đây chính là liên sát hai vị chân quân nhân vật hung ác, tối ít nhất 1000 năm bên trong không người có thể dung chuyện. Vị kia thực lực quá mạnh. Ly Hận Chân Quân, Ly Hận Kiếm Tiên, vị kia Long Tê tiên tộc tuyệt thế thủy tổ, có hắn tại không người cảm giác khiêu khích Cơ gia địa vị. Ngoại giới phong vân biến hóa, tiên tộc thế gia nối liền không dứt đi Long Tê Linh Sơn nhất kiến bây giờ Bắc Cương tân chủ. Đương nhiên càng muốn gặp hơn Cơ gia thủy tổ Ly Hận Chân Quân, bất quá chú định thất vọng. Cho tới thời khắc này, Cơ Lâm Xuyên nhưng là tại trên Vô Ưu Sơn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại. Bởi vì linh căn Vô Ưu thụ tác dụng đặc biệt bị chế tạo thành một chỗ trọng yếu bế quan tu hành sân bãi. Mây mù nhiễu, tiên quang rực rỡ, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Vô Ưu Sơn trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt sớm đã bị Cơ gia tu kiến thành đủ loại đỉnh đài lâu vũ, đạo trưởng phúc địa. Phượng các long lâu ngay cả trời cao, đan ngai thủy khe nhiễu mây khói, thiên cảnh lạ thường. Bây giờ đỉnh núi lớn nhất đạo trưởng tinh hà bên trong thần cung. Cơ Lâm Xuyên nhìn xem Cơ Huyền Đạo ánh mắt lo nghĩ, quả chi là hắn vị này Kim Đan chân quân cũng không có biện pháp quá tốt. Thủy tổ, nhị bá hắn Cơ Thần Nguyên con mắt đỏ ngầu, hảo hảo người 10 năm mà thôi vậy mà trở nên cái bộ dáng này. Nay chỗ nào vẫn là trước kia cái kia anh minh thần võ Cơ Huyền Đạo a? Thỉnh thoảng tóe ra kinh người ma khí cùng sát ý làm cho người sợ hãi. Nguyên Nguyên tin tưởng ngươi nhị bá liền tốt. Hắn giọng nói vừa chuyển nói, nhớ lấy núi này từ nay về sau tạm thời không thể khiến người khác tới gần, càng không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần Huyền Đạo. Cơ Lâm Xuyên không thể không dặn dò một câu. Cơ Huyền Đạo tình huống rất không ổn. Quản chi là có Vô Ưu thụ trợ giúp cũng rất dễ dàng bạo tẩu tạo thành tai nạn lớn. Từ nay về sau còn cần tử phụ tu sĩ thay phiên trông coi mới được. Liền hắn đều không biết đứa nhỏ này đến cùng có thể hay không gắng gượng qua tới. Về sau lại sẽ như thế nào? Là rơi vào ma đạo biến thành giết hại ma đầu vẫn có thể cố gắng tiến lên một bước. Hắn cũng không cách nào phán đoán. dạng này tình huống cũng là hơn 400 năm hắn lần thứ nhất tao ngộ. Thủy Tổ Nguyên Nguyên hiểu rồi, nàng tay ngọc nắm chặt, trong lòng âm thầm thể nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nhị bá, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Y như hệt năm đó bảo hộ các nàng những thứ này hậu bối một dạng. Hảo hài tử. Cơ Lâm Xuyên nhẹ nhàng lục soát một chút Nguyên Nguyên tóc, đối với đứa bé này hắn cũng là cực kỳ ưa thích. Bao năm không thấy chỗ mã cũng là càng ngày càng duyên dáng yêu kiều. Đúng vào lúc này, một đạo đề thăng theo sát phía sau. Đinh. Trước mắt Long Tê Cơ gia được thế nhân tán thành, trở thành trước mắt Bắc Cương Hạ Châu đệ nhất tiên tộc, đã đạt thành một lần gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần, Cơ Lâm Xuyên không có quá lớn ngoài ý muốn. Kết quả như vậy rõ ràng, đến là không nghĩ tới lại là lúc này so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh. Dù sao Bắc Cương Châu ngoại trừ kiếm môn tiên quan vị kia kiếm tu Trần Quân bên ngoài tại không cái gì một cái tiên tộc thế gia có chân quân tọa chấn. Chỉ cần tin tức truyền ra, Bắc Cương đệ nhất tiên tộc tự nhiên là thực chí danh quy. Hắn tâm niệm khẽ động, tiến lặng rút thưởng. Những người khác tự nhiên là không thấy được đến cho nên hắn cũng không cần thiết che giấu. Đinh, chúc mừng, ngươi thu được thượng cổ linh thú chiếu dạ tuyết vân sư Cơ Lâm Xuyên một trận. Không nghĩ tới lần này lại là một đầu thượng cổ linh thú. Muốn nói Cơ gia nắm giữ thượng cổ huyết mạch linh thú chính xác không thiếu, nhưng thời gian trưởng thành quá xa xưa, dẫn đến một mực không có cách nào phát huy là nặng tác dụng. Thật sự là Cơ gia quật khởi tốc độ nhanh cũng là trước nay chưa có. Không biết một cái này sẽ như thế nào. Hán thần niệm khẽ động, chiếu dạ tuyết vân sư nắm giữ tử phủ cảnh giới, nhưng dạ hành đẳng vân, hô phong hoán vũ cũng có thể chấn áp yêu ma, nắm giữ bản mệnh thần thông sư tử hống, chiếu dạ sư hành. Pháp môn Cơ Lâm Xuyên vui mừng, khá lắm lần này thật đúng là không giống nhau, trực tiếp cho một đầu nắm giữ thượng cổ huyết mạch tử phủ linh thú. Hắn thật đúng là có chút mừng rỡ. Cơ gia bây giờ cần trưởng khống toàn bộ Bắc Cương Châu, tử phủ tu sĩ số lượng tự nhiên trở nên giật gấu ba bay. Còn cần tại Hắc Sơn, Kiếm Môn, Hoàng Kim Phong các vùng phân người đóng giữ, đưa đến Long Tê Sơn sức mạnh cực kỳ trống rỗng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Có như thế một đầu linh thú gia nhập vào tự nhiên là chuyện tốt. Tử phủ tu sĩ đối với Cơ gia tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến nỗi phản bội hệ thống xuất gia trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Cũng coi như là hóa giải một phen bây giờ đối mặt đủ loại áp lực. Hắn một tay phất lên, một đầu 5m tốt, dài 8m, toàn thân trắng như tuyết sư tử đập vào tầm mắt. Một cố cường hãn khí thế không cần nói cũng biết, quan trọng nhất là hình tượng đến là 10 phần giống hắn cố hương sư tử đá bề ngoài. Bất quá càng thêm thần uy lạ thường, đến là để cho Cơ Lâm Xuyên lòng sinh một vòng quen thuộc hảo cảm chi sắc. Chiếu Dạ Tuyết Vân sư thân mật đến cọ sát Cơ Lâm Xuyên, đến nỗi cơ thần nguyên đồng dạng cả kinh bị trước mắt thần tuấn linh thú hấp dẫn. Chương 478, vì cái gì phàm nhân mệnh cũng không phải là mệnh. 1. Chương 478, vì cái gì phàm nhân mệnh cũng không phải là mệnh. 1. Thủy Tổ đây là Chiếu Dạ Tuyết Vân sư về sau hắn liền lưu lại cơ gia, ai có thể được hắn ưu ái liền có thể trở thành đồng bạn. Cơ Lâm Xuyên nhẹ giọng đáp lại. Kế tiếp con đường của hắn tự nhiên không thích hợp Chiếu Dạ Tuyết Vân sư đi theo, còn nếu là có thể cùng cơ gia dòng dõi trở thành đồng bạn, đó là cực tốt chuyện. Một đầu thực lực phi phàm, tiềm lực kinh người linh thú tọa kỵ đó là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Cái kia thất ba nếu là biết được tất nhiên vui vẻ hỏng. Cơ Thần Nguyên nhịn không được mở miệng, trước hết nhất nghĩ tới thích nhất đủ loại chân cầm linh thú Cơ Huyền Thọ. Hắn si mê đạo này cũng là cơ gia đám người rõ như ban ngày sự tình. Cũng tốt. Vỗ vỗ Chiếu Dạ Tuyết Vân sư, sắc mặt của hắn liên tục nghiêm túc xuống. Ta cũng nên đi. Cơ Lâm Xuyên khẽ thở dài một tiếng cũng có không thể nói tiếng với. Hắn vị này cơ gia chân quân lại muốn âm thầm rời đi nơi đây đem hết thể lưu cho các hậu bối tới xử lý. Bây giờ chính mình rời đi quá lâu, Hắc Sơn Thiên Quan tình huống thật sự là không thể lạc quan. Hắn cần tự mình tiến đến tiếp tục chấn áp để cho cơ gia chư vị tử phụ tu sĩ thoát thân tiến tới chỉnh lý toàn bộ Bắc Cương Châu. Về phần hắn chính mình nhưng là điểm được không có dạng này thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa có hắn uy hiếp tuyệt sẽ không ra vấn đề quá lớn, hắn hành động cũng là gia tộc sâu nhất bí mật. Ngoại nhân căn bản sẽ không biết được hắn động tĩnh, cái này cũng cho hắn thời gian. Nếu thật là nguy nan thời điểm hắn cũng có thể từ Hắc Sơn Thiên Quan giết ra tới. Cơ Lâm Xuyên không thể không cân nhắc lợi hại. Yêu đỉnh dư nghiệt không thể không quản. Một khi đối phương đột phá, kết quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cơ Thần Nguyên dừng lại, trong mắt đều là thần sắc không muốn, liền nhìn thấy Chiếu Dạ Tuyết Vân sư tử vui sướng đều tiêu thất không thấy. Thủy Tổ vừa đi chính là mấy chục trên trăm năm thời gian. Nhưng nàng cũng biết đây là cơ gia không thể không đối mặt sự tình. Thủy Tổ Nguyên Nguyên chờ ngươi trở về. Cơ Lâm Xuyên sững sờ chợt cũng là nở nụ cười. Hảo hài tử về sau sợ rằng phải nhiều khổ cực ngươi. Hắn ngữ khí hơi nặng, vỗ vỗ Cơ Thần Nguyên bả vai sau cũng đã nhẹ lướt đi. Cơ Thần Nguyên nhìn qua bên cạnh trống rỗng tại không bóng người, một ôm vô tận thất lạc bao phủ trong lòng của nàng. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Nàng cảm nhận được Thủy Tổ trên người cái kia cô áp lực quá lớn, nhất là từ Cơ Huyền Đạo bộ dáng này sau liền càng là như vậy. Sợ là tại vô số đêm khuya nhớ tới từng cái hài tử hoặc chết trận hoặc đi về cõi tiên hoặc tiếp nhận hành hạ đau đớn cùng dày vò. Mặc dù Thủy Tổ Cơ Lâm Xuyên cái gì đều không nói với nàng, nhưng nàng có thể cảm thụ được trong lúc này dày vò. Cặp kia thâm thúy như sao hán bản trong hai tròng mắt có thường nhân khó mà phát giác một vòng nhàn nhạt bi thương. Nhưng nàng nhưng cái gì đều không làm được. Không, ta nhất định phải hảo hảo thủ hộ cơ gia. Cơ Thần Nguyên âm thầm kiên định nội tâm của mình. Chính như cơ gia đám tiền bối một dạng vì gia tộc vạn cổ trường thanh mà cống hiến lực lượng của mình, chính là sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Cũng chính là cơ gia tất cả mọi người thuần túy mà nhiệt liệt truy cầu. Cơ gia người kiên định đạo tâm, không phải hạn chế tại một người mà là từng đời một cơ gia người truy cầu. Người sống phải gánh những cái kia mất đi chi nhân ý chí cùng nhau tiếp tục đi. Đi đến thế gian này bất hủ chi đỉnh, để cho Long Tê cơ gia trường thanh vạn cổ sừng sững không ngã. Bây giờ cái kia nhu hòa lại dung mạo tuyệt mỹ lộ ra vô cùng nghiêm túc. Nàng nhìn về phía đau đớn nhị bá Huyền Đạo. Cho dù là trải qua 10 năm hành hạ nhị bá cơ Huyền Đạo đều chưa từng từ bỏ, chính là bởi vì cái kia bền chắc không thể gãy đạo tâm ủng hộ. Nhị bá ngươi phải tốt lên. Thanh âm êm dịu của nàng xúc động nhân tâm. Liền cơ Huyền Đạo cái kia căng cứng lại thần sắc thống khổ đều bình phục mấy phần, quản chi không cách nào thức tỉnh. Thời gian nhoáng một cái, trong bất chi bất giác lại là 20 năm thời gian. Hoàng Kim Chi Lộ, Vân Chi Quốc, một thôn trang bên trong. Phụ thân, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì đâu? Sáng rỡ thiếu nữ ngữ khí nhẹ nhàng, không khách khí chút nào ngồi ở một bên, nhìn về phía vẫn luôn đang ngó chừng suối nước ngẩn người lao phụ thân. Có chút không hiểu. Nàng cũng học phụ thân dáng vẻ nhìn chằm chằm suối nước nhìn lại tính toán tìm được cái gì. Không có gì. Phụ thân cũng không biết đang nhìn cái gì. Nam tử nhẹ giọng đáp lại, trong mắt đều là cương triều chi sắc. Nếu có quen thuộc chi nhân chắc chắn phát hiện chính là mất tích nhiều năm cơ thần tây. Tiểu nữ hài khác biệt vô cùng càng nhiều vẫn là không cách nào lý giải. Nho nhỏ đầu lớn lớn dấu chấm hỏi. Phụ thân ngươi thật là lạ a. Cuối cùng tiểu nữ hài nhớ lại một câu như vậy. Ngươi a đều bị ngươi a mẫu thân làm hư. Tuấn Mỹ nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, trong giọng nói không có một chút xíu ý trách cứ. Đúng ngươi đi làm cái gì? Đối mặt phụ thân hỏi thăm tiểu nữ hài lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự tới, vội vàng lôi kéo phụ thân tay nói. Ai nha suýt nữa quên mất a mẫu thân hâu ngài về nhà ăn cơm. Tốt. Hắn nhẹ giọng đáp lại, kéo tay của nữ nhi hướng về trong nhà chậm rãi đi đến. Cũng không lâu lắm, một nhà trong tiểu viện. Thức ăn tôm phước sớm đã chuẩn bị đã lâu, một vị nữ tử trưng bày bát đũa vẫn không quên đập lịch ngậm nhi tử miễn cho ăn vụng đồ ăn. Chờ ngươi phụ thân trở về. Biết a mẫu thân. Tiểu Nam Hải bị khuất ba ôm cái chén không miết miệng chờ đợi. Tốt ta trở về, nhanh ăn cơm đi. Âm thanh vang lên. Hải tử một tiếng reo hò vội vàng xới cơm. Ngươi a. Nữ tử ngọt ngào nở nụ cười, phu quân đối với hải tử cưng chiều để cho nàng không thể làm gì. Chớ giận, chớ giận. Hắn nhẹ giọng trấn an, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa phong phú bữa tối. Ban đêm nàng nhìn về phía phu quân của mình em thầm chấn kinh nói. Phu quân nhiều năm như vậy ngươi dung mạo không biến thật đúng là kinh người. Phu nhân chớ có suy nghĩ nhiều. Nam tử cũng là mở miệng an ủi phu nhân của mình, để tránh nàng lo lắng. Lại nghe nữ tử nói khẽ. Hơn 20 năm trước cái kia gió táp mưa sa ban đêm ta phát hiện ngươi mang ngươi về nhà ngay cả cái tên đều quên, nữ tử nhẹ nhàng nói rông dài lúc trước đủ loại. Từ được cứu đến cuối cùng hai người tại nữ tử phụ thân mâu thân chứng kiến phía dưới kết vì phu phụ lại đến bây giờ hai người nhìn nữ song toàn. Thời gian nhanh như thủy triều thoáng qua cũng đã là hơn 20 năm. Thẳng đến cuối cùng. Phu quân. Ngươi sẽ không thực sự là bầu trời tiên nhân a? Tiên nhân. Hắn hơi sững sờ. Phu nhân chớ có suy nghĩ nhiều, ta nơi nào giống cái tiên nhân đâu. Phải không? Nhưng trong thôn người đều ở đây nghị luận nói ngươi dung mạo không thay đổi, khí lực kinh người không giống phàm nhân. Cũng là hồ ngôn loạn ngữ, thế gian kỳ nhân có nhiều lắm. Hắn chậm rãi đánh gãy. Giống như hắn không nhớ ra được lúc trước phát sinh qua cái gì nhưng bây giờ lại là trước nay chưa có an bình hạnh phúc. Với hắn mà nói đi qua không trọng yếu bây giờ hết thảy mới càng thêm đáng giá trân quý. Nhưng mà tiệc vui trong tàn. Vân Chi Quốc cùng Xích Chi Quốc biên cảnh phát hiện linh quáng, vô số thanh niên trai tráng nam tử bị cưỡng chế điều động đi tới biên cảnh phục dịch. Cái này hạnh phúc nhà bốn người đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, mất trí nhớ cơ thần tây bị cưỡng chế điều động mang đi. Phu quân muốn cẩn thận. Phu thân phải sớm điểm về nhà. Mất đi trí nhớ cơ thần tây mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định về nhà sớm. Phu nhân của hắn bây giờ sớm đã hai mắt đấm lệ, ai chẳng biết bị điều động nông phu trở về cực ít. Đó là tiên nhân chiến trường càng là ăn người chiến trường. Thế tục phàm nhân mệnh càng là như vậy. Nội vàng chính là 3 năm. Vân Chi Quốc cùng Xích Chi Quốc tại trên biên cảnh vì khoáng mạch song phương ra tay đánh nhau, tiên nhân tình hình chiến đấu kịch liệt. Mà giờ khắc này mất trí nhớ cơ thần tây bị phân đến một tổ đào quáng đội ngũ, mỗi một ngày lặp lại mà lao động. Trầm mặc, địa thấp, không thích nói chuyện. Trầm muộn như một cái hồ lô một dạng. Hôm nay trước kia hắn hoàn toàn như trước đây an tĩnh đào quáng, mong mọi tiên nhân chiến tranh sớm kết thúc một chút tốt trở về nhà cùng vợ con đoàn tụ. Phương xa không phải truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa dẫn tới không ít người xì xào bàn tán. Tiên nhân đại chiến biết bao hùng vĩ, một chút to gan người trẻ tuổi cũng chờ mong một ngày kia giống như tiên nhân kia. Nhưng mà cơ thần tây đối với ngoại giới chưa từng chú ý nửa phần chỉ là hoàn thành công việc của mình. Thập trường ngài không nhìn một chút sao? Đây chính là tiên nhân chi chiến. Đúng vậy, 3 năm qua cơ thần bạch bởi vì cần cù chăm chỉ lại vụ thực thái độ được đề bạt làm thập trường quản lý một đội người. Chớ có phân tâm, tiên nhân chiến tranh không phải các ngươi có thể rình mò. Đám người sắc mặt trì trệ, đến nỗi quen thuộc người sớm đã thành thói quen cơ thần tây thái độ lạnh lùng. Hắn không để ý, trong 3 năm hắn gặp quá nhiều tự cho mình siêu phàm giá hỏa ý đồ cái gọi là nghịch thiên cải mệnh. Kết quả đây, người chết tới tới lui lui không biết đổi bao nhiêu gốc dạng. Quản chi như thế, si tâm vọng tưởng chi nhân vẫn như cũ vô số kể. Tiên há lại là như vậy dễ rình mò. Hắn vẫn như cũ dựa theo tiết tấu của mình bắt đầu làm việc mà đổi thành một người trẻ tuổi đồng dạng trầm mặc đi theo cơ thần tây làm việc. Chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía cơ thần tây lúc nào cũng có chút kỳ quái. Đến nơi khác gặp tự đòi vô vị chi nhân cũng không ở phản ứng đến hắn, tiếp tục xem hướng phương xa phía chân trời cuồng bão ba động. Lại tại lúc này, một đạo mười mấy trượng hỏa cầu khổng lồ tựa như đại nhật đồng dạng từ đằng xa bắn mạnh mà đến càng lúc càng lớn. Không thật nhanh chạy, thiên nhân công kích muốn rơi tới. Vô số người kính cùng nhau chạy trốn, nếu là gặp tiên nhân nhất kích chắc chắn phải chết, nhất là hỏa cầu kia xem xét cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Cơ thần bạch trong lòng căng thẳng. Ở đây vốn là rất an toàn không tính là chiến tranh tiền tuyến bây giờ không nghĩ tới tiên nhân công kích bay tới. Lời thuyết minh Vân Chi Quốc không địch lại Xích Chi Quốc chiến tuyến lui về phía sau. tới kịp không nghĩ ngợi thêm hắn đột nhiên thoát ra đi theo đám người rời đi quặng mỏ phạm vi để tránh bị hỏa cầu nuốt hết. Trầm Mặc người trẻ tuổi thấy thế cũng là đi theo Cơ Thần Tây bước chân thân thủ mạnh mẽ. Cơ Thần Tây thấy phía trước một tảng đá lớn hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt tránh khỏi, mà người trẻ tuổi cũng giống như thế. Trên trời công kích kia quá nhanh, cùng thời khắc đó rơi vào quặng mỏ bên trong, vang một tiếng tiếng vang toàn bộ quặng mỏ phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Khuyết tán hỏa diễm quét ngang mà ra, không có tránh né, hành động chậm người trực tiếp biến thành than cốc. Sống sót sau hai nạn, Cơ Thần Tây thở hổn hển hai cái mới phát hiện một tên tiểu tử dính sát bên cạnh hắn. Người tiếng nói không ra, hỏa cầu kia tán đi ở giữa một bóng người xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng Xích Chi Quốc một vị tiên nhân trực tiếp giết tới. Xích Liệt Lao Thất Phu sao dám như thế? Một đạo phi vân nhanh như thiểm điện giống như mà đến mây khói tán đi một vị tiên phong đạo cốt tu sĩ đập vào tầm mắt. Vân Sinh ngươi còn không được, được hay không thử qua mới biết. Rõ ràng Vân Chi Quốc tu sĩ tức giận. Hai vị trúc cơ chân nhân triển khai một hồi sinh tử đọ sức, hỏa diễm cùng mây khói hóa thành riêng phần mình công phạt thủ đoạn. Rung động ầm ầm, khuyết tán sức mạnh không đoạn chấn động cả vùng, quản chi là Cơ Thần Tây hai người đều bị tác động đến. Người trẻ tuổi ánh mắt đờ đẫn đó chính là tiên nhân chi lực, giơ tay nhấc chân liền có thể tồi sơn liệt thạch không gì không phá. Hai người chi chiến căn bản vốn không chú ý phụ cận phạm nhân chết sống, mỗi một lần giao thủ đều kèm theo đại lượng người tử vong. Tại dạng này sức mạnh phía dưới kêu cứu cũng là một loại hy vọng xa vời. Chương 478, vì cái gì phạm nhân mệnh cũng không phải là mệnh. 2, chương 478, vì cái gì phạm nhân mệnh cũng không phải là mệnh. 2, Vân gia người hiện nay đại thế chi tranh, các nước chinh phạt không ngừng, các ngươi thực lực chi cuối cùng sao dám cùng ta Xích gia tranh phong, còn không mau mau thối lui bằng không đừng trách lao phu vô tình. Xích Chi Quốc trúc cơ chân nhân Xích Liệt song mi đỏ rực như lửa, đây là hắn gia tộc đặc thù nhưng bây giờ lại khó nén trong lúc này cao ngạo. Vân Chi Quốc Vân gia bất quá là hạng chót chư họ tiên quốc một trong, nếu không phải hắn Xích gia bị dị tộc quấy rối cần gì phải như vậy. Xích Liệt ngươi mơ tưởng. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không ra phần lớn là bốn phía người sống lác đác, dần dần Vân gia tu sĩ không thấp đối phương công phạt sắc bén. Ngũ hành hỏa đạo chi thuật vốn là có cực mạnh công phạt chi thuật, Vân gia người tu chi pháp cuối cùng là kém không ít. Xích Liệt giận quát một tiếng, kinh khủng hỏa long đằng không mà lên nghiền nát núi đá hoành kích mà ra. Vang một tiếng, Vân gia tu sĩ như bị sét đánh, ngực càng là phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch, miệng phun máu tươi ngã xuống bụi trần bên trong. Vân gia không gì hơn cái này. Xích Liệt thần tình ngạo nghễ, chợt vô ra một đạo hỏa diễm chi trưởng trực tiếp chém giết Vân gia tu sĩ. Ánh mắt của hắn khốc liệt, khoe miệng hơi bệnh. U, còn có không có giết sạch sẽ con chuột nhỏ. Nói đi, ánh mắt phun ra hai đạo ánh lửa pháp thuật trực tiếp đánh bể Cơ Thần Tây hai người tránh né tự thạch. Hai người bị thúc ép hiện thân đến là Xích Liệt hơi sững sờ. Hắn thần thức chỉ là phát hiện một người dấu vết cũng không có Cơ Thần Tây. Chính như trước mắt như vậy, người ở trước mặt của hắn có thể thần thức phía dưới giống như trong suốt đồng dạng không tồn tại. Hắn thầm giật mình. Mấu chốt nhất là cũng không có từ đối phương trên thân phát giác bất luận cái gì tu sĩ ba động. Có bảo vật bản thân. Xích Liệt lúc này có phỏng đoán. Nếu như không phải bảo vật che lấp sẽ không như thế, chỉ là phàm nhân sao có thể tránh thoát hắn trúc cơ chân nhân thần thức dò xét. Thật tình không biết Cơ Thần Tây trên người lục hào bát quái mảnh vụn cùng khí vận ngọc bội có thể hoàn mỹ che đậy hắn khí thế. Chỉ là trúc cơ tự nhiên nhìn không thấu Cơ Thần Tây chân thực lực cũng là nhiều năm qua lấy phàm nhân chi thái sinh hoạt mấu chốt. Tiểu tử còn không mau mau giao ra trong tay người bảo vật. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Cơ Thần Tây. Một màn này để cho Cơ Thần Tây sững sờ. Hắn có bảo vật sao? Cái kia như thế nào không biết. Trong lúc nhất thời hoài nghi tiên nhân là không sai lầm, chợt lập tức cung kính nói: "Tiên nhân từ bi, ta vốn nhất giới phàm nhân ha có bảo vật bản thân, còn dám giả biện?" Xích Liệt lạnh rên một tiếng, chuẩn bị ra tay đem hai người triệt để xóa đi, đến lúc đó bảo vật cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Phát giác được nguy hiểm chí mạng, Cơ Thần Tây vội vàng mở miệng: "Tiên nhân, chúng ta phàm nhân nơi nào có lòng can đảm bạo phạm, càng không dám tư tàng." Ngay cả một bên trẻ tuổi cũng là liên tục không ngừng nói: "Tiên nhân khai ân, chúng ta tay trói gà không chặt sao dám lừa gạt." Đối mặt hai người cầu xin tha thứ, Xích Liệt không có mềm lòng chi sắc, bàn tay ở giữa hỏa diễm bay lên vặn mèo bốn phía. Người trẻ tuổi sắc mặt kỳ biến, bọn hắn tư cách thấp như vậy cầu xin tha thứ càng không có bất luận cái gì chỗ mạo phạm, dù là như thế cái gọi là tiên nhân vẫn như cũ muốn giết. Hắn hận, vì về nhà hắn không biết ngày đêm việc làm, không dám buông lòng nửa phần, nhưng bây giờ nhưng vẫn là muốn chết tại cầu thí tiên nhân chi thủ. Người trẻ tuổi trung quy là đỏ hừng mắt gào thét: "Chẳng lẽ chúng ta phàm nhân mệnh cũng không phải là mạng sao?" Xích Liệt khinh thường nở nụ cười. Tại trong bọn hắn tất cả nhà tiên quốc có thể hay không tu hành cũng là tất cả nhà mà nói. Tại Xích Chi Quốc, quản chi là vạn dặm không một cái gọi là tiên chi tiêu tử không phải hắn Xích ra người, không khuất phục hắn Xích ra liền tu không thể tiên. Hắn Xích ra người quản chi chính là một cái đồ đần cũng có thể dùng đại lượng tài nguyên đập thành thế tục phàm nhân trong mắt cái gọi là tiên nhân. Giết một cái thế tục phàm nhân thôi lại không cần phải nói. "Bất quá sâu kiến ngươi." Hai hước tiếng nói kết thúc, đối phương một trường bài xuất, hỏa diễm pháp quang che khuất bầu trời bao phủ mà ra. Thiếu niên mắt đỏ, hắn hận thấu thế đạo này, vì cái gì phàm nhân mệnh cũng không phải là mệnh. Bọn này tùy ý tức đoạt sinh mệnh đao phủ là cái gì chó má tiên nhân. Thương thiên biết bao bất công. Hỏa diễm trưởng hoành kích, không có bởi vì phàm nhân phẫn nộ dừng lại mảy may, nghiền ép lấy phía trước một mảnh hư không. Uy áp đáng sợ bao phủ, thương hực hỏa diễm vặn bèo không gian. Thiếu niên tuyệt vọng mà bất lực. Gần trong gang tấc tử vong bây giờ đang ở trước mắt, hít thở không thông sóng nhiệt để cho tóc của hắn quăn xoắn. Mẫu thân hải nhi bất hiếu. Một khắc cuối cùng, hắn khó mà thả xuống hai mắt mù lao đường, nếu là biết được tin dữ nên như thế nào sống sót. Nhưng mà Cơ Thần Tây bước ra một bước, chắn thiếu niên trước người, hắn thấy được cái kia bất khuất lại hiền lành cái bóng. Dũng cảm, không sợ, thiếu niên tiện lương không nên chết oan ở đây. Trước mắt của hắn hiện ra vợ con hy vọng về nhà khuôn mặt, cơ thần nguyên thấp giọng nỉ non. A Cảnh, Tiểu Huyên, Tiểu Khuê, ta nuốt lời. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, hừng hực hỏa diễm tại trước mặt cơ thần tây phá toái, sụp đổ tiếp lấy tan thành mây khói mà người kia hoàn hảo không chút tổn hại. Xích Liệt kinh hãi một tiếng. Làm sao lại? Rõ ràng bị một màn này khiếp sợ đến mà thiếu niên cũng là thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chỉ có cơ thần tây tại cuối cùng thời khắc sinh tử làm ra lựa chọn tại lúc này lại cũng nhiều một tia mê mang. Ta hắn không thể tin nhìn về phía hoàn hảo không hao tổn chính mình. Ngươi đến cùng là người phương nào? Xích Liệt rõ ràng phát giác không ổn có trong nháy mắt đối diện người để cho hắn có loại như đối mặt vượt sâu cảm giác. Ta là ai? Cơ thần bạch nhẹ giọng nhắc tới, không đoạn lại cố gắng hồi ức lấy đi qua. Ta là trần trận trong đầu một cố khó có thể chịu đựng đau đớn kịch liệt dâng lên, phát ra một tiếng trầm thấp lại khàn khàn gào thét. Ta là Thiên Nhất Tiên Tông Trần Khê, Cơ Thần Tây. Dứt lời tuấn tú nam tử phát ra một vòng gào thét, một cỗ ngập trời khí thế xông thẳng lên trời. Uy áp kinh khủng dọa đến trúc cơ tu sĩ Xích Liệt sợ vỡ mật. Tử phủ đạo quân. Xích Liệt vô ý thức lui lại. Tại trong bọn hắn hạ đẳng tiên quốc, Tử phủ đạo quân chính là nhất tộc số 1, vẫn luôn tọa trấn quốc đô bên trong ngọn thần sơn. Liên hai nước giao chiến cũng không có phái ra Tử phủ đạo quân nhúng tay, giao cho bọn hắn những thứ này hậu bối tới tranh đấu. Hắn làm sao có thể thầm nghĩ, một cái đào quáng người thế tục lại là trong truyền thuyết Tử phủ đạo quân. Mà giờ khắc này cơ thần tây cuối cùng nhớ ra thân phận của mình. Nhiều năm trước nhị bá huyền đạo vì hắn chặn đường cấp của chạy thoát sau vốn nghĩa vụng trộm lẻn về Bắc Cương có thể bị đột nhiên xuất hiện một vị Tử Thích Tông tu sĩ ngăn cản. Nói hắn chính là yêu ma chuyển thế, như toan độ hóa với hắn, sau đó liền buộc phát một hồi kinh thiên chi chiến. Đáng tiếc đối phương tu vi cao thâm lại sau này người đông thế mạnh tuy nói hắn thắng thế nhưng bản thân bị trọng thương đã mất đi ký ức lưu lạc thế tục. Sau đó đủ loại xông lên đầu. Dòng suy nghĩ của hắn kinh ngạc lại ngoài ý muốn lại khó được nhiều hơn những thứ khác khác thường. Vẻ ôn tình quanh quẩn trong lòng. Vô tình đạo cũng không phải là thật vô tình a. Nhiều năm qua áp chế ngược lại để cho chấp niệm của hắn quá thân cảnh giới khó khăn bây giờ cảm thụ cái này kiếm không dễ sinh hoạt ngược lại tâm cảnh sáng sủa rất nhiều. Nhiều năm trì trệ không tiến cảnh giới cũng có chỗ buông lỏng. Liên thiếu niên đều vô cùng kinh ngạc nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia vào thời khắc này đáng sợ như vậy. Nếu không phải cơ thần tây vô ý thức che chở đối phương vẹn vẹn một tia khí thế cũng đủ để cho đối phương thịt nát xương tan. Cơ thần tây khôi phục như thường, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối phương. Tiên bối, vạn bối không có ý định mạo phạm quả thật hiểu lầm. Xích Liệt liên tục mở miệng, đắc tội một vị tử phủ đạo quân dạng này cường giả quản chi là Xích gia cũng muốn cân nhắc trong đó ảnh hưởng. Hắn tuy là trúc cơ tu sĩ thiên phú không sai nhưng bây giờ đối phương giết hắn căn bản muốn không phí bất luận khí lực gì. Cho dù là gia tộc hỗ trợ báo thù vậy lúc này đã chậm. Ngươi dạng này tu sĩ sống sót cũng là ma đầu một cái. Cơ thần tây một chỉ điểm ra, thần quang trực tiếp quán xuyên Xích Liệt cái chán, đối phương lập tức vẫn lạc. Hắn biết chính mình khí thế đã bại lộ nơi đây không nên ở lâu. Sau đó nhìn về phía sau mình bất dứt bất an thiếu niên. Thiếu niên ngươi rất không tệ, nhìn ngươi không quên lời nói hôm nay. Hắn một ngón tay linh quang điểm ra, bất quá không có bất kỳ cái gì sát ý không có vào cái chán, đó là chính hắn cất giữ kiếm đạo tu hành công pháp. Nếu như đối phương có may mắn bước vào cái này tu hành chi lộ cũng coi như là một cọc chuyện tốt. Thiếu niên kinh hỉ hắn cảm nhận được trong đầu huyền ảo chi pháp. Ân nhân tại hạ Lý Thập Tam, không biết ân nhân đại danh, nếu có duyên ngày sau tất báo. Lý Thập Tam thiếu năm khí phách chi ngôn đến là để cho hắn có chút cảm khái. Bất quá đối phương bây giờ hoàn toàn không có ý thức được đạp vào tự phủ ý vị như thế nào. Cơ thần tây không có để ở trong lòng. Hắn làm như thế cũng chỉ là thuận thế ra tay thôi, không muốn như thế thiếu niên liền như vậy trầm luân thế tục. Đến nỗi có thể đều tu hành hết thể chỉ có thể nhìn cơ duyên. Cơ thần tây. Dứt lời không đợi Lý Thập Tam tới kịp cảm tạ, một đạo pháp quang liền đem hắn mang hướng về phía phương xa. Rời xa vùng đất thị phi này, cơ thần tây rất rõ ràng, một vị thần bí tử phủ tu sĩ xuất hiện tất nhiên kinh động hai họ tiên quốc. Sau này chiến trường cũng không đánh tiếp được. Chính hắn cũng biết do nơi đây không nên ở lâu, mang lên thế tục người nhà rời đi trở về Bắc Cương. Thiên Nhất Tiên Tông như thế nào? Hắn nhị bá lại như thế nào? Tựa như một đoàn dây rối, để cho hắn nhất thời không cách nào an tĩnh lại. Cơ thần tây rõ ràng chính mình cũng lại không trở về được một đoạn kia chân quý lại ấm áp thỏa mãn tuyến nguyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiêu thất tại chỗ, hết thể khí thế manh mối đều bị san bằng. Không bao lâu, hai nước biên cảnh xuất hiện thần bí tử phủ tin tức lan truyền nhanh chóng. Tại bây giờ thời đại này, từng chút một gió thổi cỏ lay đều biết đưa tới sóng to gió lớn. Huống hồ Bắc Cương Châu một tôn mới quái vật khổng lồ đã quật khởi. Khi xưa Kim Đan Sở ra bị đánh bại một phương khác cường thế hơn Long Tê Cơ ra thành mới Bắc Cương Châu từ đầu. Đại sự như vậy đồng dạng đưa tới những thứ này tới gần Bắc Cương Châu phụ cận chư họ tiên quốc mà chú ý có một số việc không thể không vương cũng không thể không đề cao cảnh giác. Cái kia thần bí tử phủ đến cùng là người phương nào có thể hay không tới từ thần bí lại cường đại Long Tê Cơ ra trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu cơ thần tây nhưng là đã sớm lặng lẽ meo meo trở lại cái kia yên tĩnh lại ấm áp trong nhà. A Cảnh ngươi có muốn theo ta về Bắc Cương sinh hoạt? Phụ nhân cười ngớ ngẩn, chỉ cần ngươi không chê ta cái này thế tục chi nhân, ta tự nhiên là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Tại cơ thần tây trở về giải thích chuyện phát sinh sau nàng cũng là kinh ngạc rất lâu. Tiên phàm khác nhau nàng làm sao không biết, cũng may cái kia tâm niệm niệm phu quân giống như lúc trước không biến. Vậy là tốt rồi. Cơ thần tây nở nụ cười. Hắn thay đổi không có đã từng như vậy cự người ngoài ngàn dặm lạnh nhạt, nhiều hơn rất nhiều nhân tình vị. Về sau Tiểu Huyên, Tiểu Khuê cũng có thể đi theo hảo hảo tu hành. Tốt lắm. Hai cái u mê hải tử trong mắt đều là sáng lấp lánh, bọn hắn chỉ nghe qua tiên nhân truyền thuyết lại chưa từng thấy qua. không nghĩ tới nhà mình lão phụ thân là những cái kia có thể tại thiên bên trên bay tới bay đi tiên nhân loại kia, cảm giác mới mẻ cực kỳ mãnh liệt. Chúng ta đi đi. Nói xong hắn ngưng kết linh vân nhận lấy người một nhà rời đi sinh hoạt mấy chục năm nhà. Hai đứa bé bây giờ hưng phấn khoa tay múa chân, mà phu nhân A Cảnh cũng là khẩn trương gắt gao ôm Cơ Thần Tây cánh tay. Yên tâm. Cơ Thần Tây ôn hòa trấn an. Từ phàm đến tiên, đại gia còn cần nhất định thời gian thích ứng, cái này khoảng cách thật sự là quá lớn. Nhất thời khó sửa đổi. Chương 479, Càn Khôn Nazi, Tâm Hữu Linh Tề, thứ 500 năm, 1, chương 479, Càn Khôn Nazi, Tâm Hữu Linh Tề, thứ 500 năm, 1, Long Tê Linh Sơn. Bây giờ Cơ gia đã bắt đầu toàn diện trưởng khống Bắc Cương, trở thành hàng thật giá thật Bắc Cương chi vương. Bây giờ Cơ gia trong đại điện, trong nhà tử phụ tu sĩ gần như tụ tập một đường, thương thảo một kiện đại sự. Đại ca, chúng ta nên di chuyển Long Tê đi tới Bắc Bộ. Cơ Huyền Hiếu ngưng trọng mở miệng. Có một số việc không thể không làm cũng không thể không biến. Chính như bây giờ toàn bộ Bắc Cương Cơ gia chính là trên danh nghĩa vương. Nhưng cương vực rộng lớn, Bắc Bộ khu vực Cơ gia nhiều năm chưa từng trải qua, đây là bày tại Cơ gia trước mặt vấn đề lớn. Đúng vậy, là lúc này rồi. Cơ Huyền Võ thâm biểu tán đồng nói. Cơ gia tại toàn bộ Nam Bộ kinh doanh cân nhắc trăm năm, địa bàn củng cố nhân tâm an ổn. Bây giờ Bắc Cương thế cục đại biến mà Bắc Bộ nhân tâm bất an, nếu là không di chuyển Linh Sơn Phúc Địa sợ nhân tâm tưởng nhớ rời. Long Tê Cơ gia là cả Bắc Cương trưởng khống giả, không chỉ là Bắc Cương Nam Bộ trưởng khống giả. Huống hồ Bắc Bộ linh cơ thâm hậu, nhân khẩu đông đảo, tài nguyên phong phú, càng là tính cả hoàng kim chi lộ. Quá trọng yếu. Thất đệ nói cực phải. Cơ Huyền Vũ ôn hòa bổ sung nói, ta Cơ gia muốn phát triển liền không thể hạn chế tại một chỗ, bây giờ Bắc Cương Nam Bộ khu vực chính xác đã không thích hợp Cơ gia tiếp tục phát triển. Các vị Cơ gia tử phủ đều là đồng ý rời núi cử chỉ. Lại giả thuyết Cơ Huyền Lễ văn đạo tu tiên cũng thời điểm đẩy hướng toàn châu, mà Bắc Bộ tự nhiên càng thích hợp hơn. Cơ Huyền Lễ nhìn về phía trầm mặc không nói hậu bối tử phủ mở miệng nói, Chiêu ca ngươi nhìn thế nào? Đột nhiên bị hỏi, Cơ Chiêu ca mặc dù sững sờ cũng là lập tức chỉnh trọng nói, Bắc Bộ những cái này tiên tộc thế gia phát triển thời gian xa xưa, không có ta Cơ gia tọa trấn không biết sẽ nảy sinh bao nhiêu biến cố. Hắn nghiêm túc sau khi tự hỏi cấp ra đáp án của mình. Khác biệt Nam Bộ Cơ gia đại lực ra tay chỉnh đốn, mà Bắc Bộ tiên tộc thế gia thực lực hùng hậu cũng không có thể khinh thường. Ai cũng không biết đám người kia có thể hay không tại thời khắc mấu chốt chuyện xấu, nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Cơ Huyền Lễ trong lòng kỳ thực sớm đã có đáp án, chỉ có điều muốn nghe một chút đám người ý kiến, thống nhất tư tưởng. Từ xưa đến nay làm đại sự kiêng kỵ nhất nhân tâm không đủ. Một tòa linh sơn phúc địa di chuyển rất là phiền phức, dính đến mọi mặt, nhất thiết phải cần cẩn thận làm việc. Cơ Huyền Lễ nhìn về phía đám người, cái kia địa điểm đâu? Tây Sở Bá Vương Sơn như thế nào? Rõ ràng sớm đã có dị động, Cơ Huyền Hiếu trước tiên mở miệng nói ra đề nghị của mình. Lý do đâu? Cơ Huyền Lễ đạm nhiên mở miệng, trầm ổn mà bình tĩnh. Chuyện nếu bản về biết rõ là mới có thể tránh lo âu về sau. Tây Sở Bá Vương Sơn mặc dù bị thủy tổ hủy diệt, nhưng lưu lại phúc phận vẫn như cũ thâm hậu, ta Cơ gia có thể mượn này cao hơn tầng một. Đây là sự thật. Tuy nói hắn Linh Sơn Phúc Địa bị đánh tan, nhưng trong này chiếm cứ Bắc Bộ nồng nặc nhất linh cơ địa mạch. 5000 năm tích lũy cùng phát triển lắng đọng phía dưới thâm hậu phúc phận là căn bản. Hơn nữa vị trí kia tây ngay cả Cô Mạc Sơn mạch vào Hoàng Kim chi lộ, Bắc Thông Kiếm môn tiên quan trực chỉ Bắc Man Thảo Nguyên, nam giáp giới Cơ gia bây giờ cương vực chi địa, có thể nói là Bắc Cương Châu trùng khu yếu địa chỗ. Sau khi nghe xong, Cơ Huyền Lễ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, nếu như thế cái kia chúng ta liền làm chuẩn bị kỹ càng. Cơ Huyền Lễ tuyên bố quyết định, biểu thị Cơ gia một tay che trời khống chế toàn bộ Bắc Cương Châu thời đại triệt để đến. Huyền Hiếu, Huyền Thọ, Thần Bạch, Chiêu Ca. Tại bốn người đứng dậy hành lễ, kế tiếp tất nhiên có chuyện quan trọng tuyên bố. Người bốn người lập tức đi Tây Sở Bá Vương Sơn thanh lý có không quan hệ nhân viên, tuyên bố ta Cơ gia Linh Sơn di chuyển tin tức. Là bốn người không chút do dự, việc quan hệ gia tộc hương thịnh sự tình không được buông lỏng một chút. Cơ gia cử động lần này không chỉ có là vì trưởng khống Tây Sở Bá Vương Sơn làm chuẩn bị, càng là vì tuyên thệ mới bá chủ đã đến tới. Hắn muốn cho Bắc Bộ tiên tộc thế ra một cái to lớn uy hiếp, để cho bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút lục phẩm tiên tộc Long Tê Cơ gia thủ đoạn đến cùng như thế nào đáng sợ. Uy hiếp lòng mang ý đồ xấu chi nhân. Nguyên bản Tây Sở Bá Vương Sơn mạch đã sớm vải rách không chịu nổi linh mạch tán loạn. Hắn bản nên theo thời gian dần dần biến thành một chỗ phổ thông linh sơn chi địa, bây giờ nhưng là bất đồng rồi. Long Tê Cơ gia vào ở nơi đây, chuẩn bị rời núi mà đến từ ngạc nhiên dẫn tới rất nhiều tiên tộc thế gia ánh mắt. Ngươi nói Long Tê Cơ gia sẽ lấy loại nào phương thức đi này cử chỉ? Có tiên tộc thế gia tử phụ tu sĩ âm thầm đặt câu hỏi bên cạnh lão hưu. Không biết ta. Một bên tử phụ tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Bản sơn chi pháp từ trước đến nay là một đạo bí truyền pháp, chính là bọn hắn những truyền thừa này cổ lão tử phụ tiên tộc đều chưa từng nắm giữ. Cái kia Long Tê Cơ gia tuy nói là kim đan tiên tộc, có thể tồn tại thời gian quá ngắn, hơn phân nửa không cách nào thu được cấp độ kia diệu pháp. Đến cùng như thế nào hắn tất nhiên là không biết. Ta xem a Long Tê Cơ gia hơn phân nửa là muốn một phân thành hai. Có phụ cận tử phụ tu sĩ gia nhập thảo luận bên trong. Từ Long Tê Linh Sơn lựa chọn một chút Linh Sơn lấy chân quân chi năng cưỡng ép mà đến, đến nỗi cấp độ kia quật khởi phúc địa há có thể từ bỏ làm gia tộc nhị tổ giữ lại thích hợp nhất. Loại sự tình này cũng là có nhiều phát sinh. Một chỗ đẳng cấp cao Linh Sơn phúc địa giá trị quá mức kinh người, mọi mặt đều không phải là bình thường Linh Sơn phúc địa có thể so sánh. Ta xem bằng không thì, nói không chừng Cơ gia thật có cái kia bản sơn chi pháp đâu. Tuy nói xác suất cực nhỏ, nhưng từ dĩ vang đến xem Long Tê Cơ gia từ trước đến nay không thể theo lẽ thường độ chi. Ánh mắt của bọn hắn cũng là phía dưới ý thức nhìn về phía phân bố tứ phương phong tỏa toàn bộ Tây Sở Bá Vương mạch Cơ gia tử phụ tu sĩ. Đến cùng là có tính toán gì không vậy? Liên tại đông đảo tử phụ tiên tộc tu sĩ nhóm tranh luận cùng do dự ở giữa. Ông một tiếng nhẹ vang lên, một cỗ vô hình mãnh liệt ba động quét sạch mà đến, chấn động tất cả mọi người. Muốn tới sao? Có nhân tâm có cảm giác bốn phía tìm kiếm lại khó mà phát hiện bất luận cái gì dấu vết, trong lúc nhất thời cũng là nghi ngờ bộc phát. Suy đoán Long Tê Cơ ra đến cùng tại làm cái quỷ gì? Nhanh, mau nhìn. Có người kinh hô hét lớn, đám người nhìn về phía nguyên bản Tây Sở Bá Vương Sơn phương hướng. Chỉ thấy một đường kinh khủng thần bí pháp trận chiếu rọi đại địa, một hồi hắc sắc điện thiểm lôi minh sen lẫn bắn ra, chỉ một thoáng phun ra vô tận thần quang pháp lực. Tại trong vô số người ánh mắt bất khả tư nghị, tiên quang rực rỡ chói mắt, vạn bèo hư không phát ra lộng lẫy màu sắc. Một mảnh như có như không thần sơn linh mạch chậm rãi xuất hiện, muôn hình vạn trạng. Có ngàn năm linh dược, có thiên địa linh căn, có chân cầm linh thú, có phúc địa đầu tiên. Dị tượng xuất hiện, nháy mắt thoáng qua, nhìn thấy người hoa mắt ngăn không được sợ hãi thán phục. Rất nhanh mới xuất hiện linh sơn thần nhạc cùng bốn phía hoàn cảnh hòa làm một thể, tiếp lấy kinh khủng sương mù dáng mây quanh quần dựng lên. Long long long. Đinh Hai nhức góc tiếng vang tựa như địa long xoay người chi năng, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngập trời bị áp. Sau một hồi kéo dài dị biến mới hoàn toàn đình chỉ tiếp. Nguyên bản tan nát vô cùng Tây Sở Bá Vương Sơn mạch tiêu thất không thấy, thay vào đó chính là một tòa càng thêm hùng vĩ linh sơn phúc địa. Đám người sẽ không còn được gặp lại trong đó bất luận cái gì dị tượng, bất quá tất cả trợn mắt hốc mồm nhìn qua hết thảy. Bọn hắn nhao nhao suy đoán lại không có một nhân tài đối Cơ ra là đem toàn bộ sơn mạch lấy không biết thần thông thủ đoạn di chuyển mà đến. Trong lòng rung động có thể tưởng tượng được. Liền cái kia Kim Đan Sở ra cũng không có như thế nghe rợn cả người thủ đoạn. Cái này về sau hẳn là gọi Long Tê Sơn mạch đi. Có tử phủ tu sĩ chậm rãi mở miệng. Từ đây cũng không còn cái gì Tây Sở Bá Vương Sơn, cái gì Kim Đan Sở ra, duy giờ này khắc này nơi này Long Tê Cơ ra. Nguyên bản Cơ ra đóng chặt sơn môn cũng tại bây giờ chậm rãi mở ra. Nhìn liếc qua một chút giống như tiên cảnh. Một đường đạm nhiên ung dung thân ảnh lăng không dậm chân mà ra, mặt hướng tứ phương. Hắn biết Bắc Bộ các phương tiên tộc vẫn luôn tại chú ý, cũng biết rõ Cơ gia cử động lần này nhiều rung động nhân tâm. Tất cả mọi người đều sẽ ngờ tới, kính sợ Cơ gia thực lực sâu không lường được. Thật tình không biết, Cơ gia vận dụng chính là Thông Thiên Thanh Đồng Thụ Thần Thông Bảo Thuật, Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Na Di Chi Pháp. Bất quá đây đều là gia tộc bí mật, đương nhiên sẽ không bộc lộ ra đi, chấn nhiếp dục dịch nhân tâm liền tốt. Để cho Bắc Bộ các phương thế gia tiên tộc lo sợ bất an ngờ tới chính là, cũng là uy hiếp nhân tâm tính toán. Chư vị đạo hữu, nay ta lục phẩm tiên tộc Long Tê Cơ gia thăng quan đại hỷ, núi này tên Long Tê Linh Sơn mong các phương đều biết, các phương tiên tộc thế gia không thể buông lòng nửa phần. Cơ Viễn lễ âm thanh cường thế mà bá đạo không phụ dĩ vang ôn tồn lễ độ. Trầm muộn âm thanh quanh quần thiên địa ở giữa cũng không người nghi vấn chất vấn. Đó là lục phẩm tiên tộc, Long Tê Cơ gia Bắc Cương Châu duy nhất bá chủ tiên tộc. Bây giờ các phương tiên tộc thế gia vô luận nguyện không nguyện ý cũng chỉ có thể thần phục với Long Tê Cơ gia cường thế chi uy. Tất cả mọi người đều biết rõ Cơ gia làm việc lớn như vậy lấy cả tộc chi lực toàn diện tiến vào Bắc Bộ ý đồ. Vốn cho rằng không còn Sở ra cản tay, không nghĩ tới một càng thêm khó giải quyết cường đại tiên tộc Long Tê Cơ gia. Mỗi tiên tộc thế gia những cái kia cẩn thận tưởng nhớ đến nước này đều phải giấu, bằng không kết quả không cần nói nhiều. Là cảnh cáo càng là uy hiếp. Long mang ý đồ xấu người cuối cùng rồi sẽ bị thanh toán. Bây giờ cũng chỉ có thể thầm mắng Kim Đan Sở ra vô dụng, bị Long Tê Cơ gia không phát hiện chút tổn hao nào nhẹ nhõm chấn áp. Đưa đến bây giờ mỗi tiên tộc thế gia như lâm đại địch. Vô luận như thế nào không cam lòng, không tình nguyện bây giờ tất cả muốn mở miệng chúc mừng. Chúng ta cùng nên Long Tê tiên tộc. Từng tiếng chúc mừng thanh âm từ xa mà đến gần mà đến. Chư vị đạo hữu vừa hữu duyên đều có thể vào Long Tê đạo trường. Cơ Viễn lễ không còn vừa mới cái kia cố cường thế chi sắc, bây giờ ngữ khí phản để cho người ta như tắm rửa gió xuân. Một hồi thăng quan chi yến tự nhiên là tránh không khỏi. Ân uy tịnh thi mới là chính đạo. Cơ gia cũng cần những thứ này thế gia tiên tộc sức mạnh tăng cường thực lực lấy ứng đối đến từ các phe áp lực cùng uy hiếp. Dù sao bây giờ Long Tê Cơ gia phát triển thời gian quá ngắn, lại toàn bộ chiến tuyến quá dài khó mà tự mình ứng đối. Sự thật chính là như thế. Nhưng chỉ cần thủy tổ chân quân sao tại Bắc Cương Châu bên trong liền không có bất luận cái gì tiên tộc thế gia có thể vi phạm Cơ gia bất luận cái gì quyết định cùng mệnh lệnh. Chỉ có thực lực mới là hết thảy sức mạnh cùng căn bản. Hoàng Kim Chi Lộ Trần Quốc, một chỗ ưu tĩnh trong thôn trang, Cơ Thần Tây mặt sắc khó coi dán xếp vợ con. Các ngươi tạm thời cỡ nào tại ở đây sinh hoạt chờ ta trở lại. Hán Kiên nhẫn căn dặn một phen. Vốn là hết thảy thuận lợi, người nào nghĩ tới cái kia Phật môn tại trên Hoàng Kim Chi Lộ thế lực khổng lồ phái ra nhân thủ tìm hắn dấu vết. Cơ Thần Tây rất rõ ràng chính mình trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi, thậm chí còn có thể để cho cơ thể yếu đuối thế tục vợ con thảm tao hòa tay. Dưới mắt hắn cũng không thể không như thế. Đích thân dẫn tới những cái kia Phật môn tu sĩ tại trở về tìm kiếm. Phụ thân ngài không muốn chúng ta. A Huyên một mặt u mê mở miệng, bộ dáng ngốc manh lại khả ái, nhưng như vậy hồn nhiên lời nói lại là đau nhói Cơ Thần Tây nội tâm. Đứa nhỏ ngốc chớ có nói mỏ, người phụ thân chỉ là có việc muốn làm tạm thời rời đi. A Cảnh nhẹ giọng dạy bảo lấy con gái nhà mình đồng luôn vô kỵ mạnh. A Huyên bệnh lên miệng nhỏ, tại mẫu thân thân nghiêm khắc dưới ánh mắt không tại truy vấn, túi đầu buồn bực. Phu nhân chớ có dọa Huyên Nhi, phụ thân đáp ứng ngươi nhất định cố mau trở lại. Hảo a Huyên phát ra một tiếng reo hò, khói mù tính tình nhỏ lập tức tình lãng, thế giới của trẻ con đơn giản một mạng, thuần chân mà vô tả. Chương 479, Càn Khôn Na Di, Tâm Hữu Linh Tề, thứ 500 năm, 2, chương 479, Càn Khôn Na Di, Tâm Hữu Linh Tề, thứ 500 năm, 2, A Cảnh không muốn trách cứ quay người nhẹ giọng dặn dò. Phu quân trên đường phải chú ý an toàn. Nàng biết nhà mình phu quân là nhanh như vậy sẽ đến, liền biết tương lai sẽ không bình tĩnh, chỉ là không nghĩ tới sau thật cao tại bên trên tiên nhân. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa người một nhà không thể không bị thúc ép phân ly. Nhìn vị này có tri thức hiểu lễ nghĩa phu nhân, Cơ Thần Tây một mặt xin lỗi. Hắn cuối cùng vẫn là đem người nhà dính dấp đi vào. Nhất định sẽ, phu nhân yên tâm chính là.
phụ thân ngài sớm chút trở về. Nhi tử A Khuê âm thanh thanh thúy ôm cơ thần tây đuổi một mặt khát vọng, cái kia sợ hắn bình thường đều biết lộ ra thất thần. Bây giờ lại đối phụ thân rời đi vạn phần không muốn, chính như 3 năm trước đây bị điều động đi biên cảnh đảo quáng tại cơ thần tây rời đi sau vài ngày cơm nước không bảo. Khuê nhi yên tâm, ngươi hiện tại là nam tử, hắn cũng muốn đáp ứng vi phụ hảo hảo chiếu cố mẫu thân thân cùng muội muội. Là phụ thân. Thân ảnh nho nhỏ siết chặt nắm đấm, ngửa đầu nhìn về phía cơ thần tây. Cho dù con nhỏ, vẫn non nớt nhưng bây giờ vẫn như cũ có loại đại trượng phu khí phách. Cơ thần tây vui mừng đến cực điểm, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai đỉnh, trong mắt nhưng là ôn nhu đến cực điểm. Sau đó hắn tại hai đứa bé trong đầu lưu lại tương ứng tu hành chi pháp cũng có tài nguyên. Cái kia sợ hắn tạm thời không cách nào trở về cũng có thể bằng này đạp vào tu hành lộ, bất quá không có hắn tại này đường sẽ càng thêm gian nan. Sợ muốn ăn không thiếu đắng. Dù sao vô luận là tông môn vẫn là gia tộc tu hành bên trên đều có gia tộc trưởng bối, tông môn sư trưởng dẫn đạo. Như thế có thể tiết kiệm đại lượng tu hành thời gian cũng là hai loại thế lực trường tồn, truyền thừa yếu tố mấu chốt một trong. Hắn nhìn về phía A Cảnh, phu nhân nàng. Trong lòng cơ thần tây thở dài, hắn thiếu nữ nhân này quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng. Dừng lại một lát sau, lấy ra một hạt bảo nhan đan, cẩn thận giao phó. A Cảnh nội tâm xúc động không do dự nuốt xuống. Nàng mặc dù không rõ ràng nhà mình phu quân lúc nào có thể trở về, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác chuyến này sợ không dễ dàng. 10 năm, thậm chí là thời gian dài hơn cũng rất có thể. Nàng là phàm nhân, sẽ già yếu, sẽ tang thương cũng sẽ tử vong. An vào đan này cũng không phải là ham cái gì mà là nghị cơ thần tây tại nhìn thấy chính mình thời điểm giống như lúc trước như vậy mỹ mạo, không muốn lấy già yếu thần thái gặp lại lần nữa. Nàng hy vọng lần tiếp theo chính mình giống như bây giờ dáng vẻ. Thời gian phi tốc, cơ thần tây quản chi dù tiếp đến đâu, lại không yên lòng. Bây giờ hắn cũng không dám tiếp tục trì hoãn. Đám kia Phật môn người rất đáng sợ, vô cùng khó chơi lại giỏi về truy tung am hiểu hơn mê hoặc nhân tâm, cực kỳ nguy hiểm. Tại trễ mãi nữa nơi đây rất có thể bại lộ hậu quả khó mà lường được. Cơ thần tây cuối cùng đem nguyên bản hộ thân hai cái gia tộc chuyển thừa pháp khí cùng nhau để lại cho một tử một nữ. Có hai món bảo vật này phù hộ có thể tốt hơn bảo hộ ba người không bị ngoại nhân phát hiện dấu vết. Sau đó hắn xóa đi nơi đây liên quan tới chính mình hết thảy vết tích, không buông tha một chỗ, tránh cho bị cừu hận tìm tới cửa. Làm xong hết thảy, cơ thần tây cuối cùng nhìn một phu nhân, nhi tử, nữ nhi tựa hồ muốn đem bọn hắn giọng nói và dáng điệu diện mạo toàn bộ lạc ấn trong đầu. Phu nhân chiếu cố tốt mình còn có bọn nhỏ ta đi. Tiếng nói rơi xuống bóng người tiêu thất không thấy. Nguyên bản ra vẻ kiên cường A Cảnh vô lực đỡ bên cạnh đào hoa cây. Mẫu thân A Huyền, Á Khuê hai đứa bé vội vàng kêu. Mẫu thân vô sự. Nàng hai mắt đẫm lệ đem đứa bé hiểu chuyện nhóm cùng nhau ôm vào trong ngực. Đào hoa cây phía dưới, chẳng biết lúc nào đẩy trời cánh hoa nhao nhao bay xuống, nàng ngắm nhìn qua cơ thần tây rời đi không biết phương hướng. Bi thương, không muốn, lo nghĩ vô tận tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Xa xa cơ thần tây thần sắc tương cảm về nhìn qua dưới tảng cây phu nhân. Cái kia tuyệt mỹ dung mạo, bây giờ thương tâm gần chết để cho xa xa cơ thần tây đau lòng vô cùng cũng không dám lần nữa hiện thân cáo biệt. Hắn sợ chính mình không nhẫn tâm. Dường như tâm hữu linh tê, đào hoa cây ở dưới A Cảnh nhìn về phía đúng là hắn chỗ tại cái phương hướng này. Cơ thần tây nhẹ giọng nói nhỏ. Phu nhân ta nhất định sẽ trở lại đón các ngươi. Hết lời không dám dừng lại nửa phần. Hắn cần tự mình dẫn ra những cái kia Phật môn tu sĩ, chỉ có thể hạ quyết tâm thả bọn hắn xuống. Lưu tại bên cạnh hắn quá nguy hiểm. Xuân đi thu tới, khoan thai chính là 45 năm thời gian. Mà cái này cũng là Long Tê Cơ diệt lập đến nay thứ 500 năm rồi. Trong 30 năm, Long Tê Cơ gia đại lực chỉnh đốn Bắc Bộ khu vực, thi hành cơ gia Nam Bộ chính sách tăng thêm thống nhất. Các phương thế gia tiên tộc mặc dù trong lòng bất mãn nhưng lại bất lực đối kháng, chỉ có thể thành thành thật thật thi hành nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời cũng là ngay ngắn trật tự, thế tục phàm nhân sinh hoạt tình trạng nhận được tốt hơn đề thăng. Hết thảy đều tại phát triển không ngừng. Tại qua cái 100-200 năm, Bắc Cương Châu tất nhiên hoàn toàn trở thành Long Tê Cơ gia địa bàn. Thời khắc này trên Vô Ưu Sơn, Cơ Thần Nguyên giống như mọi khi ngồi xuống tu hành thủ tại chỗ này coi chừng lấy cơ nguyên đạo. Nơi đây bây giờ nghiễm nhiên thành cơ gia một chỗ cấm địa, không cho phép bất luận cái gì người đến đây nơi đây tu hành quấy rầy huyền đạo lao tổ bế quan. Nhiều năm qua Cơ Thần Nguyên đợi tại ở đây vẫn luôn không từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Bây giờ cơ gia người keo kiệt trương, tự nhiên là địa bàn cực tốc huyết trương mang tới kết quả lộ ra cực kỳ bận rộn. Dù là như thế nàng cũng vẫn luôn tại nơi đây trấn thủ, bất luận cái gì thời điểm cũng sẽ không điều động. Cơ huyền đạo tình huống khó mà đoán trước đã sớm bị thủy tổ dặn dò qua, tự nhiên không người dám sơ suất một chút. Lại tại lúc này hai đạo lưu quang rơi tại Vô Ưu cung trước. Cơ Thần Nguyên đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sau đó trên mặt của nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng chạy chậm ra ngoài. Tứ ba thất ba các ngươi trở về. Cơ Huyền Hiếu cùng Cơ Huyền Thọ cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Mỗi một lần bọn hắn trở về đều biết nhỏ nhất tới nơi đây thăm hỏi nhị ca tình huống, tự nhiên cũng đều vì cái này thòm thèm nha đầu mang một chút các nơi đặc biệt mỹ thực. Ai nha, Nguyên Nguyên lần này chúng ta trở về vội vàng không cho ngươi mang mỹ thực. Nói xong Cơ Huyền Thọ vẫn là một mặt đau lòng nhức góc vẻ tiếc nuối, cũng không có làm trưởng bối nghiêm túc bộ dáng. Phải không? Cơ Thần Nguyên rõ ràng có chút thất vọng. Cái kia sợ nàng thích nhất mỹ thực nhưng cũng không có đoán tứ bá thất bá hai người, gia tộc bây giờ mười phần bận rộn. Mỗi một vị tử phụ tu sĩ đều có cường điệu muốn sự tình làm, có khi vì thời gian không kịp làm một chút việc nhỏ cũng đúng là bình thường. Lao thất ngươi người lớn như thế cũng không có chính hình. Cơ Huyền Hiếu trừng mắt liếc Cơ Huyền Thọ. Em đẹp như vậy đùa cháu gái nhỏ làm cái gì? Đừng nhìn Nguyên Nguyên bây giờ kỳ thực tuổi cân nhắc không nhỏ, nhưng tại bọn hắn bọn này trưởng bối trong mắt mãi mãi cũng là ngọt ngào đáng yêu nữ hài. Nguyên Nguyên chưa nghe ngươi thất bá cái kia không có lương tâm mà nói, chúng ta làm sao lại quên đâu? Nói xong túi chữ vật linh quang lóe lên, một đống lớn các loại mỹ thực đập vào tầm mắt. Vẫn là tứ bá tốt. Cơ Thần Nguyên vui vẻ ra mặt, tại bậc cha chú ở đây nàng mãi mãi cũng là cái kia vô ưu không có gì lo lắng tiểu hải tử. Đắc ý bắt đầu ăn, ăn thời điểm vẫn không quên trả lời một câu. Thất bá xấu nhất. Cơ Huyền Thọ hai tay mở ra, hỏng bét mình bị Khả Ái Nguyên Nguyên ghét bỏ, vội vàng lấy ra chính mình chuẩn bị mỹ thực bắt đầu hối lộ. Nguyên Nguyên thất bá làm sao lại không chuẩn bị đâu? Cơ Thần Nguyên hai mắt tỏa sáng, có nàng nhất yêu thủy tinh tương hầm gà, thất bá tốt nhất rồi. Nói xong đoạt lấy ăn như gió cuốn, hai người đều là một mặt im lặng. Nhìn một chút hảo hảo đại mỹ nhân, cũng họ có vấn đề coi như xong, cái này tướng ăn đi ai không đề cập tới cũng được. Suy nghĩ một chút Nguyên Nguyên cái này về sau sao tìm được như ý đạo lữ a? Sầu người a. Trong lưỡng nhân tâm ai thán bất quá trong mắt đều là cương triều chi sắc. Ai bảo chỉ như vậy một cái tuổi tác nhỏ nhất trong lòng tốt, quả vui vẻ đâu. Còn là một cái thiên phú kinh người hài tử tương lai tiềm lực vô tận, lại có thể nào không làm cho người yêu thích đâu. Hai người không tại quản bây giờ đang ăn muốn nghiến Cơ Thần Nguyên chuyến này, mục đích cuối cùng của bọn họ hay là muốn xem nhị ca Huyền Đạo khôi phục như thế nào. Nhiều năm qua một mực như thế, bằng không thì làm sao đều không yên lòng. Hai người vừa động, một cỗ rất cường liệt khí thế chợt văng lên, ngập trời huyết sát chi khí quét sạch mà ra. Không tốt. Nhị ca Cơ Huyền Đạo ra chuyện, không đợi hai người làm ra bất luận cái gì động tác lúc, lại là hoành một tiếng vang. Trong khoảnh khắc, đầy trời quần quần xương máu sông thẳng lên trời, bù đắp thiên địa. Liền chuyên tâm hưởng thụ thức ăn ngon Cơ Thần Nguyên đều ngu ngơ, ra đại vấn đề. Căn bản muốn không cho đám người phản ứng công phu một đường ma khí ngập trời thân ảnh nhảy lên không trung ở giữa. Giết. Cùng bạo sát ý phát tiết, hai mắt đỏ thâm Cơ Huyền Đạo phát động công kích. Nhanh ra tay. Cơ Huyền Hiếu ba ra đầu run lên, bây giờ phong ma Cơ Huyền Đạo thật muốn bật hết hỏa lực, toàn bộ Long Tê Sơn đều phải tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Kết quả khó có thể tưởng tượng. Quả thực là chàng tai nạn. Ba người đều là bộ phát tử phụ tu sĩ, toàn bộ tu vi nhảy lên cao thiên dùng hết toàn lực tiến hành ngăn cản hóa giải Cơ Huyền Đạo công phạt. Nhị ca tỉnh. Cơ Huyền Thọ gào thét tính toán tỉnh lại đã điên cuồng Cơ Huyền Đạo, nhưng mà nên đón hắn lại là càng thêm mãnh liệt công phạt. Dậy sóng huyết quang như khói tựa như biển gần như cuồng bạo mà quét sạch mà ra. Cơ Huyền Hiếu đại kinh thất sắc, đội vàng ra tay trợ giúp thất đệ Huyền Thọ chống cự. Ầm ầm. Vô biên thần hỏa cùng đao quang ma khí va chạm nổi lên cuồng bạo vận sóng. Như thế động tĩnh sớm đã kinh động đến toàn bộ cơ gia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có tử phụ đại chiến? Chẳng lẽ có người tấn công núi? Từng câu nghi vấn thoát ra, nhưng ai cũng nghĩ không thông cụ thể xảy ra đại sự gì. Dù sao tại bây giờ Long Tê Cơ gia Phúc Địa Linh Sơn người nào dám cản rỡ như thế lại không kinh động bất luận cái gì người xuống tới. Là thật thiên phương dạ đàm một dạng. Phía dưới cơ gia tộc người mỗi tâm thần đều chấn mà trên bầu trời ba người đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vạn bạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế vượt quá tất cả ngoài dự liệu. Nhất định muốn ngăn lại. Cơ Huyền Vũ đã xuất hiện, nàng làm cơ gia thường trú tử phủ một trong vừa phát hiện tình trạng sau tự nhiên cũng là toàn lực ra tay. Cùng nhau ra tay. Cơ Huyền Hiếu quát lớn một tiếng. Bốn vị tử phủ tu sĩ vô cùng ăn ý ngăn lại bốn phương tám hướng toàn lực vây quanh chuẩn bị bây giờ phong ma Cơ Huyền Đạo. Thân hỏa quần quận như mây, khí độc dậy sóng giống như sông, cổ lão linh thú gào thét, từng đạo kinh người phù lục bay trên không. Tứ phương bắn ra không có gì sánh kịp công phạt chi pháp, nhấc lên một hồi đột nhiên chi chiến. Bất quá là trong phiến khắc Cơ Huyền Vũ giống như diều đứt dây từ cao thiên rủ xuống va sụp một cái ngọn núi. Sắc mặt nàng tái nhợt, doa người đao khí ăn mòn thân thể của nàng. Nếu không phải Cơ Huyền Hiếu ba người trợ giúp nàng gánh vác áp lực, nàng tất nhiên vẫn lạc ở đó một đao phía dưới. Quản chi ngoại giới thực lực của nàng cũng đủ mạnh hành, nhưng cùng cơ gia những người khác so sánh tới nói thực lực của nàng vẫn là quá yếu. Bây giờ đã là bất lực tái chiến. Nguyên tổ lão tổ ngài có cơ gia tử đệ thấy vậy một màn đại kinh thất sắc, đội vàng chuẩn bị tới trợ giúp. Chớ nên quản ta lập tức đi mời Văn Đạo lão tổ về Long Tê Linh Sơn. Cơ Huyền Vũ lập tức làm ra tốt nhất quyết đoán. Bây giờ Cơ Huyền Đạo thực lực không phải so bình thường, Cơ Huyền Hiếu ba người chỉ sợ cũng không có thể cản ngăn đón quá lâu. Chỉ có bây giờ tại bên ngoài một mực truyền đạo Cơ Huyền Lễ mới có thực lực đem bây giờ điên cuồng Cơ Huyền Đạo chế phục. Là đối phương căn bản không dám do dự vội vàng bay lên không. Cơ Huyền Vũ cũng là vội vàng nuốt đan dược ổn định tự thân thương thế, tranh thủ lập tức gia nhập vào trong chiến đấu. Nàng tuyệt không thể nhìn mình huynh trưởng Huyền Đạo triệt để rơi xuống ma đạo không thể tự thoát ra được. Chương 480, tội nhân thiên cổ, thiên ý như lao, thủ tốc tương tàn, 1, chương 480, tội nhân thiên cổ, thiên ý như lao, thủ tốc tương tàn, 1, oen. Cao thiên nổi lên vô biên vận sóng, ngập trời pháp quang ba động giống như vân hải lan lộn, hít thở không thông cảm giác gáp bách làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây chính là tử phụ kinh người chi chiến. Nhị ca mau tỉnh lại. Cơ Huyền Thọ hóa thân nhân long chi thái, thân pháp của hắn bây giờ phiên ngược kinh hồng ảnh như long, mỗi một lần lòng chảo vung ra đánh tan đối phương đáng sợ công kích. Làm gì bây giờ Cơ Huyền Đạo giống như giá thu không lý trí chút nào, hai mắt đỏ ngầu chỉ có giết hại khát vọng. Giống, mất lý trí Cơ Huyền Đạo phát ra kinh thiên gào thét, một cỗ cực đoan khí thế khủng bố bao phủ thiên địa. Cùng bạo đao khí tung bổ vân hải rơi xuống nặng như thần sơn núi lớn, nhất thời lại che đậy ánh sáng của bầu trời nhìn đến run lên, như rơi xuống vực sâu. Không tốt. Cơ Huyền Hiếu, Cơ Huyền Thọ, Cơ Thần Nguyên ba người bây giờ tất cả tê cả da đầu. Một khi đao khí rơi xuống toàn bộ Long Tê Sơn mạch đều phải thụ trọng thương, không nói thì liền cơ gia người đều biết tử thương vô số. Khi đó Cơ Huyền Đạo nhất định trở thành cơ gia tiên sử bên trong tội nhân thiên cổ. Không kịp do dự, Cửu Long thần hỏa. Cơ Huyền Hiếu quát lớn một tiếng. Sau lưng Cửu Thiên Hỏa Diễm thần long giống như xúc tu, đều là phóng lên trời. Cửu Long mở ra miệng lớn gắt gao cắn đao khí cương phong ngăn cản hắn rơi xuống. Vân Hải đầy trời. Cơ Thần Nguyên hét mắng một tiếng, vô biên đám mây độc hóa hải phát ra mở mịt hào quang, nghịch thiên mà lên chặt ngang trên không. Hỏa long, độc hải hòa lẫn, sinh hỏa, khói độc bốc lên xen lẫn toàn lực phải biết như núi đào khí tung tích. Giống. Nhân Long Cơ Huyền Thọ bây giờ tung thiên dựng lên đột phá đám mây độc cùng biển lửa ở giữa, cuồn bạo huyết khí sôi trào thân ảnh tầng tầng cất cao. Thẳng đến hóa thành 30m nhân long phát ra quát lớn đón đao khí oanh một tiếng bắt đi qua. Thần quang bay vụt, long ngâm chấn khoảng không, ánh lửa như biển, khói độc như mây. Ba người sử xuất riêng phần mình diệu pháp đối kháng cái này kinh thế một đao. Trên bầu trời thần quang chiếu rọi, dày đặc ma đao chi khí rủ xuống tựa như khai thiên tích địa chi uy. Một vị cự hình long nhân gắt gao chống đỡ đao khí rủ xuống, vĩ nạn thân thể giống như có thể dung chuyển vô thượng thần nhạc. Một trái một phải hai vị tiên nhân, nhất hồng nhất hắc bị vô số diễm mây quấn quanh, khí thế khuấy động phong vân. Đồng dạng có chút vô tận song sắc pháp quang dâng lên nâng đỡ, dùng hết toàn lực ngăn trở đao khí rơi xuống. Cơ Huyền Vũ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ba bọn hắn chỉ sợ khó mà hoàn toàn ngăn cản một lần này công phạt. Quản chi phục dụng bảo đàn trị liệu, nhưng nàng vừa muốn động, lưu lại đao khí tựa hồ sống lại một dạng, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệ. Nhất thời khó mà ra tay. Giang giác. Trên trời một đạo tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn, thần uy kinh thiên nhân long đúng như thần kim lân giáp vỡ nát. Huyết dịch chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Nhị ca ngươi mau tỉnh lại. Cơ Huyền Thọ phát ra không cam lòng tiếng gào thét, mọi người đều là dùng hết toàn lực. Bèn, một tiếng vang thật lớn, cao thiên tạo nên vô biên khí lãng, trong nháy mắt thanh không quần quần mây cùng hải, tạo nên vô biên cuồng phong. Thiên địa vì đó không còn một ngống. Ba người khí thế bề ngoài, chẳng ai ngờ rằng bây giờ hóa ma Cơ Huyền đạo có lấy như thế dọa người sức mạnh. Phải biết bọn hắn Cơ gia tu sĩ tại ngoại giới cũng là cùng cảnh giới cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng bây giờ ba người liên thủ mới nhìn ngăn lại Cơ Huyền đạo mà nay nhất kích. Thậm chí liền Cơ Huyền Thọ chính mình cũng vì thế bỏ ra giá thật lớn. Đây cũng không phải là tử phủ mà là tương tự với giả đan cảnh giới. Cơ Huyền Hiếu âm thanh trầm trọng. Không phải thật kim đan mà là có giả đan tu sĩ một phần nhỏ thực lực. Cái gọi là giả đan tu sĩ mọi người đều biết chính là không được thiên địa bất hủ kim tinh chất mà đột phá kim đan tu sĩ, cho nên giả đan tu sĩ cùng chân chính kim đan chênh lệch cực lớn, thuộc về một loại không trên không dưới kỳ quái trạng thái. Hắn thực lực vượt xa quá tử phủ tu sĩ nhưng còn xa thấp hơn thật kim đan tu sĩ. Dù sao trước kia Sở Chân Quân vì mình đoạt xá không tiếc sử dụng một đạo đoạt được kim tinh chất luyện chế ma thể. Làm gì chưa từng ngờ tới Cơ Huyền đạo đạo tâm ứng ngạnh, chống cự cực kỳ kiên quyết. Ngược lại thành trở ngại hắn đoạt sát nhân tố trọng yếu một trong, có thể nói là mang lên tảng đá đập chân của mình. Cơ Huyền Thọ cùng Cơ Thần Nguyên vừa nghe là biết là chuyện gì xảy ra. Trước kia thủy tổ vì cứu Cơ Huyền đạo cường thế chém giết Sở Chân Quân mang về Cơ Huyền đạo. Trong đó đủ loại tao ngộ tự nhiên cũng là bị gia tộc kỹ càng ghi chép, không phải bí mật gì. Lão thất phu kia thật đáng chết a. Cơ Huyền Thọ ho hai cục máu sắc mặt ửng hồng vẫn như cũ khó mà khắc chế đối với Sở Chân Quân hận ý nếu không phải là đối phương hắn nhị ca bây giờ cớ gì như thế. Liên nhà mình huynh đệ cũng không nhận ra biết bao bi ai. Nhị bá. Cơ Thần Nguyên âm thanh phát run, cái kia thương yêu nhất nàng nhị bá bây giờ bộ dáng này để cho nàng tim như bị đau cắt. Dòng suy nghĩ của nàng có loại trước này chưa có bi thương. Không người biết được Cơ Huyền đạo như thế nào. Là có hay không sẽ như thế điên dại xuống thẳng đến bức bách Cơ gia người đem hắn chấn áp hoặc là chém giết. Vừa nghĩ tới cái kia kết quả xấu nhất trong mắt Cơ Thần Nguyên rưng rưng. Nàng không dám tưởng tượng. Thật muốn đi đến một bước kia đến cùng vẫn như thế nào làm. Một bên là sủng ái nhất chính mình nhị bá mà một bên nhưng là Cơ gia đám người an uy. Không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta dùng hết toàn lực ngăn chặn chờ đợi đại ca. Cơ Huyền Hiếu ánh mắt trầm ổn. Còn chưa tới mức độ xấu nhất bọn hắn tuyệt không dung tha. Tốt. Hai người cùng kêu lên đáp lại, vô luận như thế nào đều phải chết chết hạn chế lại bây giờ Cơ Huyền đạo quản chi là chết cũng phải tranh thủ thời gian. Tránh kết quả xấu nhất xuất hiện. Ba người lần nữa liên thủ phóng tới cao thiên cùng ma hóa Cơ Huyền đạo bày ra sinh tử chi chiến. Một lúc lâu sau, thiên địa vù vù không đoạn. Ba bóng người giống như diều đứt dây, từ cao thiên đập xuống. Bại. Cơ Huyền Vũ đại kinh thất sắc, không lo được thương thế chuẩn bị cương ép ra tay. Loại này thời khắc nguy cấp cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Chết. Cơ Huyền đạo băng lãnh lại ma tính thân ảnh quanh quần thiên địa. Huyết đao quang ảnh rơi xuống trực chỉ rơi xuống Cơ Huyền Hiếu ba người. Không. Cơ Huyền Vũ khỏe mắt căn bản không kịp ngăn cản. Nhị đệ ngươi ma trướng. Một đạo phiêu miểu giọng ôn hòa chợt vang lên, vô biên hạo nhiên linh quang phô thiên cái địa mà đến. Em ái lộc lấy ma diệt cuồng bạo ma đạo khí thế, phá diệt hung tàn đạo khí. Cuốn lên Cơ Huyền Hiếu ba người bình ổn hướng về Cơ Huyền Vũ vị trí. Đại huynh, Cơ Huyền Vũ vui đến phát khóc, nhà mình đại huynh trở về. Nàng không hiểu thở dài một hơi, trong lòng an định không thiếu. Bốn người hội tụ không kịp nhiều lời phục dụng thất phẩm đan dược trị liệu thương thế, chuẩn bị dành thời gian tùy thời tham gia chiến đấu. Thời khắc này giữa không trung, Cơ Huyền Lễ từng bước đạp thiên mà tới. Trong con mắt là tiếc hận, là đau lòng cũng là khó giải quyết. Huyền đạo hắn cuối cùng không có sống qua tới. Hắn trong lòng thương xót. Đây là huynh đệ của hắn, máu mủ tình thâm người nhà bây giờ lại muốn đao kiếm tương đối. Như thế nào bị ai Cơ gia đến cùng thế nào? Giống như cái kia vô cương chi nguyền rủa đồng dạng giống như là tràn đầy điểm không may. Nhiều năm qua văn đạo tu hành để cho hắn loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nói không tên lại nói mơ hồ lại ẩn ẩn như thế. Là hắn Cơ gia cái kia vạn cổ trường thanh tâm nguyện không bị thiên địa tán thành cho nên hạ xuống vô hình nguyền rủa sao? Cơ Huyền Lễ không biết, nhưng hắn càng ngày càng biết rõ, Cơ gia người đường nhất định trải qua gặp chắc trở, thời khắc sinh tử du tẩu mới là trạng thái bình thường. Kinh tài tuyệt diễm đại hà kiếm tiên Cơ Thiên Long sớm vẫn bình tĩnh chứng trạc thiên xương đạo quân Cơ Thiên Xương chết trận. Thủy tổ Ly Hận Chân Quân Cơ Lâm Xuyên bị thúc ép khốn tại Hắc Sơn Tiên Quan phía dưới. Thanh Hà Kiếm Tiên Cơ Huyền Hạo đồng dạng một tấc cũng không rời một đời đều chấn thủ kiếm môn tiên quan. Cơ gia rất nhiều ưu tú kiếm tu tuấn đạo tại kiếm môn thiên quan phía dưới. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Chuyện nhiều như vậy không thể không khiến nhân tâm kinh run sợ. Thiên ý như lao a. Bây giờ Cơ Huyền đạo cũng là như thế. Bước lên con đường này, nhất là Long Tê Cơ gia di chuyển đến Bắc Bộ sau, hắn loại cảm giác này rất là mãnh liệt. Rời đi mấy trăm năm cố thổ cương vực dẫn đến trong văn cung văn khí lưu chuyển đều trở nên không khoái mấy phần. Bắc Cương khu vực Bắc Bộ khuyết thiếu văn đạo tu tiên cơ sở, tự nhiên không có cách nào cùng Cơ gia thâm canh mấy trăm năm trốn cũ có thể so sánh. Bởi vậy cái này cũng là hắn tự mình xuất phát truyền đạo nguyên nhân. Cơ gia văn cung là đạo trường của hắn, có nhiều thứ cũng chỉ có hắn cùng với gia gia biết được. Hắn văn cung bản thân liền có khắc chế nguyên rủa, tà ma khí các loại hiệu quả, điểm này hắn lòng dạ biết rõ. Bởi vậy hắn bất an, văn cung bất ổn, cái kia cố không nói rõ ràng cảm giác nguy cơ cũng là càng ngày càng tăng. Hắn gấp gáp truyền đạo liền để cho văn đạo cấp tốc củng cố văn cung, đã định hắn trong lòng cái kia cố bất an chi sắc. Đến bây giờ bọn hắn cảnh giới cỡ này, tu sĩ nhóm sẽ không tùy tiện không hiểu thấu có cái gì tâm huyết dâng trào sự tình. Tất nhiên là có cái gì không nhìn thấy sợ không tới nguy hiểm tại ở gần. Cơ Huyền Lễ nhiều năm vững vàng tâm cảnh lần thứ nhất rối loạn. Đạo tâm của hắn lần lần rối loạn. Giống. Rít lên một tiếng đem hắn kéo về thực tế bên trong, ma hóa sau Cơ Huyền đạo phát giác được nguy hiểm, chuẩn xác mà nói là cực kỳ chán ghét khí thế. Cơ Huyền Lễ văn đạo tu tiên vốn là khắc chế tà ma ngoại đạo. Bây giờ ma hóa Cơ Huyền đạo tự nhiên là đối cái kia cố khí cơ chán ghét cực điểm, thậm chí đều trở nên cuồng bạo mấy phần. Giữa hai người cũng là triển khai một hồi kinh người đọ sức. Một mặt ma khí dậy sóng che khuất bầu trời để cho những ngày qua phiêu miểu tiên âm Long Tê Sơn che lên một hồi khói mù. Mà đổi thành một mặt Cơ Huyền Lễ tiên khí miểu miểu hạo nhiên chi khí giống như ban ngày xua tan vô biên ma khí. Hắc bạch phân minh, là một hồi ma cùng tiên đối kháng. Đao quang xuyên thủng thiên địa nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, ẩn chứa một cô vô tận sát lục ý chí. Cơ Huyền Lễ thấy thế, quản chi có nhiều hơn nữa không muốn bây giờ cũng không thể không chiến. Cần phải trấn áp bây giờ bạo ngược Cơ Huyền đạo, để tránh bởi vì mất khống chế mà phá hư Long Tê Linh Sơn. Đây chính là Long Tê Cơ gia 500 năm tiên tộc cơ nghiệp. Trải qua một đời lại đại cơ gia người tâm huyết trả giá, không thể sai sót. Sau một khắc, Cơ Huyền Lễ quanh thân vô tận hào quang phóng lên trời, một tôn cự nhân đánh vỡ tầng mây hiển hóa tại thiên địa ở giữa, giống như sừng sững thiên địa thần linh. Thần linh buộc tóc quan khăn, cầm trong tay vô thượng kinh văn, nguy ngồi tại hư không. Lục đạo lập loè kim ô đại nhật quay chung quanh sau đầu của hắn, chiếu rọi ra văn tu lục đạo phiêu miểu kiểu chữ, diễn hóa thành đối ứng đủ loại kinh người pháp khí. Từ xa nhìn lại đạo cốt tiên phong, thần thánh mà siêu nhiên. Bên ngông lại bàng bạc khí thế uy trấn tứ phương, gợn sóng vô hình an ủi vô số người nỗi lòng. Hạo nhiên chính khí rực rỡ chói mắt giống như trong một vòng đại nhật đứng hàng ngày phía trên, quả thực là thế gian này không thể tiết độc thần thánh. Lục đạo ngụy pháp tướng, Cơ Huyền Lễ đi lên liền vận dụng bây giờ chính mình tối cường thủ đoạn, nhu cầu toàn lực chấn áp, không đối Long Tê Sơn tạo thành bất kỳ phá hư, về sau đang suy tư sau này đối sách. Hắn đối với mình nhị đệ Huyền đạo hiểu rất rõ, nếu như một ngày kia đối phương khôi phục thần trí biết được hôm nay phát cuồng phá hư Long Tê Linh Sơn hủy gia tộc căn cơ, lấy Huyền đạo đem gia tộc can nguy đem so với tính mạng mình còn nặng hơn tính tình tất nhiên khó mà tiếp thu. Sợ khó khăn lưu tại thế, sẽ tự tuyệt tại cơ gia tiên lăng lấy tạ tội trách. Cơ Huyền Lễ không thể nhìn ngày hôm đó đến. Hai là sánh ngang giả đàn tu sĩ chiến đấu trận bùng phát. Bây giờ ngay cả Cơ Huyền Hiếu mấy người cũng tại khó nhúng tay. Tất cả mọi người cảm nhận được hai người cái kia siêu phàm thoát tục thực lực, hơn phân nửa không kém gì giả đàn tu sĩ chiến lực. Cỡ nào kinh người, có thể lấy tử phụ sánh ngang giả đàn tu sĩ tuyệt đối là đứng đầu nhất cấm kỵ thiên tiêu. Một phương tiên tộc có một vị cũng là liệt tổ liệt tông phù hộ trình độ. Chương 480, tội nhân thiên cổ, thiên ý như lao, thủ tốc tương tàn. 2, chương 480, tội nhân thiên cổ, thiên ý như lao, thủ tốc tương tàn. 2, huống hồ đây vẫn là hai vị. Ngoại nhân như biết được tất nhiên là tâm thần chấn động, cơ gia nội tình chi chỉ sợ căn bản vốn không giống một cái 500 năm tiên tộc thế gia, mà là loại kêu ít nhất 3000 năm trở lên kim đan tiên tộc. Chỉ có điều bây giờ dưới mắt mọi người đều là lo lắng. Như thế kinh tài tuyệt diễm hai vị cấm kỵ thiên tiêu nhưng phải tại nhà mình đỉnh núi, giữa minh đệ tàn sát lẫn nhau. Không nói ra được tàn nhẫn cùng bất đắc dĩ. Vâng. Cao thiên bắn ra vô biên phong bạo bao phủ phía dưới mà đến. Không tốt. Cơ Huyền Hiếu mấy người sắc mặt biến đổi lớn, quản chi bị thương thật nặng vẫn như cũ đứng ra, hóa giải cái kia tràn lan pháp lực ba động. Nếu thật là nện xuống tới tất nhiên là tổn thất nặng nề, cho dù Long Tê đạo trưởng kiên cố lạ thường bọn hắn cũng không dám đánh cược. Có thể nói bọn hắn chiến đấu lâu như thế Long Tê Sơn cũng không có gặp bao lớn phá hư cũng là bởi vì đạo trưởng kiên cố nguyên nhân. Đương nhiên cái này là bởi vì hệ thống gia trì hiệu quả bất quá cho tới nay cơ gia người cũng không biết. Chỉ tới là thủy tổ Cơ Lâm Xuyên lấy bí pháp chế tạo duyên cớ. Ba người vừa hóa giải một đợt công kích dư ba theo sát phía sau lại là nhiều đạo kinh người pháp lực gợn sóng đập tới. Có thể tưởng tượng được bầu trời hai người chiến đấu đã lâm vào gay cấn. Huyền Vũ, Huyền Thọ, Nguyên Nguyên chúng ta phân trận tứ phương nhất thiết phải bảo vệ tốt. Tốt. Ba người cùng lúc mở miệng, bốn người lúc này hóa thành lưu quang phân bố Long Tê tứ phương không đoạn hóa giải từng lớp pháp lực xung kích. Theo thời gian trôi qua bầu trời công phạt thanh thế càng ngày càng kinh khủng. Cơ Huyền Hiếu sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ tại tiếp tục xuống tai nạn lớn hơn sắp đến. Đại Minh Cơ Huyền Lễ cũng không cách nào hoàn toàn áp chế bây giờ ma hóa Cơ Huyền đạo, kết quả chính là chiến đấu hoàn toàn không thể khống. Nói không chừng 500 năm Long Tê Sơn liền muốn kế tiếp cuồng bạo chi chiến bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này khiến hắn như thế nào không lo lắng. Bây giờ chính là Long Tê Sơn rời đi cũng đã không làm được. Thông Thiên Thanh Đồng cây chỉ có mỗi trăm năm mới có thể vận dụng một lần thiên địa vô cực, càn khôn na di chi thuật. Mà lúc này ở giữa còn kém xa lắm. Hy vọng không cần xấu nhất ta. So với những người khác lo nghĩ, Cơ Huyền Lễ tự nhiên cũng hiểu biết tích tụ chỗ. Hắn không cách nào toàn lực vì đó, sợ chính là đối Long Tê Sơn hủy hoại, bởi vậy chỉ có thể thay đổi vị trí hướng ngoại giới. Quản chi là bại lộ một chút cũng tốt hơn cơ gia trọng địa bị hủy diệt đến hay lắm. Cơ Huyền Lễ lòng quyết định, coi là quát lớn một tiếng. Đầu chuyển tinh di, chỉ một thoáng tiên địa tối đi, một chiếc rực rỡ thương khung hiện lên trên không, rực rỡ đến tinh hà đều là đảo ngược. Kinh bạo ánh mắt, bất quá là thời gian nháy mắt cao thiên chiến đấu hai người tiêu thất tại Long Tê Sơn xuất hiện ở Bách Lý bên ngoài. Cơ Huyền Lễ toàn lực ứng phó, bất quá vừa vận đầu chuyển tinh di văn đạo bảo thuật để cho hắn cũng là tiêu hao rất lớn, nhất thời nửa khắc bên trong vẫn bắt không được Cơ Huyền đạo. Giữa hai người chiến đấu tự nhiên là rất nhanh liền đưa tới Bắc Bộ các phương tiên tộc tử phủ chú ý, người già đời tử phủ tu sĩ tự nhiên phát giác cái kia hai cố khí cơ chỗ kinh khủng. Trong chốc lát liền phong tỏa giữa hai người hắn thân phận. Long Tê Cơ gia làm hiện nay duy nhất lục phẩm tiên tộc. Mỗi một vị gia tộc tử phủ tình báo đều bị các phương tiên tộc thu thập. Cực kỳ chú ý nhận ra tự nhiên không khó. Đó là có thể so với giả đàn tu sĩ tử phủ chi chiến. Cơ gia đáng sợ đến mức nào? Nhưng vì cái gì người nhà trước tiên đánh dậy rồi? Các nơi đều truyền đến xì xào bàn tán giao lưu âm thanh. Nghi hoặc, rung động, kính sợ, cùng nhiệt phàm mỗi một loại này cảm xúc còn nhiều nữa. Chỉ có trên bầu trời, một ma một tiên hai đạo thân ảnh điên cuồng kịch chiến. Mỗi một lần hùng vĩ công phạt đều đủ để cho thần sơn phá toái, giang lưu thay đổi tuyến đường. Thấy trong nhân tâm lạnh buốt. Vô luận bởi vì cái gì? Vẹn vẹn hai vị cơ gia tử phụ tu sĩ chiến đấu đều để một đám tử phụ túc lão nhìn mà tâm thán. Cơ gia chi uy không thể địch. Cơ gia quá lớn không thể tưởng tượng. Nhân độ ma quân, văn tổ đạo quân hai người sánh ngang giả đàn chi chiến, hắn danh hào tất nhiên muốn lưu truyền Bắc Cương chi địa, tùy thời gian định thành bất hủ truyền kỳ một trong. Một đường đuổi tới Cơ Huyền Hiếu bốn người đều là sắc mặt lo lắng. Bây giờ Cơ Huyền Lễ cùng Cơ Huyền Đạo hiển nhiên là triệt để lâm vào sinh tử chi chiến. Song phương đều là một bước cũng không lường. Cơ Huyền Lễ muốn mau chóng áp chế lại hung ác điên cuồng Cơ Huyền Đạo mà nhập ma, Cơ Huyền Đạo muốn xóa đi cái kia cô hắn cực độ chán ghét hạo nhờ y hệ nhị khí. Trong lúc nhất thời phong vân bộc khởi, lôi điện đan sen, cuồng bạo pháp lực tầng tầng rơi xuống. Phu cận sơn lâm tao ngộ sự đả kích mang tinh chất hủy diệt cùng phá hư. Thế cục càng ngày càng không nhận khống chế. Cái này có thể như thế nào là hảo? Cơ Huyền Vũ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thanh âm của nàng càng là ngăn không được mà nghẹn ngào run rẩy, cái kia là hận chính mình bất lực đau đớn. Bây giờ thế cục có thể xưng thân giả thống cựu giả khoái cục diện. Bất kỳ người nào xảy ra chuyện cũng là toàn bộ cơ gia không thể xóa nhòa tiếc nuối. Ta đi mời thủy tổ lão nhân ra. Cơ Thần Nguyên con mắt càng là đỏ đến cùng một tựa như thỏ, bây giờ thế cục không phải kim đan chân quân mới có thể kết thúc. Những người khác không có bất kỳ cái gì, thậm chí đều khó mà nhúng tay trong đó chiến đấu. Nguyên Nguyên không thể. Cơ Huyền Hiếu cũng biết do Nguyên Nguyên nói có lý, nhưng thủy tổ đã sớm bước vào sâu hơn chi địa, bây giờ quản chi là đi cũng không liên lạc được. Bọn hắn không cách nào giống mấy chục năm trước như thế tới gần một cái tương đối an toàn khoảng cách lại lợi dụng quạ thần truyền lại tin tức. Cho đến ngày nay phương pháp này không làm được. Hơn nữa có thể làm cho thủy tổ Cơ Lâm Xuyên đều không được mạo hiểm xâm nhập, có thể tưởng tượng được bây giờ Hắc Sơn khe hở so với bọn hắn biết còn nghiêm trọng hơn cùng gấp gáp. Mà có thể truyền lại tin tức cũng không nên thông chi thủy tổ tiếp tục mạo hiểm rời đi. Tứ ba vậy chúng ta nên làm cái gì? Cơ Huyền Hiếu nhất thời hơi hơi nghẹn lời sau đó trầm giọng nói. Bây giờ hết thảy đều phải nhìn đại bá của ngươi có thể hay không chấn áp ngươi nhị bá. Thanh âm bên trong là bất đắc dĩ cũng có bi thương. Thủ tục tương tàn, gia tộc bi kịch. Quản chi là bởi vì đặc thù tình trạng xuất hiện cũng không phải đại gia nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn là xảy ra. Cũng như dưới mắt như vậy. Lời này vừa nói ra Cơ Thần Nguyên ngu ngơ tại chỗ nhưng cũng biết rõ tứ bá bất đắc dĩ. Vô luận là Tam Cô Cô Huyền Vũ vẫn là thất bá Huyền Thọ bây giờ tất cả trầm mặc không nói, thần sắc hiếm thấy phức tạp. Đám người lo lắng lại cũng chỉ có thể chờ mong Cơ Huyền Lễ có thể thuận lợi trấn áp nổi điền Cơ Huyền Đạo. Để tránh thực sự ủ thành gia tộc không muốn đối mặt thảm họa. Tại như thế tâm tư phía dưới trên bầu trời hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ma hải lan lộn, thần linh trợn mắt, đều là thủ đoạn tề xuất. Huyền đạo còn không tỉnh lại. Cơ Huyền Lễ lấy nhạc nói làm căn bản vận dụng văn thuật diệu pháp bất tâm, chuẩn bị tỉnh lại bị trấn áp huyền đạo ý thức. Cái kia thể xác tinh thần không nhận bất kỳ trở ngại nào trực kích sâu trong linh hồn giống như một vệt ánh sáng chiếu sáng vô biên và đủ, hỗn loạn thần thức. Ta nhập ma cuồng hóa Cơ Huyền Đạo động tác rõ ràng cương cứng, tựa hồ không đoạn dây rủa tranh đoạt cơ thể. Bất quá một cái chớp mắt liền lần nữa mất khống chế. Cơ Huyền Lễ nhạy cảm phát giác, vội vàng tiếp tục vận dụng văn đạo vấn tâm chi pháp. Chúng ta mong muốn, suy nghĩ, sơ cầu, còn nhớ rõ không? Từng tiếng chất vấn thẳng trụ cửa lòng, Cơ Huyền Đạo đỏ tươi song đồng điên cuồng lấp lóe, gào thống khổ không đoạn vang vọng. Cơ Huyền Lễ nhân cơ hội này toàn lực ra tay chuẩn bị đem thời khắc này Cơ Huyền Đạo chấn áp. Hắn biết rõ chỉ có chấn áp sau mới có nhiều thời gian hơn tịnh hóa hắn ma tính, từ đó một chút khôi phục bình thường. Cơ Huyền Lễ mới vừa ra tay phát giác nguy hiểm, nhiều hào ma khí trong nháy mắt bạo động còn tại dãy rủa Cơ Huyền Đạo ý thức lần nữa bị áp chế. Giống. Lần này triệt để nhập ma Cơ Huyền Đạo hoàn toàn mất đi lý trí, liều lĩnh muốn sát khí Cơ Huyền Lễ. Đao khí phát tiết, ma vân nặng nề, điên cuồng, khát máu ý chí hoàn toàn xông phá gông xiềng hạn chế. Không dư dư lực phát động công kích. Cơ Huyền Lễ nhất thời không quan sát bị đột nhiên bạo khởi Cơ Huyền Đạo trọng thương, liên tục lùi về phía sau. Như thế cuồng bạo phản ứng để cho hắn nhất thời trở tay không kịp. Trong cơ thể của Cơ Huyền Đạo tích xúc huyết sát oan hồn, ma khí sát ý tại lúc này toàn diện bộc phát. Tại cường thế công phạt phía dưới, cái kia sừng sững cao thiên uy nghiêm thần linh dần dần bị áp chế thân ảnh đều trở nên lung lay sắp đổ. Huyết sát trường đao quan khoảng không mà ra. Giang giác. Lục đạo ngụy pháp tướng vậy mà xuất hiện kinh người vết rách. Cơ Huyền Lễ tâm thần thụ trọng thương khỏe miệng tràn ra huyết tới. Vĩ đại Ngụy pháp tướng ầm vang sụp đổ giống như trời nghiêng đồng dạng, một bóng người cực tốc rơi xuống mà đến. Một màn này để cho Cơ Huyền Hiếu bọn người thất kinh. Đại Minh, Cơ Huyền Hiếu bọn người lập tức đằng không mà lên tiếp nhận trên tay không nhẹ Cơ Huyền Lễ. Ta không ngại. Cơ Huyền Lễ sắc mặt hơi tái, vừa mới chỉ thiếu chút nữa liền có thể trấn áp Huyền Đạo mang về Long Tê Cơ ra. Đáng tiếc phí công nhọc sức, mà lấy bây giờ hắn tình huống tới nói, cũng đã không thể ngăn cản Huyền Đạo mổ giết. Các ngươi lập tức trở về Cơ gia triệu tập tất cả Cơ gia tử phụ. Cơ Huyền Lễ âm thanh trước nay chưa từng có mỏi mệt nhưng không để hoài nghi. Đại huynh vậy còn ngươi? Ta đi không được. Thanh âm của hắn bình thản nhập ma, Cơ Huyền Đạo không có khả năng thả hắn rời đi, nếu như hắn cũng rời đi mấy người đều không chạy được. Không được làm sao có thể? Mấy người trong nháy mắt hoảng hồn, sự tình làm sao lại đi tới tình trạng này? Cơ Huyền Lễ kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là Bắc Bộ Văn Đạo tu hành hương khởi chính mình cũng sẽ không chật vật như thế. Đi thôi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Ngữ khí của hắn quyết tuyệt mà kiên định. Mọi người đều biết một khi bọn hắn rời đi lấy bây giờ Cơ Huyền Lễ trạng thái hơn phân nửa chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không được chúng ta cùng tiến lùi. Cơ Huyền Thọ quản chi tại không muốn đối nhị ca động thủ, có thể thời khắc này đại gia đã không có bất kỳ lựa chọn. Được ăn cả ngã về không chỉ có tử chiến đến cùng. Giống, gầm lên giận dữ xuyên thủng thiên địa, nhập ma Cơ Huyền Đạo đã đánh tới. Cơ Huyền Lễ trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn nhưng cũng biết bây giờ không còn kịp rồi. Sát lục phát tiết, pháp lực trào lên, rất nhiều tử phụ bộc phát toàn lực một trận chiến. Trang diện sự khốc liệt để cho âm thầm chú ý tất cả nhà tử phụ cũng là âm thầm liễu lưới. Có đối Cơ gia tu sĩ mạnh đại chiến lược e ngại, cũng có người nhà ở giữa tự giết lẫn nhau cười trên nỗi đau của người khác. Suy yếu lục phẩm tiên tộc đối với bọn hắn mà nói mới là tốt tiên tộc a. Gió tanh mưa máu, lung lay sắp đổ. Cơ Huyền Lễ năm người đều là lâm vào cực lớn trong nguy hiểm, hơi không cẩn thận đám người chính là toàn quân bị diệt. Như thế thế cục trước nay chưa từng có, tại toàn bộ Cơ gia trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy một sự kiện. Huống chi trận này nguy cơ trước đó chưa từng có vậy mà nguồn gốc từ người một nhà công phạt. Bọn hắn Cơ gia chưa bao giờ thua ở tay ngoại nhân, hôm nay nhưng phải bệnh tang tại người trong nhà trên tay. Tình cảnh này lại là bực nào thật đáng buồn, được gửi, đáng tiếc a. Chương 481, nhượng bộ lui binh, Kim Đan hiện thân, cuối cùng tỉnh cầu. 1. Chương 481, nhượng bộ lui binh, Kim Đan hiện thân, cuối cùng tỉnh cầu. 1. Cơ Huyền Đạo không lý trí chút nào đánh tới. Hai con ngươi lạnh giá không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có sát lục, vô tận sát lục. Cái kia đã từng đem gia tộc hết thảy đặt ở thủ vị người, cam nguyện làm cái kia có tiếng xấu tu sĩ, căn bản muốn không là tự thân khảo lượng người kia. Bây giờ bởi vì ma khí đâm sâu vào sắp trở thành tàn sát cơ gia đồ tệ. Cơ Huyền Lễ đau lòng cũng không làm sao. Chỉ có hắn kéo lấy Huyền Đạo đồng quy vu tận ngăn cản trận bi kịch này phát sinh. Không nói lời gì, Cơ Huyền Lễ gầm thét một tiếng, nhượng bộ lui binh. Văn đạo bảo thuật phát động, cưỡng ép đem Cơ Huyền Hiếu, Cơ Huyền Thọ, Cơ Huyền Vũ, Cơ Thần Nguyên bốn người đưa khỏi. Đại ca, đại bá, đám người nhất thời khó mà tránh thoát nhưng cũng minh bạch Cơ Huyền Lễ nguyên nhân làm như vậy, là bất đắc dĩ cũng là quyết tuyệt, mà làm tự mình trải qua người trong lòng vô cùng đau khổ. Nghĩ hắn đường đường lục phẩm tiên tộc, Kim Đan gia tộc lại bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện lâm vào một hồi người trong nhà ở giữa không có chút ý nghĩa nào bên trong hao tổn bên trong. Bây giờ Cơ Huyền Lễ quanh thân khí thế điên cuồng phun trào. Hắn tuyệt đối không thể để cho Cơ Huyền Hiếu bọn người đồng dạng bị lưu tại nơi này không có ý nghĩa chết đi. Thật muốn nói như vậy Cơ gia thực lực sẽ gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, càng là không thể tiếp nhận thống khổ. Bọn hắn càng là toàn bộ Long Tê Cơ gia tội nhân. Huyền Đạo cả đời này không nên trở thành gia tộc tội nhân thiên cổ. Chỉ có hắn như hắn phụ thân Tiên Xương Đạo Quân năm đó chọn một dạng, ngăn cản Huyền Đạo, bỏ sinh vì mọi người đánh ra một đạo sinh cơ tới. Huyền Đạo tới. Cơ Huyền Lễ chợt quát một tiếng, mãnh liệt khí thế khuấy động thiên địa hóa thành một đạo rực rỡ tiên quang bắn thẳng đến lên trời. Mà trên bầu trời Cơ Huyền Đạo đồng dạng điên dại hóa thành một đạo thẳng hắc sắc ma quang cực tốc rơi xuống. Hai cố cường đại đến để cho người ta run sợ khí thế một trên một dưới thẳng tắp đối mặt mà đi. Cơ gia đám người khàn cả giọng, nhìn xem cái kia hai đạo quang hoa sáng chói không đoạn tới gần. Đây chính là Cơ gia hai vị kinh tài tuyệt diễm sánh ngang giả đàn tu sĩ mạnh đại chiến lực. Vốn nên là Cơ gia kiêu ngạo, là gia tộc đối ngoại tối cường đạo, có lợi nhất uy hiếp bây giờ lại sinh tử đối mặt. Đại ca nhị ca, Cơ gia người ai cũng trong mắt chứa nhiệt lệ. Bọn hắn nhìn thấy là huynh đệ tương tàn, là vốn nên tương thân tương ái người một nhà hướng đi hủy diệt, là vốn không nên xuất hiện Cơ gia một hồi bi kịch. Mà nơi xa không thiếu tiên tộc thế gia nhưng là mắt lộ ra vẻ chờ mong. Cơ gia quá cường đại đến để cho bọn hắn đều không thở nổi. Cơ gia quá cường ngạnh, cưỡng ép đến không cần để ý ích lợi của bọn hắn. Cái này rất không tốt. Bây giờ Cơ gia chữ Huyền Bối huynh đệ hai người vô luận nguyên nhân gì đi tới nơi này, cái tình cảnh cũng là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Cũng có bộ phận tiên tộc thế gia cảm giác vẻ nuối tiếc bây giờ ngoại giới thế cục ba vân quỷ quyệt Cơ gia thực lực suy sụp tại bọn hắn đồng dạng bất lợi. Rất ít nhất cũng không nên là bây giờ lúc này. Đám người đều mang tâm tư lại chỉ có trong lòng Cơ gia người chân chính bi thương. Hai đạo lưu quang nghĩa vô phản cố phóng tới lẫn nhau giống như lịch đại Cơ gia tiền bối liều chết quyết tâm. Cơ Huyền Lễ vô hỉ vô bi, hắn muốn ngăn cản nhị đệ tránh thật sự trở thành Cơ gia tội nhân thiên cổ, cái kia sợ chết cũng không có thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Ngay tại hai người sắp va chạm, nở rộ lộng lẫy nhất chói mắt thần hoa thời điểm, quyết định sinh tử thời khắc. Chân trời một đạo vô tận pháp quang xuyên qua thiên địa che đậy mặt trời, khí thế khủng bố chấn động khắp thương khung. Tại này cổ sức mạnh Cơ Huyền Đạo cùng Cơ Huyền Lễ hai người quanh thân sôi trào mãnh liệt sức mạnh lại như thủy triều tan đi. Thần quang cuốn quanh chia cắt giống như một đạo lệch trời vắt ngang giữa hai người. Tất cả mọi người đều chấn kinh, nhất thời không có minh bạch lại chuyện gì xảy ra. Bất quá lập tức liền phản ứng lại. La chân quân ra tay rồi. Có tử phủ tu sĩ than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy rất là đáng tiếc. Quả nhiên a, thời khắc mấu chốt Cơ Gia vị kia Ly Hận chân quân có thể nào không xuất thủ? Lại như thế nào nhẫn tâm nhìn xem ưu tú dòng dõi tàn sát lẫn nhau đâu? Chỉ có được Kim Tính Kim Đan chân quân mới có thể ngăn cản trận này đại chiến. Đem so sánh ngoại nhân Cơ Gia đám người sau khi kích động nhưng là vô tận nghi hoặc. Thủy tổ Ly Hận chân quân một mực tại Hắc Sơn Tiên Quan phía dưới, ngoại nhân không biết Cơ Gia bí mật nhưng bọn hắn tử không giống nhau. Cái này một vị chân quân là ai? Không chờ tiếp tục nữa tới, một đạo gần trăm năm hơn không xuất hiện thân ảnh quen thuộc chậm rãi mà đến. Phiêu giật trắng như tuyết tóc dài, khuôn mặt lại kinh thế tuyệt mỹ, không phải vẻ giàn mua, có khí chất đặc biệt. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều có một loại trong lòng run sợ uy áp. Đó là không chú ý ở giữa toát ra tí tí sát phạt chi khí, chính là từng kia từng sợi đều có sát ý ngập trời, kinh vân sát khí. Tam bá, Tam thúc công. Cơ Viễn Hiếu đám người mắt lộ ra kinh hãi, ngược lại chính là vẻ mừng như điên. Hắn Cơ Gia bây giờ ra vị thứ hai Kim Đan chân quân, mà các phe tử phụ tiên tộc sắc mặt cứng ngắc vô cùng. Vạn bạn không nghĩ tới lại là vị kia đột phá Kim Đan chi cảnh, Cơ Gia nhị đại bên trong lưu lại duy nhất huyết tự. Hàng thật giá thật Cơ Gia nhị tổ. Lòng của bọn hắn phát đánh cược càng là có loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Cơ Gia mạnh không thể tranh phong, Cơ Gia quá lớn không thể đo bằng đấu. Cơ Thiên Hổ đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì chú ý phản ứng. Ánh mắt của hắn rơi vào Cơ Huyền Lễ cùng Cơ Huyền Đạo trên người của hai người, trong lòng lại là sợ không thôi. Nếu hắn tại một hồi kết quả đem khó mà vãn hồi, Cơ Gia sẽ mất đi hai tên tương lai có thể nhẹ nhõm đột phá Kim Đan chi cảnh tu sĩ. Huyền Lễ khổ cực ngươi. Cơ Thiên Hổ vui mừng mở miệng. Đối với nhà mình cái đại chất tử hắn này thật sự sợ hãi thán phục. Tự mình đi ra một đường tiên đạo biết bao kinh người, khắp nơi tìm toàn bộ Cơ Gia tiên sử, quản chi là hắn cùng với phụ thân đều không biện pháp cùng tên tiểu tử trước mắt này tương đối. Tương lai thành tựu sẽ càng thêm kinh người. Huyền Lễ chúc mừng Tam Thúc đột phá Kim Đan chi cảnh, tiên đạo hưng thịnh hưng thịnh. Cơ Huyền Lễ thở dài một hơi. Hắn minh bạch Tam Thúc Cơ Thiên Hổ trở thành Kim Đan chân quân không chỉ có lần nữa vững chắc Long Tê Cơ Gia bền chắc không thể gãy nội tình. Đồng dạng nhị đệ Huyền Đạo vấn đề cũng có phương pháp giải quyết. Hống hống hống, một bên mất lý trí sau bị trói buộc Cơ Huyền Đạo phát ra như dã thú gầm rú liên tục không ngừng, địa ma khí không đoạn dâng lên tái xuất, không đoạn dãy rủa. Nhưng mà tất cả đều là vô ích, tại một vị Kim Đan chân quân trước mặt không đáng chú ý con ta khổ rồi. Trong lòng Cơ Thiên Hổ nhẹ nhàng thở dài. Hắn là Kim Đan chân quân, một mắt nhìn ra bây giờ Cơ Huyền Đạo vấn đề. Ma khí nhập thể, ma tâm đâm sâu vào, thần hồn bị số lượng cao oan hồn huyết sát xâm nhiễm. Không khó tưởng tượng đứa bé này đến cùng đã trải qua bao nhiêu đau đớn cùng dày vò. Tam thúc nhị đệ hắn. Cơ Huyền Lễ lo lắng nhìn về phía Cơ Huyền Đạo tình huống. Yên tâm. Cơ Thiên Hổ chậm rãi mở miệng. Hắn chính là thể tu càng là một đời sát phạt. Về căn bản nguyên nhân là luyện chế ma thể quá trình bên trong quá thô bạo dẫn đến hắn nhục thân ma hóa, đưa cho huyết sát oan hồn một cái kéo dài thai nghén dương ấm, dẫn đến Cơ Huyền Đạo phát cuồng nhập ma. Hắn vừa vặn có thể giải quyết, bất quá có thể tới loại trình độ nào cũng không tốt nói. Cơ Huyền Đạo tình huống cực kỳ phức tạp, coi như nhục thân tẩy lễ một lần có thể thần hồn hắn cũng không có thể ra sức. Sau này còn phải xem chính hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cơ Huyền Lễ thở dài một hơi, nhị đệ còn có thể cứu. Làm ra chuyện này cũng không phải Cơ Huyền Đạo bản ý, hắn tự nhiên sẽ không oán hận, càng sẽ không trách tội tại trên thân Cơ Huyền Đạo. Nói cho cùng Cơ Huyền Đạo trải qua 10 năm dạy vò sau đó thành bây giờ cái bộ dáng này, Huyền Đạo mới là thật vô tội. Cơ Thiên Hổ lập tức động thủ. Liên tiếp mấy chục đạo pháp quang không có vào trong cơ thể của Cơ Huyền Đạo, dọc theo màu vàng kim nhàn nhạt sợi tơ hiểu được thân thể của hắn. Hút. Cơ Thiên Hổ khẽ quát một tiếng. Mấy chục đạo kim tuyến đột nhiên run run không đoạn từ trong cơ thể của Cơ Huyền Đạo hấp thu ẩn chứa ma khí huyết sắt trở tiến vào hắn thể nội. Đồng thời ti ti lũ lũ pháp quang tràn vào trong cơ thể của Cơ Huyền Đạo, ẩn chứa nhẹ nhẹ kim tính một lần nữa đắp nặn hắn nhục thân. Ma diệt nhục thân cất giấu ma tính. Cơ Thiên Hổ mắt bên trong đống nhiên dừng lại. Kim tính. Hắn lộ ra 10 phần vẻ ngoài ý muốn. Liên hắn đều nhịn không được chấn kinh. Không biết người nào như thế xa hoa lại lấy một vị ma tu bất hủ kim tính luyện vào Cơ Huyền Đạo nhục thân. Đây là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Nghe rợn cả người. Chẳng thể trách Cơ Huyền Đạo sẽ trở nên như vậy và như vậy bộ dáng. Kim tính ảnh hưởng thật sự là quá mức đáng sợ. Chợt mới hiểu ra tới. Tại hắn ngủ say thời điểm tất nhiên phát sinh qua nguy hiểm cho Cơ Huyền Đạo tính chất mệnh sự tình. Đối phương như thế tốn công tốn sức tất nhiên là vì đoạt xá. Dưới mắt mặc dù nghi hoặc rất nhiều cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Cơ Huyền Lễ nhưng là trợn mắt hốt mồm. Hắn rất muốn hỏi làm như thế phải chăng có cái gì thai hoàng ẩm, bất quá dưới mắt cũng không tốt quấy rầy Tam Thúc Cơ Thiên Hổ thi pháp, chỉ có thể yên tâm hộ đạo để phòng bất chắc. Cổ động kim tuyến quấn quanh rõ ràng ma khí tiến vào cơ thể của Cơ Thiên Hổ sau bị toàn bộ chấn áp, kim tính pháp quang lại ôn hòa tràn vào hắn thể nội. Hai phe không ngừng lưu chuyển giống như đang thay máu. Cơ Huyền Đạo nhục thân bên trong ma tính bị dần dần loại bỏ, tàn bạo không chịu nổi vết sắt dần dần hóa giải đi. Nhục thân càng ngày càng nóng ánh, bảo thể di động lạ thường hào quang. Thời gian thông thả trôi qua, Cơ Huyền Đạo cũng là dần dần bình tĩnh lại, thần sắc không phụ trước đây cái kia cố vẻ bạo ngược. Toàn thân nhục thân càng là phát ra một vòng kim tính quang huy. Cơ Thiên Hổ thấy thế ngừng lại, biết được Huyền Đạo nhục thân nhận được một lần nữa sau thử thách lấy được chỗ tốt to lớn. Nhục thân đến nay đã không ngại, có thể tưởng tượng được tương lai Cơ Huyền Đạo sẽ có được bao lớn chỗ tốt. Liên hắn tại trong trải vớt Cơ Huyền Đạo nhục thân quá trình đều được kim tính phản bổ, tự thân kim đan kim tính cũng càng là hùng hậu không ít. Cơ nào dò người, phải biết kim đan hóa anh một trong mấu chốt chính là tự thân kim tính muốn đầy đủ hoàn thành cái này quá trình chuyển biến. Cho nên kim tính tại kim đan tu sĩ tác dụng không thể thay thế. Kim đan tu sĩ ở đây quá trình chính là không đoạn tích lũy lắng đọng luyện hóa kim tính, kéo dài mở rộng tự thân kim tính độ hùng hậu, mà đối đãi đột phá thời cơ tốt nhất. Bây giờ, Cơ Huyền Đạo run run song mi chậm rãi mở ra, lộ ra lướt qua một cái rất lâu không thấy thanh minh. Phụ thân hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Cơ Thiên Hổ xuất hiện, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Con ta phụ thân tới chậm. Cơ Thiên Hổ không có trách cứ. Hắn biết chính mình không có ở đây đoạn này, tuế nguyệt tất nhiên xảy ra rất nhiều đại sự. Chính mình thân là phụ thân làm sao nhịn tâm trách cứ hại từ đâu? Tạm thời tu dưỡng một cái. Cơ Thiên Hổ phát ra một đạo pháp quang chiếu xuống che chở Cơ Huyền Đạo. Hắn biết thời khắc này Cơ Huyền Đạo cần thoáng khôi phục một phen, cũng cần thời gian thích ứng một chút. Chuyện phát sinh quá nhiều. Cơ Huyền Đạo không có phản bác Cơ Thiên Hổ hảo ý, càng là phát giác thân thể khác thường, đội vàng tĩnh hơi thở ngồi xuống. Thấy thế Cơ Thiên Hổ cũng là nhìn về phía Cơ Huyền Lễ, hắn cần hiểu rõ một phen đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Sau đó Cơ Huyền Lễ chậm rãi đến liên quan tới Cơ Huyền Đạo sự tình từ đầu đến cuối. Cơ Thiên Hổ cảm xúc trầm đồng chập trùng. Thẳng đến cuối cùng lão phụ thân Cơ Lâm Xuyên tự mình ra tay chém giết Sở Chân Quân cứu ra Huyền Đạo, hắn tích tụ mới tán đi. Thời khắc mấu chốt còn phải là hắn lão phụ thân đáng tin cậy a. Cơ Thiên Hổ âm thầm may mắn. Nếu không phải như thế, hôm nay nhìn thấy Huyền Đạo chỉ sợ sớm đã bị tu hú chiếm tổ chim khách. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà bế quan 100 năm mà cơ gia tại trong 100 năm biến hóa cũng là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hắc Sơn Yêu Đình Dương Nghiệt, Hoàng Kim Chi Lộ Trư họ Tiên Quốc, cơ gia thành Bắc Cương Châu bá chủ thực sự các loại. Biến cố nhiều, nghe rợn cả người. Tu hành không tuế nguyệt không ngoài như thế. Chương 481, nhượng bộ lui binh, Kim Đan Nhiệt Thân, cuối cùng tỉnh cầu. 2, chương 481, nhượng bộ lui binh, Kim Đan Nhiệt Thân, cuối cùng tỉnh cầu. 2, hắn hơi hơi cảm khái. Bất quá nhà mình lão phụ thân món kia bách thế thư pháp khí thật đúng là kinh người. Nếu không mình cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá đến Kim Đan cảnh giới. Đương nhiên kèm theo cơ gia địa vị vô hạn để thăng lại đồng dạng là nguy cơ từ phía. Giữa suy nghĩ, Cơ Huyền Hiếu bọn người cũng là bay tới. Phụ thân, Tam thúc, Tam bá, Tam thúc công. Từng tiếng khuôn mặt quen thuộc đập vào tầm mắt, Cơ Thiên Hổ cười cười. Thật tốt còn có thể nhìn thấy như thế nhiều quen thuộc lại thân thiết khuôn mặt. Đều lớn lên rồi. Ngữ khí của hắn không phụ tang thương mà là nhiều một vòng vui mừng cùng đạm nhiên. Đời thứ ba, đời bốn bọn nhỏ chống lên cái nhà này, để cho hắn vị này nhị đại lao tổ bùi ngùi mãi thôi. Một đời càng mạnh hơn một đời. Nhị đại mặc dù tàn lụi có thể bọn hậu bối rất không chịu thua kém rất đáng tin. Đám người nhưng là gương mặt mừng rỡ. Nhất là Cơ Thần Nguyên nhìn thấy nhiều năm không gặp Tam thúc tổ rất cảm thấy thân thiết. Mà đại bá Cơ Huyền Lễ cùng nhị bá Cơ Huyền Đạo cũng có thể tại lúc này bình yên vô sự càng là đáng giá ăn mừng. Cùng lúc đó, Cơ Huyền Đạo dần dần khôi phục lại mà trước đây phát sinh ký ức cũng là cùng nhau bị hắn nhớ. Trong lòng hắn đau buồn, nhìn về phía đám người vẻ lo lắng càng ngày càng khổ sở. Tam ca tỉnh. Cơ Huyền Thọ phát hiện Cơ Huyền Đạo tỉnh lại vui mừng hớn hở. Cái kia bình thản, ánh mắt ôn nhu chính là nhị ca Huyền Đạo a. Đám người nhao nhao tới miệng hỏi thăm Cơ Huyền Đạo tình huống như thế nào. Không có người để ý vừa mới hết thảy chỉ có Trầm Điện Điện quan tâm. Ta còn tốt. Cơ Huyền Đạo hơi có khó khăn mở miệng, hắn có chút khó mà đối mặt đại gia, chính mình thế nhưng là kém chút giết chết những thân nhân này, hắn như thế nào có thể thản nhiên đối mặt. Tốt, chúng ta nhanh cùng nhau về Long Tê Sơn miễn cho mọi người lo lắng. Cơ Huyền Lễ phát giác Huyền Đạo thần sắc vội vàng mở miệng đề nghị. Nơi đây đồng dạng không nên ở lâu, có một số việc hay là trở về nói tốt hơn. Mọi người không khỏi đồng ý cùng nhau trở về Long Tê cơ gia, đến nơi ngoại giới sẽ như thế nào không có quan hệ gì với bọn họ. Cơ gia thực lực càng mạnh, những cái này tiên tộc thế gia mới có thể càng thành thật hơn. Từ xưa đến nay chính là như thế. Bằng không hắn tiểu động tác không đoạn quản chi là cơ gia muốn dọn dẹp đều phải hao phí cực lớn tinh lực. Quản chi là giết sạch bất quá là đổi một nhóm khác thôi, đợi cho nhất định tuế nguyệt đồng dạng sẽ như thế. Có đôi khi yên ổn quản lý ngược lại so khai cương thác thổ càng thêm khó khăn. Cơ gia cũng cần thời gian tới không đoạn cường hóa thống trị. Một trở lại Long Tê Sơn, chúng ta bái kiến Bất Tử Chân Quân lão tổ. Bái kiến các vị lao tổ. Từng tiếng non nớt, tang thương, thanh âm trầm ổn không đoạn vang lên. Cơ Thiên Hổ trở thành Kim Đan chân quân động tĩnh lớn dọa người, cơ gia tự nhiên sẽ hiểu. Mừng rỡ cùng phấn khởi không thể tránh được. Nhà mình thực lực cường thịnh có vinh hạnh chỗ này xưa nay đã như vậy. Tốt đã vô sự đều đi hảo hảo nghỉ ngơi, ba ngày sau ta tới giảng kinh. Cơ Thiên Hổ thanh âm ôn hòa không còn ở ngoại giới như vậy cường thế. Đám người nghe xong kích động và phấn. Đây chính là nhà mình khó được cơ duyên, theo đám người rời đi. Một đoàn người tiến nhập cơ gia đại điện cũng là muốn hảo hảo trò chuyện một phen. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng quả thật làm cho đại gia tinh thần chưa ổn định, bây giờ đến là khó được an ổn. Huống hồ một vị Kim Đan chân quân xuất hiện đại đại giảm bớt áp lực của bọn hắn. Thủy tổ Cơ Lâm Xuyên không tại còn có nhị đại tam tổ tại a. Ý nghĩa rất khác nhau. So với náo nhiệt mừng rỡ đám người Cơ Huyền Đạo tựa hồ lộ ra không hợp nhau. Một lát sau, Cơ Huyền Đạo đứng dậy quỳ xuống. Phụ thân Hải Nhi lần này phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Mọi người đều là im lặng, không tốt lên tiếng ngăn cản. Con ta chuyện này cũng không hoàn toàn đoán ngươi cũng là chuyện gia có nguyên nhân. Cơ Thiên Hổ hơi hơi cách diễn tả mở miệng. Hắn biết con trai mình tính cách, trong lúc nhất thời chỉ có thể trấn an đối phương cảm xúc, cũng không khác có thể tin phương pháp. Cơ Huyền Đạo thì là lắc đầu. Lần này cái kia sợ phiền phức ra có nguyên nhân nhưng hắn vẫn như cũ nghĩ lại mà sợ vô cùng. Nếu như hắn phụ thân không có kịp thời sau khi xuất hiện quả như thế nào, Huyền Hiếu bọn người chỉ sợ đều phải trở thành vong hồn dưới đao của hắn. Hắn nhất định là cơ gia tội nhân thiên cổ. Quản chi đám người không nói cái gì hắn cũng không cách nào tha thứ. Hơn nữa hắn vẫn như cũ lo lắng, thân hồn của mình vẫn tồn tại như cũ vấn đề lớn, nếu là có ý hướng một ngày lòa mất khống chế sẽ như thế nào? Còn có người có thể đến hôm nay giống như chế phục hắn cái này không định giờ cuồng bạo ma đầu sao? Hắn sợ, phụ thân sai chính là sai, xin ngài để cho Hải Nhi bản thân chủ xuất a. Cơ Huyền Đạo chậm rãi mở miệng lại như một cái kinh lôi quanh quẩn trong lòng mọi người. nhị ca không thể. Cơ Huyền Thọ đội vàng nhảy dựng lên ngăn cản. Quản chi trước đây không lâu kém chút mệnh tang nhị ca Huyền Đạo chi thủ, hắn cũng không có bất kỳ oán hận cảm xúc. Hắn biết đây không phải là nhị ca Huyền Đạo bản ý, đều là bởi vì 10 năm dạy vò sở trí. Đúng á, nhị ca tuyệt đối không thể. Cơ Huyền Hiếu cũng là một mặt lo lắng mở miệng ngăn cản. Cái gì gọi là trục xuất? Tại trong lục phẩm tiên tộc chính là muốn đi xa tha hương vô mệnh không trở về nhà ý tứ. Giống như bát đệ Cơ Huyền Hạo trước kia các vị cơ gia kiếm tu vẫn là sự tình một dạng. Rời nhà sau tại chưa về tới một mực tọa trấn kiếm môn thiên quan cũng là một loại bản thân lưu này trừng phạt. Quản chi không có người trách tội, có thể Cơ Huyền Hạo vẫn như cũ kiên trì như thế. Hôm nay Cơ Huyền Đạo cũng giống như thế, như thế nào không để cho người ta lo nghĩ. Dạng này trục xuất là đối bản thân một loại trừng phạt, nhưng thật sự là quá nặng đi. Người xác định sao? Cơ Thiên Hổ ngữ khí ngưng lại sau đó nghiêm túc hỏi ra. Hải Nhi xác định. Tam thúc công không thể, tuyệt đối không thể. Cơ Thần Nguyên ngồi không yên, vội vàng mở miệng đánh gãy, tuy nói cử động lần này không thích hợp, có chút đúng trưởng bối thất lễ. Giờ này khắc này nàng cũng không lo được những thứ đồ này. Nguyên Nguyên lui ra. Không chờ Cơ Thiên Hổ mở miệng, Cơ Huyền Đạo thì là lập thân quát lớn. Cơ Thần Nguyên một trưng thu, nhị bá lần thứ nhất đối với nàng thái độ như thế, nàng nhìn thấy trong ánh mắt quyết tuyệt chi sắc. Đây là Cơ Huyền Đạo quyết định, cũng là phép tắc một trong, đồng tộc không thể tương tàn. Có lỗi không thể không có phạt. Cho dù không có đủ thành sai lầm lớn vẫn như trước là sai. Này lệ không thể mở. Phép tắc không thể phá. Kẻ đầu têu không thể không có trừng phạt, bằng không vô cùng hậu hoạn a, huống hồ hắn tình huống đơn thuần ngồi xuống tu hành đã vô dụng. Cần ma luyện đạo tâm. Hắn thần hồn bên trong thai hoàng ẩm, cần chính mình đi ma luyện, lắng đọng, trưởng khống, mới có thể không dẫm lên vết xe đổ. Cơ Thần Nguyên minh bạch không nói chuyện. Không người có thể khuyên cũng không có thể quên. Nhị đệ tại sao phải khổ như vậy a? Cơ Huyền Lễ cũng là minh bạch Cơ Huyền Đạo dụng tâm lương khổ cùng với trong lòng phần kia thật sâu lo nghĩ. Ý ta đã quyết. Hắn không có đáp lại, chỉ là kiên định trần thuật tiếng lòng của mình. Mọi người đều là không biết như thế nào là hảo. Đối mặt thái độ kiên quyết Cơ Huyền Đạo, cho dù bọn hắn dù tiếp đến đâu lại khó qua nhưng cũng không thể làm gì. Hắn vẫn là cái kia hắn. Một khi quyết định tuyệt khó thay đổi. Cũng tốt. Cơ Thiên Hổ trong lòng tiếc nuối nhưng cũng không tốt ngăn cản quyết định của con trai. Cái kia sợ hắn nói Cơ gia có trọng bảo có thể bách thế luân hồi tại Hồng Trần Ma luyện đạo tâm, Cơ Huyền Đạo cũng sẽ không thay đổi tâm ý tính cách quyết định hết thảy. Đạo tâm không dung có trở ngại. Không đồng ý, cái này lại là Cơ Huyền Đạo cả đời ma chướng ý hệt năm đó Cơ Huyền Hạo chọn một dạng. Cho nên Cơ gia chưa từng nói thêm Huyền Hạo chuyện cũng không thúc giục biết trong lòng của hắn cảm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ Cơ Huyền Đạo cũng giống như thế. Đám người không có bất kỳ cái gì ý trách cứ, lại là trong lòng của hắn một cây gai. Chỉ cần là dựa vào tự mình tới hóa giải. Nhiều hơn nữa an ủi cũng là vô dụng. Không người nào có thể chân chính làm đến cảm động lây chính như dưới mắt Cơ Huyền Đạo bên trong tâm chỗ sâu rẽ rủa cùng ấy nấy một dạng. Hắn chỉ có thể đồng ý, không có lựa chọn nào khác. Huynh trưởng còn xin mang các vị người nhà tạm thời ly khai nơi này, ta còn có một số lời nói muốn đơn độc nói một chút. Cơ Huyền Đạo nhìn về phía Cơ Huyền Lễ. Dừng lại phút chốc Cơ Huyền Lễ chợt gật đầu, hắn biết cái kia nên nói từ biệt lời nói cũng có khác. Đám người thấy thế cũng là ăn ý không có nhiều lời, chỉ là đi theo Cơ Huyền Lễ rời đi. Trống rỗng đại điện lộ ra mấy phần tịch liêu, chỉ còn dư cha cùng con hai người đối mặt. Con ta ngươi đây là ý gì? Đại điện bên trong quanh quẩn Cơ Thiên Hổ âm thanh hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời hắn cũng làm không minh bạch Cơ Huyền Đạo trong hồ lô đến cùng mua bán thuốc gì. Thần bí như vậy lại trịnh trọng. Phụ thân Hải Nhi còn có vừa mời. Nhìn cực kỳ trang nghiêm Cơ Huyền Đạo, nội tâm của hắn đột nhiên bất an, có một loại dự cảm xấu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Cơ Thiên Hổ cuối cùng vẫn trầm ổn mở miệng. Con ta chuyện gì nói thẳng chính là. Cơ Huyền Đạo hít sâu một hơi, ngữ khí hơi dừng lại sau đó chậm rãi nói. Nếu có hướng một ngày Hải Nhi rơi vào ma đạo không thể tự kiềm chế, còn xin phụ thân nhất định không thể thủ hạ lưu tình lập tức giết ta. Nói đi Cơ Huyền Đạo nặng đầu trọng địa túi tại trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn không muốn thật sự rơi vào ma đạo hóa thân, không chuyện ác nào không làm ma đầu trở thành không có bất kỳ cái gì lý trí sát lục của ma. Không chỉ biết cho Long Tê Cơ gia bôi nhọ, còn có thể cho toàn bộ gia tộc dựng nên vô số thù cùng hận. Chính là hắn thân tử đạo tiêu, bởi vì hắn cái này ma đạo yêu nhân thân phận, Cơ gia người đều phải gánh vác lấy từng đống nợ máu, bị cựu nhân để mắt tới. Hắn không muốn. Đông nặng nề âm thanh quanh quẩn, giống như đập vào Cơ Thiên Hổ trên ngực của, hắn tâm tại lúc này cũng không khỏi mà run lên. Đây là con hắn tâm nguyện cũng là không thể dao động quyết tâm. Phụ thân minh bạch. Cơ Thiên Hổ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thê lương cùng khổ tâm, cũng có trịnh trọng hứa hẹn. Thật có như vậy một ngày, hắn sẽ ra tay lấy này đôi ôm qua ấu niên huyền đạo hai tay tự tay hoàn thành ý chí của hắn. Đa tạ phụ thân thành toàn. Cơ Huyền Đạo mắt vành mắt đỏ lên, hắn như thế nào không biết chính mình như vậy là bực nào tàn nhẫn. Nhưng hắn tuyệt không thể cho mình bất kỳ đường lui, nhất thiết phải ôm không thành công liền thành nhân quyết tâm. Hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là thân tử đạo tiêu. Muốn đi đâu? Cơ Thiên Hổ âm thanh vang lên, có một cỗ không nói ra được cảm xúc chảy xuôi. Bắc Man Đại Thảo Nguyên. Cơ Huyền Đạo gần từng chữ đáp lại. Nơi đó quản chi là hắn phát cuồng cũng có thể tận lực tránh đúng Cơ gia tạo thành quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Hơn nữa Bắc Man nhiều năm qua dục dịch càng là chinh phạt không đoạn. Hắn đi một phương diện vì tu hành, một phương diện cũng là vì suy yếu hắn thực lực là Cơ gia tranh thủ thời gian. Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi thật sự dự định như thế? Cơ Thiên Hổ tuy nhiều năm không xuống núi nhưng Bắc Man Đại Thảo Nguyên còn lâu mới có được bây giờ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nơi này bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sự bao la thảo nguyên thế lực đông đảo, thế cục rắc rối phức tạp, thế lực càng phi phạm. Nếu không phải là bởi vì nội bộ các bộ ở giữa chinh phạt không đoạn dây dưa cực lớn, tinh lực hắn thực lực căn bản cũng không phải là Bắc Cương có thể ngăn trở. Như thế thế lực thủy chi sâu là có thể tưởng tượng được. Cơ Huyền Đạo tùy tiện như thế bước vào sợ giữ nhiều lành ý ta. Là, hắn không do dự, có một số việc cần phải có người tới làm. Bác Man vừa vẫn thích hợp bây giờ hắn. Đi thôi. Cơ Thiên Hổ nhẹ nhàng thở dài, chính mình không ngăn cản được Cơ Huyền Đạo lựa chọn, đây là hắn lựa chọn tự thân chi đạo cũng là một hồi bản thân chuộc tội hành trình. Khó mà thay thế. Phu thân ngài nhiều bảo trọng. Cơ Huyền Đạo nói xong liền phiêu nhiên rời đi Long Tê Cơ gia không có cùng Cơ gia bất luận kẻ nào tạm biệt. Liên như vậy lẻ loi bước lên hắn chuộc tội chi lộ. Cơ Thiên Hổ thật lâu ngóng nhìn phía chân trời. Thẳng đến lúc mặt trời lặn. Chương 482, hết sức quan trọng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khổ tận cam lai, 1, chương 482, hết sức quan trọng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khổ tận cam lai, 1, 3 ngày sau đó. Cơ gia nội bộ Kim Đan pháp hội thuận lợi kết thúc. Lần này không phải rất long trọng không có đối ngoại khai phóng. Bây giờ Cơ gia không còn là trước kia cái kia Long Tê Cơ gia cần mặt hướng ngoại giới tổ chức Kim Đan pháp hội dùng cái này đến để thăng nhà mình vì thế. Bản thân Cơ Thiên Hổ cũng không thích gióng trống khua chiêng cho nên người trong nhà có thể hưởng thụ trận này cơ duyên chính là im lặng mà phát tài. Bây giờ Bắc Cương Châu không người dám đối kháng Long Tê Cơ gia uy nghiêm lại không dám chất vấn Long Tê Cơ gia bất luận cái gì quyết định. Độc nhất đương chiến lực là đây hết thệ căn bản. Nguyên bản một vị Ly Hận chân quân cũng đủ để cho người sợ hãi, bây giờ lại tới một vị Bất Tử chân quân cùng với hai vị có thể sánh ngang giả đàn tu sĩ đáng sợ tử phủ. Cố lực lượng này để cho người ta sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng ý chí. Vẹn vẹn một vị sánh ngang giả đàn tu sĩ cũng đủ để phá diệt Đông Đảo tử phủ tiên tộc nơi nào còn có sức mạnh em phụng dương vi. Đó là ngu xuẩn, là tại tự tìm cái chết. Ngoại giới như thế nào nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến Cơ gia nội bộ, ngược lại là Cơ Huyền Đạo chưa từng tạm biệt lặng lẽ rời đi để cho Cơ gia đám người tinh thần chán nản rất lâu. Đi không từ gia từ trước đến nay đều không phải là một kiện chuyện gì tốt. Bình thường đều ngụ ý một loại nào đó bi kịch màu sắc. Cái này khiến Cơ gia đám người lại như thế nào cao hứng đứng lên. Nhưng cái kia trung quy là Cơ Huyền Đạo chính mình quyết định. Cho dù bọn hắn bọn này người thân nhất đều không biện pháp ngăn cản. Cơ Huyền Đạo sự tình mặc dù đã kết thúc lại cuối cùng vẫn là cho Cơ gia đám người mang đến cực lớn ảnh hưởng. Mỗi người đều biết, đời này Huyền Đạo trở về nhà đường sợ xa xa khó đời. Lại có thể nào không thương cảm đâu. Tốt như vậy một người cuối cùng cô độc đi hướng về phía một con đường không có lối về. Mà chuyện này từ đầu đến cuối nguyên do cũng là bị Cơ gia tiên sử rõ ràng ghi chép trong đó, tất cả Cơ gia người đều thấy được lần này có chuyện xảy ra tính nguy hại. Quản chi là cái ố long sự kiện có thể trong đó bên trong hao tổn tạo thành tổn hại mới gặp manh mối vẫn như cũ để cho nhân tâm có sợ hãi. Ghi chép lại cũng là vì cảnh cáo hậu thế tử đệ. Chớ có làm thủ tốc tương tàn sự tình. Thời khắc này trong đại điện, Cơ Thiên Hổ không nói một lời, lộ ra trầm mặc mà lạnh tĩnh không có cùng những người khác giảng liên quan tới Cơ Huyền Đạo sau này sự tình. Miễn cho mọi người lo lắng. Tam thúc ngài xác định cũng muốn đi tới Hắc Sơn Thiên Quan sao? Ta phải đi nhìn một chút ra ra người tình trạng như thế nào. Cơ Thiên Hổ trầm giọng đáp lại, chấm như tuyết tóc dài rủ xuống vai, tuấn mỹ khuôn mặt có loại không nói ra được cô tịch. Hắn cũng nghĩ xác định lão phụ thân Cơ Lâm Xuyên trạng muốn cụ thể, nhiều năm không có tin tức truyền đến hắn rất lo lắng. Bây giờ thân là Kim Đan chân quân đến là có tư cách tiến đến. Chợt hắn nhìn về phía Cơ Huyền Lễ, ta đi một chút liền về chỉ cần xác định ra ra ngươi tình huống là được. Cũng tốt. Cơ Huyền Lễ cuối cùng là gật đầu đồng ý, tuy nói giờ này khắc này Tam thúc Cơ Thiên Hổ không nên dễ dàng rời đi Cơ gia. Dù sao xung quanh thế cục không quá ổn thỏa, nhưng nhanh đi mau trở về cũng không có gì. Không chờ hắn khởi hành Cơ Hàm Mặc đội vàng đi đến, gặp qua Bất Tử lão tổ, Văn Đạo lão tổ. Cơ Hàm Mặc cung kính hành lễ, trong mắt đều là nhiệt liệt chi sắc. Ai bảo hắn Cơ gia gia vị thứ hai chân quân đâu? Hàm Mặc sao ngươi lại tới đây? Cơ Huyền Lễ hơi kinh ngạc, bình thường tình huống thân là đương đại gia chủ Cơ Hàm Mặc sẽ không dễ dàng tới đây. Vừa tới hơn phân nửa có chuyện quan trọng. Nguyên bản còn muốn đi Cơ Thiên Hổ cũng biết rõ đạo lý này, bởi vậy cũng là tạm ngừng hắn hành động. Văn Đạo lão tổ quả thật có chuyện quan trọng cần ở trước mặt hướng Bất Tử lão tổ bẩm báo. Nói, Cơ Thiên Hổ nghe xong liền như đinh chém sắt mở miệng. Thanh Hà lão tổ quả thần truyền tin, kiếm môn khắc thượng, Thiên Quan trấn thủ chân quân muốn mời trong nhà Ly Hận thủy tổ đi tới kiếm môn một chuyến. Dứt lời hai người đều là hơi biến sắc mặt. Vị kia chân quân tự mình mời thủy tổ đi tới, không cần nhiều lời hơn phân nửa kiếm môn xảy ra đại sự. Bây giờ Cơ Lâm Xuyên không tại Long Tê Sơn ngoại nhân không biết và gặp trọng yếu như vậy sự tình. Cơ Thiên Hổ trong lòng cũng là trong nháy mắt có quyết đoán. Ta đi xem một chút. Vừa dày vừa nặng âm thanh quanh quần đại điện cấp ra thời khắc này đáp án. Kiếm môn tiên quan vị kia mời không thể không đi, hắn phụ thân không tại vừa vặn hắn có thể đại mà đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng tốt kịp thời giải chuẩn bị sớm. Cơ Huyền Lễ cùng Cơ Hàm Mặc cũng chỉ đành yên lặng hành lễ. Chân quân mời không phải đi chơi. Có không dậy nổi chân quân đi tới rất lên bọn hắn có thể an tâm một chút. Có một số việc không phải Kim Đan chân quân rất khó dính vào. Vô luận là thực lực hay là tư cách này đều không đủ. Hơn nữa hôm nay Cơ gia mọi cử động quyết định lấy toàn bộ Bắc Cương Châu sinh cùng tử, hết sức quan trọng. Không phải đã từng cái kia nhỏ yếu, hạn chế tại nhất địa tu tiên gia tộc. Hiện nay tình thế không biết, Cơ Thiên Hổ cũng không có thời gian quá nhiều do dự, càng không cho Cơ Huyền Lễ hai người phản ứng liền đã hóa thành thanh phong tiêu tan tại đại điện bên trong. Trong lòng Cơ Huyền Lễ khẽ khẽ thở dài, minh bạch, đứng càng cao, trách nhiệm của họ cũng là càng lớn. Xưa nay đã như vậy, hắn Long Tê Cơ gia đi đến bây giờ độ cao này rất nhiều chuyện so với ngoại nhân nhìn thấy còn gai góc hơn. Thôi không cẩn thận cường đại Cơ gia đều phải thụ trọng thương. Liên giống trước đó, ai sẽ nghĩ đến, người nào lại sẽ tin tưởng Cơ Huyền Đạo kém chút nhập ma trọng thương Long Tê Cơ gia sự kiện kia đâu? Long Tê tiên tộc thật cao tại bên trên nhưng cũng là nguy cơ từ phía. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng chân thực khắc họa, không cách nào dự đoán ngày mai cùng ngoại ý muốn đến cùng cái nào tới trước. chính là không xác định như thế. Hàm Mặc đi làm việc đi. Cơ Huyền Lễ mở miệng, Cơ Hàm Mặc làm đương đại gia chủ lại gặp Cơ gia 500 năm chỉ có đại biến cục. Muốn xử lý sự tình quá nhiều, bản thân cực kỳ bận rộn, không tốt chỉ hoãn thời gian. Duy, Cơ Hàm Mặc ngầm hiểu bây giờ hắn vị này gia chủ hẳn là Cơ gia các đời gia chủ bên trong trọng trách nặng nhất vị kia. Thực tại là Cơ gia nhảy vọt quá nhanh, động tác quá lớn, rất nhiều chuyện giải quyết tốt hậu quả, trật tự vân vân mọi việc như thế đều phải đã định. Khổng lồ tiên tộc vận chuyển cũng không phải nhiệt huyết sôi trào vua hót một cái tử liền có thể dễ dàng quyết định chuyện. Bây giờ Cơ gia mỗi một đầu quy tắc áp dụng đều quan hệ toàn bộ Bắc Cương Châu số lượng cao nhân khẩu cùng rất nhiều thế gia tiên tộc mấy người. Rút dây động rừng. Tuy nói lấy Cơ gia thực lực không cần để ý những thứ này, nhưng muốn đem toàn bộ Bắc Cương Châu sở hữu tài nguyên bị Cơ gia sử dụng, liền không thể chỉ là dựa vào một vị trấn áp cùng sát lục. Cái kia không thực tế, cho nên hắn cần cẩn thận càng thêm cẩn thận. Náo ra nhiễu loạn còn cần hao phí khổng lồ tinh lực điều chỉnh, trấn an thậm chí không thể không cần bạo lực trấn áp. Hắn thân là đương đại gia chủ áp lực không thể bảo là không lớn. Chính là gia tộc ủng hộ vô điều kiện hắn bất luận cái gì quyết định hắn cũng không thể không chút kiêng kỵ dùng linh tinh chức quyền. Đây không phải là tại giải quyết vấn đề, là dưới tình huống gia tộc tu sĩ vốn là giật gấu và vai cho Cơ gia làm áp lực. Kiếm môn tiên quan, Tam thúc ngài sao lại tới đây? Cơ Huyền Hạo đến đây nên đón phát hiện là cân nhắc trăm năm không thấy Tam thúc Cơ Thiên Hổ nhất thời có chút ngoài ý muốn. Như thế nào ngươi chậm chạp không trở về nhà lão phu lại không thể tới sao? Không có không có. Cơ Huyền Hạo nơi nào dám mạnh miệng. Nhìn xem quen thuộc Cơ Huyền Hạo hắn trong lòng cũng là có chút lòng chua xót. Tưởng tượng đã từng cái kia liền sống sót cũng là hy vọng xa vời hài tử bây giờ cũng là có thành tựu như thế. Thành gia tộc trong lịch sử vị thứ ba gia tộc kiếm tiên cũng làm cho người thốn thức không thôi. Tuế Nguyệt Như Ca, người a lúc nào cũng tại biến hóa. Đi thôi đi gặp vị kia trấn thủ thiên quan tiền bối. Cho tới giờ khắc này Cơ Huyền Hạo cũng là mới phản ứng được, Tam thúc ngài Kim Đan. Đúng vậy. Cơ Thiên Hổ không có dấu giếm. Hắn tới đây khí thế toàn bộ thu liễm nếu là không chú ý tự nhiên không phát hiện được mà chính mình đột phá không bao lâu nơi đây lại xa xôi không có tin tức cũng đúng là bình thường. Quá tốt rồi. Cơ Huyền Hạo thốt ra. Đây chính là Kim Đan chân quân, một phương lục phẩm tiên tộc định hải thần châm. Nhiều một vị này cảnh giới đại tu sĩ đại biểu cái gì không cần nói nhiều. Huyền Hạo chúc mừng Tam thúc đột phá Kim Đan tiên đạo vĩnh xương. Cơ Huyền Hạo cung kính hành lễ. Đứa nhỏ ngốc đi ngươi ta người nhà ở giữa không cần khách sáo dẫn ta đi xem một lần vị kia tiền bối a. Cơ Thiên Hổ như vậy xưng hô cũng là xuất phát từ kính trọng. Đây chính là trấn thủ thiên quan hơn ngàn chi niên dạng này tu sĩ không thể thấy nhiều, huống hồ đối phương vẫn là Kim Đan hậu kỳ thực lực. Duy, nói xong nghiêng người dẫn đường, nhà mình Tam thúc thân là chân quân tự mình mà đến, thân phận cùng địa vị tử cũng là dư xài. Huyền Hạo ngươi có biết đến cùng chuyện gì? Cơ Thiên Hổ nghi hoặc mở miệng, từ hắn tới sau Cơ Huyền Hạo biểu hiện đến xem, tựa hồ cũng không phải đội vàng sự tình. Từ đầu đến cuối hắn đều không có phát giác được trong đó dị thường. Đội vàng mà tới đây dạng kết quả cũng là hơi kinh ngạc. Tam thúc kỳ thực ta cũng không biết, chính là vị tiền bối kia nói muốn gặp một lần chúng ta chân quân tu sĩ. Cơ Thiên Hổ phía dưới ý thức khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ cũng không làm rõ ràng được đối phương đến cùng tại làm cái gì. Tới đều tới rồi vẫn là ở trước mặt tìm hiểu một chút ta. Rất nhanh hai người liền đi tới một mảnh hồ lớn bên bờ. Từ xa nhìn lại hồ trung ương phía trên ngưng kết lấy một mảnh vừa dày vừa nặng mây, bên trên càng là đứng sừng sững một tòa tinh sao đỉnh nghỉ mát. Bên trên chi nhân ngồi ngay ngắn đám mây trong lương đỉnh đang tại thả câu. Khá lắm nhàn hạ thoải mái a. Cơ Thiên Hổ có chút ít hâm mộ. Đạo Hữu vừa tới liền mời lên bồi lão phu ngồi một chút, tiểu Hữu cũng tới a. Tiếng nói rơi xuống một đường cái kia đám mây biên giới hóa ra nhàn nhạt khói trắng ngưng kết ra một đầu lan tràn bậc thang giống như từ bầu trời mà đến thiên thê. Làm phiên tiền bối. Nói đi Cơ Thiên Hổ cùng Cơ Huyền Hạo hai người không chần chờ bước lên. Tới gần sau cho người cảm giác liền giống là một vị bình thường không có gì lạ câu cá lão ông, nhưng Cơ Thiên Hổ nhưng cũng không dám sơ suất. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương như vực sâu biển lớn thực lực kinh người. Mà đối phương dây câu càng là lấy tinh thuần kiếm khí biến thành có thể tưởng tượng được hắn kiếm đạo tạo nghệ cao. Đây không phải nhàn hạ thoải mái câu cá mà là một loại khác kiếm thuật tu luyện. Sau một khắc, dây câu đột nhiên chấn động, tiếp lấy phía dưới hồ nước tạo nên cực lớn dòng xoáy, một cái khổng lồ hắc sắc cái bóng xuất hiện. Kiếm đạo chân quân trầm ổn vô cùng, không nóng không đợi yên lặng chờ thời cơ, hắn kiếm khí đem khống tỉ mỉ mười phần dọa người. Cũng không lâu lắm, cá lớn tựa hồ khí lực yếu dần, dãy rùa không so với trước đối phương trận phát lực. Hoa lạc, một đường hơn 10m dài hắc sắc cự ngư đằng không mà lên mang theo vô tận bọt nước tại dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Kiên cố lân phiến chớp động kinh người lộng lẫy, hàm răng sắc bén giao thoa lộ ra dữ tợn. Đại hắc cá không cam tâm mượn lực hướng về tầng mây vọt tới mở ra đen ngòm ngư khẩu tựa hồ muốn nuốt vào đáng chết câu cá lão giả. Nhưng mà đối phương đối mặt là một vị kim đan chân quân. Thưa không một chỉ điểm ra, hung ác điên cuồng hắc ngư thân hình thu nhỏ hoàn mỹ mà chui vào một bên trong giò cá, lại không âm thanh. Hôm nay vận khí không sai câu được một đầu hắc văn lân điều đầy chính là hiếm thấy ngươi đến mỹ vị, các ngươi có lộc ăn. Cơ Thiên Hổ nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Cái này cùng một đường tới lúc nghĩ hoàn toàn khác biệt a. Mình cả nghĩ quá rồi sao? Đa tạ tiền bối. Cơ Huyền Hạo phản ứng rất nhanh dường như là sớm đã thành thói quen đối phương có một mặt như thế. Ta tới thu thập vừa bạn cùng phu nhân học một tay cả nướng. Hào hào tốt. Ngư ông ăn mặc chân quân cười cười giao cho Cơ Huyền Hạo đi xử lý, sau đó trên mây đỉnh nghỉ mát chỉ còn dư hai vị chân quân. Tiền bối không biết có chuyện gì. Cơ Thiên Hổ đi thẳng vào vấn đề. Chương 482, hết sức quan trọng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khổ tận cam lai, 2, chương 482, hết sức quan trọng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khổ tận cam lai, 2, hắn nghĩ làm rõ ràng mục đích của đối phương đến cùng là cái gì. Lao chân quân nhưng là gương mặt phong khinh vân đạm, đáp phi sở vừa nói, Long Tê Cơ gia thực sự là đáng sợ. Cơ Thiên Hổ cũng là hoàn toàn không hiểu rõ đối diện vị này rốt cuộc muốn nói cái gì, làm những gì. Ta vốn định gặp một lần vị kia Ly Hận chân quân, không nghĩ tới tới là Cơ gia một vị khác kim đan tu sĩ. Hắn có chút ít cảm khái. Ly Hận kiếm tiên hắn kiếm đạo siêu tuyệt, tất nhiên tại kiếm đạo không phải tầm thường, mà người này cũng không phải kiếm đạo chân quân, cho nên có cảm khái này. Cơ gia 500 năm tiên tộc liền ra như thế nhiều thiên tiêu, có thể nói là nghe rợn cả người. Nếu không phải hắn quanh năm cùng Cơ Huyền Hạo tiếp xúc biết được hắn tâm, lại tại trong lúc này hiểu rõ Cơ gia người hành động, hắn đều hoài nghi Long Tê Cơ gia từ thế tục chọn lựa thiên tài, tiếp đó vận dụng ma đạo thủ đoạn tiến hành đoạt xá. Chuyện này thế nhưng là phát sinh qua không thiếu. Một chút cổ lão tiên tộc vì gia tộc truyền thừa sẽ lấy đủ loại mắt sáng mời chào thiên phú kinh người, hoặc là vận dụng thủ đoạn tìm kiếm thế tục thiên tài để cho gia tộc hậu bối đoạt xá. Không chỉ có cướp lấy đối phương tính mệnh, cũng cướp lấy đối phương tiên đạo cơ duyên, từ đó không đoạn mở rộng tự thân. Không phải hắn ác độc ngờ tới, thực tại là Cơ gia thiên kiêu số lượng nhiều a, để cho hắn vị này lao chân quân đều tê cả da đầu. Tiền bối gặp ta phụ thân là chuyện gì? Cơ Thiên Hổ nhạy cảm chênh lệch đến đối phương trong miệng vấn đề. Hồi thần lao chân quân bây giờ lại là tiêu sái mà chính diện trả lời. Ta thọ nguyên không nhiều, muốn giao phó thiên quan người phụ thân. Đối với Ly Hận chân quân vị này, lao chân quân cũng là muốn gặp một lần, được kiếm tiên trì danh a. Hắn thiên phú cao có thể tưởng tượng được. Liên Thanh Hà tiểu tử này đều để hắn sợ hai, thán phục vạn phần, huống chi đã thành tựu chân quân Ly Hận kiếm tiên. Nhất là đối phương vì gia tộc hậu bối kiếm trạm lâu năm chân quân, tại Hoàng Kim Phong chức nhất kiếm lui vũ tộc đại quân, diệt sát vũ tộc chân quân mấy sự tình, càng làm cho trong lòng hắn rung động. Huống chi kiếm môn tiên quan pháp trận tốt nhất là từ kiếm đạo chân quân nắm giữ mới có thể càng dễ phát huy uy lực. Cái này cũng là hắn muốn gặp Ly Hận chân quân nguyên nhân, đổi lại khác chân quân đại trận uy lực muốn yếu bất không ít. Ngược lại là Cơ Thiên Hổ nghe xong nhưng là một mặt chấn kinh. Tiền bối ngài chết sống có số, ta trấn thủ kiếm môn gần 2.0005 tuế nguyệt đã đầy đủ lâu. Hắn âm thanh rất bình thản, cũng tiêu sái không có đối trường sinh cái kia cố chấp. Cơ Thiên Hổ không khỏi nổi lòng tôn kính. 2000 năm trấn thủ quản chi, bây giờ Cơ gia thời gian trước cũng là thụ đối phương che chở tri ân. Khổ cực tiền bối. Hắn ngữ khí chân thành lại thành khẩn. Kiếm môn lão chân quân một trận sau đó cởi mở phá lên cười. Khá lắm Cơ gia người a. Ta vốn còn có chỗ lo nghĩ, bây giờ thấy ngươi ngược lại là xác định ngươi Cơ gia không có đi cái kia ma đạo yêu nhân thủ đoạn. Thế gian này như Long Tê Cơ gia như vậy tiên tộc càng ngày càng ít. Tiên triều càng ngày càng suy yếu, đối tứ phương đã không thể chế. Mà những cái kia âm thầm dục dịch mục nát tiên tộc càng là giáp tâm hại người. Trước kia hắn chính là đắc tội với người dạng này tiên tộc thế gia. May mắn được bị tông môn sư trưởng bảo vệ, bằng không đã sớm thân tử đạo tiêu, quản chi như thế cũng bị phạt tới nghèo nàn bắc cương, trấn thủ kiếm môn tiên quan đời này không thể quy tông. Bây giờ thọ nguyên sắp tới, hắn trừng phạt cũng đem kết thúc, có thể nhờ cậy giao chi nhân thật lâu không thể. Thẳng đến Long Tê Cơ gia xuất hiện bây giờ nhưng là càng thêm an tâm. Có Cơ gia tại, rất ít nhất kiếm môn tiên quan sở thác chi nhân là đáng giá, có thể vì Bắc Cương Châu chúng sinh cầu được một đầu sinh lộ. Tiền bối, Cơ Thiên Hổ thời khắc này suy nghĩ nhưng là càng ngày càng hồ đồ rồi, hoàn toàn không hiểu rõ đối phương. Nói chuyện bừa bãi không nói, đưa ta lúc nào cũng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhất thời có chút mệt lòng. Cá tốt. Lại tại lúc này Cơ Huyền Hạo đã bưng một nồi hương khí đậm đà linh thiện mà đến. Nếm thử đây chính là mỹ vị, bình thường thời điểm thế nhưng là rất khó mắc câu, lần trước ta ăn vẫn là tại 300 năm trước. Kiếm môn lão kiếm tiên nhiệt tình mời, đem đầy tâm mê mang Cơ Thiên Hổ gọi về thực tế. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Cơ Thiên Hổ lộ ra một chút bất đắc dĩ, lại không tốt tự tuyệt. Đang yên đang lành thế nào cứ như vậy đâu. Huyền Hạo tiểu tử này cũng là càng ngày càng không thành thật, tới thời điểm cũng không cùng hắn cái người tạm thúc hảo hảo nói một chút vị này cổ quái tiền bối, dẫn đến hắn hiện tại chật vật như vậy. Tính sai, thực sự là tính sai a. Rất nhanh ba người tại trên mây đình nghỉ mát thưởng thức mỹ vị tới. Lối vào mùi thơm, linh khí tràn đầy, Cơ Thiên Hổ mắt bên trong sáng lên. Thật đúng là hiếm có linh ngư lại mỹ vị như vậy. Long Tê Cơ gia nhiều mặt phát triển, mỹ vị có thể ăn linh thú không còn số ít, đã sớm không phải không có kiến thức đồ nhà quê. Liền hắn đều hơi kinh ngạc, hắn chỗ đặc biệt có thể thấy được luống đốm. Vừa vặn ta mang đến Cơ gia linh tiểu đại gia vừa ăn vừa uống. Cơ Thiên Hổ lấy ra chân tảng linh cất, đây chính là hiếm có chi vật. Bất chi bất giác chính là qua ba lần rượu. Men say hơi mông. Tiểu đạo hưu trăm năm về sau ta đem thọ nguyên hao hết, đến lúc đó Bắc Cương phụ cận thảo nguyên ba bộ chắc chắn ra tay, ngươi có thể nguyện ý thay ta trấn thủ kiếm môn thiên quan. Cơ Thiên Hổ trong nháy mắt trở nên hoạt bát. Xem như nói chuyện chính, hắn chẳng phải là lo lắng phương diện này mới tới sao? Thiên Hổ việc nhân đức không ngừng ai. Hắn nói chém đinh chặt sắt, khi đó hắn nhất định phải tới đây tọa trấn, cái này chính là không được chọn sự tình. Huống hồ hắn người này chỉ thuộc về chiến trường. Nhìn đối phương thần thái, kiếm môn lão chân quân trong lòng cảm khái. Đây chính là Cơ gia chỗ khác biệt. Nếu như trước đây vị tiên sở chân quân tuyệt sẽ không đáp ứng, thậm chí sẽ trực tiếp bỏ qua Bắc Cương Châu hết thảy, từ Hoàng Kim Chi lộ tiến vào Trung Nguyên Tiên Triều. Thoát đi nguy hiểm mới là tuyệt đại đa số tu sĩ lựa chọn. Vì cái gì? Kiếm môn lão kiếm tiên trước nay chưa có nghiêm túc, hắn muốn nghe một chút đối phương trả lời. Vì ta Cơ gia hậu thế kế. Lời của hắn mười phần kiên định, cũng rất thẳng thắn, không nói những cái kia đường đường chính chính. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tiểu đạo hữu đủ thẳng thắn ta thích. Kiếm môn lão chân quân cười ha ha một tiếng, tại hắn bực này lão ngoan đồng trước mặt thật thật giả giả kỳ thực rất khó che giấu. Hắn nhìn ra cũng cảm giác được. Như vậy thẳng thắn trả lời ngược lại để cho hắn càng thêm coi trọng mấy phần. Lá mặt lá trái tựa hồ đã sớm thành các phương tiên tộc hợp hợp với nhau đại danh tử. Hắn gặp qua quá nhiều người, nói đến đường hoàng làm cũng là cầu thí suối quậy bẩn tiểu sự tình. Nhìn từ xa giống như người gần xem không là người. chỗ nào cũng có. Thành như Cơ gia người như vậy tu sĩ ngược lại càng ngày càng ít. Không có những cái kia vòng vo tính kế tính tới tính lui, trực tiếp minh minh bạch liếc biểu đạt chính mình sở cầu. Đã là cực kỳ khó được chuyện. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được Long Tê Cơ gia dạ tâm, muốn hoàn toàn trưởng không toàn bộ Bắc Cương Châu. Bây giờ tại hắn xem ra có như thế tiên tộc quản lý Bắc Cương Châu cũng coi như là đông đảo thương sinh chuyện may mắn. Có chút nghe đồn hắn nghe qua, rất ít nhất đối thế tục phàm nhân là một loại hạnh phúc không phải sao? Dạ tâm cũng có, nhưng cái này đảm đương cũng có cũng có, cái này cũng là hắn chuẩn bị đem nhiệm vụ quan trọng giao cho Cơ gia nguyên nhân. Đáng tiếc, nếu là Ly Hận Chân Quân có thể tọa trấn kiếm môn tiên quan liền tốt, thế cục thượng tướng sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Làm gì từ đối phương trong miệng hắn lờ mờ biết được Ly Hận Chân Quân tọa trấn tại một chỗ yêu ma nơi tụ tập, không cách nào rời đi. Hắn ẩn ẩn có ngờ tới nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, nhưng cũng càng thêm xác định Cơ gia chính xác đáng giá phó thác, liền cấp độ kia địa phương đều không hiếm tự thân an nguy cô độc trấn thủ. Cơ gia người phẩm chất đáng quý. Cái này khiến kiếm môn lão kiếm tiên càng ngày càng hiếu kỳ vị kia Cơ gia thủy tổ Ly Hận Chân Quân đến cùng là một loại như thế nào tu sĩ. Có thể bồi dưỡng như thế nhiều hậu bối tiên kiêu không nói càng là có thể cảm nhận được hắn khắc nghiệt gia phong. Quả thực là một vị khó lường kỳ nhân. Đa tạ tiền bối khích lệ. Cơ Thiên Hổ đến là đối với khích lệ không có bất luận cái gì khách khí. Thản nhiên tiếp nhận. Nếu như thế thừa dịp lúc này ngày tốt tốt đêm người ta luận đạo một phen như thế nào. Cơ Thiên Hổ mắt bên trong sáng lên, cái này một vị thế nhưng là sống 2000 năm lão chân quân lại bản thân lai lịch bất phàm hắn cầu còn không được. Xin tiền bối chỉ giáo. Kiếm môn lão kiếm tiên vui mừng sờ lên chính mình trắng như tuyết râu dài, càng tiếp xúc càng ngày càng cảm giác Cơ gia người bất phàm. Kim Tốn Hữu Lễ không chút nào giống chấp trưởng một châu chi địa lục phẩm tiên tộc. Hai vị kim đan lẫn nhau bày tỏ tự thân tu hành chi đạo. Cơ Huyền Hạo càng là mang theo một đám người nhà tại nơi đây ngồi xuống tu hành thu hoạch đông đảo. Mà cái này một luận chính là 2 tháng, thực sự là thoải mái. Cơ Thiên Hổ cởi mở nở nụ cười, tuy nói đạo khác biệt, nhưng đá ở núi khác có thể công ngọc cũng là thu hoạch không ít. Tiểu đạo hữu quả thực là lợi hại a. Liên Kiếm môn lão chân quân cũng là cảm khái một câu. Cơ Huyền đạo thể đạo tu sĩ nhục thân cường hành không nói hắn thể đạo diệu thuật cũng là có một phong cách riêng, chủ yếu công phạt tuyệt diệu thuật cũng tất cả hệ tại trong cường hãn này nhục thân chi đạo. Liên hắn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối phương nhục thân kinh khủng cùng lạ thường a. Thứ nhất lực phá bát pháp, nhục thân hóa kỳ ảo, cũng là huyền cũng diệu a. Có thể thấy được đối phương nhục thân thể đạo đi có bao nhiêu vững chắc cùng bước vàng, căn cơ hùng hậu không giống bộ dáng. Hắn cũng là càng ngày càng hiếu kỳ Cơ gia đến cùng có cái gì ma lực có thể bồi dưỡng được như thế nhiều ưu tú gia tộc đệ tử. Không tận mắt nhìn thấy thực tại là thật sự khó có thể tưởng tượng a. Chúc mừng kiếm tiền bối, chúc mừng tam thúc luận đạo viên mãn. Cơ Huyền Hạo mở miệng cùng phu nhân cả một nhà đều là cùng nhau không mình hành lễ. Cơ Thần Long, Thanh Nguyệt cùng với bọn hắn 8 cái hải tử tất cả tại. Tiểu Long có phúc lớn có Thanh Nguyệt như thế có thể sinh đạo lữ là thật không dễ dàng a. Cơ Thiên Hổ gặp nhị ca hậu đại huyết mạch tăng nhiều một màn này thật là vui mừng đến cực điểm. Ai cũng chưa từng nghĩ nói Cơ Thần Long cùng Thanh Nguyệt hai người này tài giỏi như vậy. Bắt tử a. Về sau xem ai còn nói hắn nhị ca một mạch dòng dõi huyết mạch bạc được, đợi cho khai chi tán diệp cũng là con cháu đầy đàn. Coi là khổ tận cam lai. Tam thúc công cũng là Thanh Nguyệt công lao. Thanh Nguyệt bụng không chịu thua kém, đệ nhất thai chính là tứ bào thai, cách 3 năm lại là tứ bào thai thế nhưng là kinh hai hắn cái này làm phụ thân trợn mắt hốt mồm. Một bên Thanh Nguyệt nghe cũng là sắc mặt nóng lên, lặng lẽ meo meo giật giật Cơ Thần Long gấp áo. Hai tử ta đại nhị ca cảm tạ ngươi. Nói xong Cơ Thiên Hổ vẫn hướng về Thanh Nguyệt chắp tay hành lễ. Tam thúc không thể, tam thúc công không thể. Đám người cấp bách hô, trưởng bối hướng phía sau bối hành lễ phá hư quý củ. Không sao. Cơ Thiên Hổ ngăn cản thật sự thay hắn nhị ca Thiên Long vui vẻ, Thanh Nguyệt coi là không thể bỏ qua công lao. Liên Kiếm môn lão chân quân cũng là Cơ gia huynh đệ ở giữa cảm tình mà động dung. Hắn tự nhiên biết Cơ Thiên Long tên Long Tê Cơ gia đệ nhất vị kiếm tiên đại hạ kiếm tiên, liền hắn đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối một vị, cho đến ngày nay huynh đệ của hắn vẫn như cũ nhớ kỹ. Không tiếc tự hạ thân phận hướng một vị trúc cơ hậu bối chấp lễ không dám tưởng tượng. Cơ gia a, thật là một cái để cho nhân tâm nghi ngờ hướng tới thế gia tiên tộc. Kiếm môn lão chân quân rất là động dung. Thâm hậu như vậy lại chất phát tình cảm huynh đệ biết bao thiếu a. Chương 483, bát tử trở về nhà, thất phẩm chế phủ, địa ngục hành trình, 1, chương 483, bát tử trở về nhà. Thất phẩm chế phủ, địa ngục hành trình, 1, tam thúc công ngài thật sự là chết sát Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt không khỏi khẩn trương. Đây chính là Cơ gia nhị đại lão tổ, bối phận cao, thực lực cường. Nàng sao có thể chịu này thi lễ đâu? Hải tử không cần nhiều lời. Cơ Thiên Hổ giọng ôn hòa, trên mặt chính xác khó tả bên trong lòng vui sướng, sau đó chậm rãi nói, nhị ca ta hắn a chết sớm Huyền Hạo càng là kém chút chết yểu về sau tuy có thành tựu, nhưng ta lão gia hỏa này lo lắng con cái của hắn không vượng, bây giờ nhìn thấy vợ chồng ngươi hai người nói xong lại có một chút nghẹn nào. Cơ Thiên Long chết giống như một cây gai đâm vào trong lòng của hắn, mỗi lần cùng nhau đến nhị ca hậu đại nhân khẩu mầm manh, ai cũng buồn bã. Bây giờ tốt hải tử không chịu thua kém cũng coi như là giải quyết xong hắn một cọc tâm sự. Như thế sao chịu không nổi? Đám người thấy thế không tại nhiều khuyên. Cơ gia thân tộc ở giữa từ trước đến nay cũng là tình cảm thâm hậu. Trước kia Thiên Long sự tình đã sớm thành người thế hệ trước vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiếc nuối. Tam thúc ta muốn mời ngài mang cái này bát tử về Cơ gia đi. Cơ Huyền Hạo nói sang chuyện khác, nói tới trên chính sự. Không có vấn đề Cơ gia biết toàn lực bồi dưỡng cái này 8 cái hải tử. Đối với Cơ Huyền Hạo chủ động nói lên vấn đề này hắn miệng đầy đáp ứng. Tam thúc kỳ thực ta muốn cho cái này 8 cái hải tử đi theo ngài tu thể đạo. Cơ Huyền Hạo có chút xấu hổ. Dù sao đã như thế Cơ Thiên Hổ đã thành một cái mang hải tử lão tổ, làm sao đều có chút không quá phù hợp. Bọn hắn không tu kiếm đạo sao? Cơ Thiên Hổ không có cự tuyệt ngay cả có ngoài ý muốn. Theo lý thuyết mạch này cần phải tận lực tu kiếm đạo mới là. Không dối gạt Tam Thúc bọn hắn không có kiếm đạo thiên phú đến là trời sinh thần lực 10 phần thích hợp thể đạo tu hành. Hắn cũng đành chịu bát tử kiếm thuật phía trên đó là rốt đặc cán mai căn bản không có thiên phú mà cái này thể đạo kiếm tu cũng không am hiểu. Rất ít nhất hắn dạy cùng Cơ Thiên Hổ có khác biệt một trời một vực. Không chỉ là trong cảnh giới khoảng cách còn có các đạo ở giữa khác biệt. Nghe vậy Cơ Thiên Hổ nhưng là nghiêm túc quan sát. Hai mạch bát tử đúng là mỗi khổ người kinh người, thể phách cường kiện dị thường, trong lúc mơ hồ khí huyết hình như có giao long hổ báo âm. Thật đúng là thiên phú dị bẩm. Ánh mắt của hắn cay độc tự nhiên đại khái có chỗ phát hiện mấy người chính xác càng thích hợp cơ gia thể đạo chi lộ, mà hắn chính là cơ gia thể đạo số 1 đi theo hắn đến là thích hợp nhất. Tốt ta đáp ứng. Cơ Thiên Hổ không do dự có thể có như thế gia tộc hậu bối cũng là không hưởng công hắn nhị ca huyết mạch thiên phú. Vô luận là Cơ Huyền Hạo cùng Tô Hòa vợ chồng vẫn là Cơ Thần Long cùng Thanh Nguyệt vợ chồng đều là mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Đi theo Cơ Thiên Hổ thân bên cạnh tu hành bọn nhỏ tương lai có hy vọng. Lúc này đám người hành lễ. Làm phiên Tam Thúc. Làm phiên Tam Thúc công. Cơ Thiên Hổ đánh ra một phương pháp quang ngăn lại, nghiêm túc nói: "Người một nhà như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui còn thể thống gì chớ có nhạy cảm." Hắn là thực sự ưa thích cái này tám cái đại tiểu tử về sau cơ gia thể đạo chi lộ cũng có thể không đoạn lớn mạnh. Trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng. Túc Nhân, Túc Nghĩa, Túc Chí, Túc Tín, Túc Trung, Túc Hòa, Túc Dũng, Túc Liêm mau tới bái kiến Tam Thúc Tổ. Tam Thúc Tổ. Tám cái hải tử công cần khiêm tốn. Cũng là hảo hải tử, hạt giống tốt. Cơ Thiên Hổ vui vẻ ra mặt. Thể đạo mấu chốt nhất chính là cái này, nhục thân không đoạn tẩy lễ thành như tu sĩ mỗi một cảnh giới đều biết đối tự thân thể chất có tăng lên cực lớn. Nhưng thể đạo tu sĩ theo đuổi chính là nhục thân chi cực cảnh, muốn tại cùng cảnh giới trên cơ sở không đoạn rèn luyện. Càng tàn khốc hơn cùng đau đớn. Hắn quá trình cực kỳ gian khổ lại cần hao phí đại lượng chân quý tu hành tài nguyên, dù sao tại cùng cảnh giới cơ sở phía trên siêu thoát khác nói nhục thân cực hạn. Đơn thuần bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể làm đến huyết khí quần quật như lang yên, một cánh tay nhoáng một cái có thể lực bạt sơn hà khí định rảnh rỗi, vô lại thần cốt đầu đồng tay sắc vạn pháp không xấu. Đều là thể đạo tu sĩ đáng sợ. Thế gian người xưng mãng phu không phải không có lý, quả thực là hình người pháp khí. Thể đạo cần tu hành tài nguyên tại hiện nay cơ gia tới nói không là vấn đề, chính là tu hành đạo tâm có đủ hay không kiên định. Đây là mấu chốt. Các ngươi có thể tiếp nhận đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục nỗi khổ lại kiên trì bền bỉ. Cơ Thiên Hổ mắt quang trang nghiêm. Tam Thúc Tổ chúng ta nguyện ý. Hai mạch năm đời chữ Thúc đối bát tử đều là âm vang trả lời. Bọn hắn thở nhỏ trời sinh thần lực, chỉ thích loại kia nguyên thủy nhất lại dã man chém giết. Thể đạo sớm chính là bọn hắn trong lòng lựa chọn còn lại là cơ gia thể đạo tạo nghệ tối cường bất tử chân quân Tam Thúc Tổ Cơ Thiên Hổ tự mình truyền thụ. May mắn được nào. Ngoại giới tu sĩ muốn cầu cơ duyên này đều cầu không đến đâu. Một khi thả ra phong thanh không biết sẽ có bao nhiêu đạo này tu sĩ đạp phá cánh cửa. Bọn hắn tại sao sẽ buông tha? Dễ nhìn các ngươi nhớ kỹ hôm nay nói tới lựa chọn. Hắn ưa thích những hải tử này không giả, nhưng tu hành không đường tắt, có thể làm chỉ có nghiêm khắc yêu cầu. Cơ Thiên Hổ không giống nhau bọn hắn một ngày kia bởi vì tu hành không đến mà mất mạng xa trường. Tương lai cơ gia cần đối mặt tình thế hỗn loạn vượt quá tưởng tượng. Cái kia nhất định là cái chảy máu thời đại. Địch nhân, chính mình đều có. Hắn hy vọng càng nhiều cơ gia tử có thể sống không đoạn hướng về phía trước. Tô Hòa, Thần Long, Thanh Nguyệt các ngươi có phải hay không muốn theo ta cùng nhau về cơ gia? Cơ Thiên Hổ há miệng hỏi thăm. Hắn không có hỏi Cơ Huyền Hạo minh bạch đứa nhỏ này thì sẽ không rời đi kiếm môn thiên quan. Nhiều lời vô ích, cho nên hỏi thăm ba người khác, hắn trong lòng có loại tha thiết chờ đợi hy vọng đem bọn hắn mang về ngay tại Long Tê Sơn yên tâm tu hành. Tam Thúc vợ chồng ta hai người liên tâm, Tô Hỏa không muốn lưu Huyền Hạo một mình hắn mà đi. Ai tốt ta? Cơ Thiên Hổ có chút tiếc nuối nhưng cũng minh bạch phu thê tình thâm không tốt chia rẽ y hệt năm đó hắn xuất chính phu nhân nghĩa vô phản cố đuổi theo. Hắn hiểu bởi vậy sẽ không cưỡng cầu. Chợ ánh mắt nhìn về phía Cơ Thần Long cùng Thanh Nguyệt vợ chồng hai người. Các ngươi thì sao? Tam Thúc công Thần Long nguyện lưu lại kiếm môn tiên quan tại bên cạnh phụ thân mẫu thân tận hiếu. Hắn không có ý định về cơ gia, ở đây mới càng cần hơn hắn bộ dạng này kiếm tu. Mỗi một năm cơ gia đều sẽ có rất nhiều kiếm tu đến đây kiếm môn tiên quan đối kháng ngoại địch. Ma luyện tự thân kiếm thuật đã thành một loại lệ cũ, nhất là những cái kia thọ nguyên gần tới cơ gia kiếm tu đều sẽ bị đến đây nơi đây tiến hành nhân sinh trận chiến cuối cùng. Ở nơi này chết trận, hắn cũng muốn đi theo hắn phụ thân một mực chấn thủ ở chỗ này. Tam Thúc công Thanh Nguyệt cũng như thế. Theo hai người trả lời, Cơ Thiên Hổ rõ ràng trong mắt quang tịch mịch thêm vài phần bất quá trong lòng minh bạch. Đây là đại gia lựa chọn, ta là các ngươi kiêu ngạo, bọn hắn không phụ cơ gia chờ mong lại càng không phụ cái này Bắc Cương Tiên Hạ chúng sinh. Tiền bối ta đi đợi cho ngày đó ta sẽ đến trước kia tới. Cơ Thiên Hổ hướng về kiếm môn lão chân quân nghiêm túc hứa hẹn. Tốt. Kiếm môn lão chân quân vui mừng mở miệng. Tân hỏa tương thừa sinh sôi không ngừng, đối với cơ gia người riêng phần mình lựa chọn hắn cũng là cảm giác sâu sắc kính nể. Đều là lòng có thương sinh lương gia chi tử a, biết bao may mắn a. Bất quá hắn trong lòng cũng có một vẻ sâu đậm vẻ lo lắng. Tiên triều cương vực bên trong vực này lương gia tiên tộc kỳ thực còn thừa không nhiều lắm. Nếu là trong chiến tranh không đoạn tiêu thất hầu như không còn, cái này Tịnh Đại Tiên triều lại nên đi nơi nào đâu? Chỉ sợ nhân tộc thật muốn rơi vào cái kia vực sâu vô tận. Hắn quá rõ ràng những cái kia làm sằng làm bậy cổ tiên tộc là cái bộ dáng gì. Vì tự thân lợi ích, bọn hắn có thể làm bất luận cái gì chuyện bất khả tư nghị, căn bản không có tu hành người vốn nên có hiệp nghĩa tiên cốt. Vì thương hay, ai thay? Đám người nhưng là đưa mắt nhìn Cơ Thiên Hổ mang theo bát tử rời đi. Chân núi phía Bắc Hắc Sơn tiên quan, chỗ sâu nhất thiên nguyên phía dưới, một chỗ đứt gãy trên vách đá dựng đứng. Cơ Lâm xuyên thân ảnh cô độc, phát ra bảng bạc kiếm quang cắt đứt lấy liên tục không ngừng hướng về phía trước phun trào yêu khí. Hắn từ sau khi trở về liền từ trong Thiên Nguyên phía trên bước vào Thiên Nguyên. Ở đây tối không quang nhật, chỉ có liên tục không ngừng yêu khí sôi trào phát tiết, vừa dày vừa nặng giống như lao nhanh giang hà đồng dạng. Nhìn thấy người tê cả da đầu, rõ ràng ở đây càng thêm hung hiểm rất nhiều. Tại trong lúc này hắn giảm xuống không biết bao xa, tựa hồ thật sự sâu không thấy đáy. Thẳng đến đứng tại nơi đây, lại khó xuống. Hắn biết chính mình cưỡng ép xông ra đi chỉ sợ sẽ có cực lớn phong hiểm. Đó là chiến đấu trực giác dự cảnh. Vì thế bây giờ dừng lại ở cái này, tận lực dẹp tiên yêu khí dâng lên, trấn áp nơi đây trốn ra được đủ loại yêu ma. Làm gì quản chi là hắn bực này kim đan chân quân đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Nơi này nghiêm trọng so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn lại kinh người. Không biết cơ gia còn tốt chứ? Cơ Lâm Xuyên khẽ thở dài một tiếng. Nhưng mà nơi đây không có một hai không người nào có thể cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có một tôn toàn thân kim quang bảo tháp tựa hồ phát giác Cơ Lâm Xuyên tâm tư phát ra ông minh chi thành. Vào thời khắc này đinh, trước mắt người gia tộc dòng dõi Cơ Huyền Vũ trở thành thất phẩm chế phù sư, đây là gia tộc bên trong thủ vị thất phẩm chế phù sư đạt tới gia tộc thành tựu một lần, ban thưởng tốc chủ rút thưởng một lần, Huyền Vũ a. Cơ Lâm Xuyên con mắt híp lại. Trước kia cái kia nhu thuận khả ái tiểu tôn nữ bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Tuế Nguyệt không tha người a. Bây giờ Cơ gia có thất phẩm luyện đan sư Cơ Huyền Hiếu, thất phẩm chế phù sư Cơ Huyền Vũ, bát phẩm linh thực sư Cơ Chiêu Phu. Này ba đạo tại gia tộc phát triển tất nhiên là không cần nói nhiều, nó trọng yếu tính chất. Có này ba đạo tại Long Tê Cơ gia quả thật có phát triển không ngừng kinh người sức mạnh. Có thể trận pháp sư, luyện khí sư chờ Cơ gia còn chưa từng có lĩnh quân chi nhân, là thật là không đủ. Nhưng mà Cơ Lâm Xuyên cũng biết Long Tê Cơ gia có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục ra đan, phù, nông ba đạo nhân tài kiệt xuất đã là kinh người lạ thường. Chính mình vẫn là lòng tham chút. Cơ gia rất trẻ trung, còn có bó lớn thời gian. Hết thảy đều sẽ có. Rút thưởng. Đinh. Chúc mừng, ngươi thu được thượng cổ kim bồ đề một kim bồ đề. Cái đồ chơi này hẳn là thiên tài địa bảo. Cùng năm đó thiên huyền tham không sai biệt. Hơi hơi dò xét. Hắn dáng như một khỏa trong suốt bảo châu, phát ra hào quang và nóng, đặc biệt hiếm lạ. Một cố cảm giác đã từng quen biết xông lên đầu. Có loại dục dịch khát vọng. Hắn cũng là trong lòng kinh hỉ. Không cần nhiều lời, để cho hắn vị này kim đan tu sĩ đều có này cảm giác tất nhiên cùng năm đó thiên huyền tham có dị khúc đồng công chi diệu. Cơ Lâm Xuyên tâm niệm khẽ động. Kim bồ đề, thượng cổ thiên tài địa bảo một trong, ẩn chứa thiên địa tự nhiên kim tính bất chất, người ăn có thể mở rộng tự thân kim tính căn cơ, để thăng tu vi quả thật là thiên tài địa bảo a. Cơ Lâm Xuyên mừng rỡ như điên. Ý gì hết năm đó gốc kia thiên tài địa bảo thiên huyền tham một dạng, có thể trực tiếp đem hắn ăn vào luyện hóa, nhanh chóng để thăng một vị kim đan chân quân thực lực. Quả thực là dọa người. Huống hồ kim đan hóa anh cơ sở chính là tự thân kim tính hùng hậu, nếu là không đủ đột phá liền sẽ hóa anh thất bại. Muốn một lần nữa tích lũy đầy đủ kim tính lại tới một lần nữa gần như không có khả năng, trong đó độ khó quá lớn, cho nên cần cực kỳ thận trọng. Nội tình tích lũy nhất định muốn thâm hậu. Nói như vậy, kim đan tu sĩ muốn đầy đủ hóa anh kim tính vật chất cần không đoạn từ số lượng cao thiên địa linh khí bên trong chậm rãi ngưng kết trong đó tự nhiên kim tính đặt vào kim đan. Bởi vậy thời gian rất lâu cũng dài đằng đẵng. Đương nhiên cũng chỉ có trở thành kim đan tu sĩ mới có thể làm đến. Chương 483, bát tử trở về nhà, thất phẩm chế phủ, địa ngục hành trình 2, chương 483, bát tử trở về nhà, thất phẩm chế phủ, địa ngục hành trình 2, cho nên một chút điên cuồng ma đạo yêu nhân thậm chí cùng đường mặt lộ kim đan cảnh giới lao ra hỏa đều có thể cùng đi săn giết trẻ tuổi kim đan tu sĩ trực tiếp cướp đoạt hắn thể nội kim tính. Bất quá loại này biện pháp cực kỳ nguy hiểm. Thiên địa rủ xuống kim tính chính là cùng tu sĩ tự thân đại đạo căn cơ phù hợp với nhau. Tùy tiện cướp đoạt không đồng đạo kim tính đem hắn thu nạp sẽ tạo thành kim tính trò nhau, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Huống hồ kim tính vốn là khó mà cướp đoạt. Kim đan tu sĩ nếu tử vong sẽ tự nhiên trở về tại thiên địa ở giữa chậm rãi hóa thành thiên địa ở giữa tự nhiên kim tính. Loại này kim tính liền có thể bị khác kim đan tu sĩ ngưng luyện để bản thân sử dụng. Bởi vậy nếu thực như thế làm, đầu tiên là khóa chặt cùng tự thân đại đạo tương hợp mục tiêu thứ yếu nhưng là chậm rãi động thủ. Ý gì hết năm đó vô tướng ma quân chính là bị Sở Chân Quân một tay nâng đỡ đi ra ngoài kim đan tu sĩ. Bởi vậy hắn sau khi chết kim tính rơi vào trong tay đối phương. Bất quá hai người nói cũng không giống nhau, bởi vậy không cách nào trực tiếp sử dụng, Sở Chân Quân lúc này mới sẽ dùng tới luyện chế ma thân. Tự nhiên phương pháp này hao thời hao lực, độ khó không nhỏ. Có thể tưởng tượng được loại này có thể trực tiếp mở rộng tự thân kim tính tiên tài địa bảo chân quý bậc nào. Cơ Lâm Xuyên cũng là âm thầm than. Thực lực của hắn chỉ sợ lại phải có cái nho nhỏ tăng lên, như thế tu hành tốc độ cũng là không thể tưởng tượng. Đối với hắn mà nói thực lực càng mạnh tự nhiên là càng tốt. Bây giờ nơi này nguy hiểm chân thật đáng tin, mỗi một phần thực lực tăng lên cũng có thể nhiều chấn áp một đoạn tuyến nguyệt. Tranh thủ thời gian. Nghĩ tới đây, Cơ Lâm Xuyên ngưng kết một đạo pháp thân tạm thời chấn áp nơi đây. Bản thể có phục ma bảo tháp che chở cái kia sợ hắn tu hành cũng không sẽ có vấn đề. Không do dự nữa, Cơ Lâm Xuyên một ngụm đem kim bồ đề nuốt vào. Chỉ một thoáng tinh thuần lực lượng mãnh liệt từ thể nội bắn ra ra. Cơ Lâm Xuyên cũng là thầm kinh hãi. Kim bồ đề dược lực muốn so với mấy chục năm trước thiên huyền tham càng mạnh hơn. Mấu chốt nhất là sinh động kim tính càng thêm nồng đậm. Nghĩ đến lần này luyện hóa về sau thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Hắn biết do muốn nói một bước lên trời để thăng đến kim đan hậu kỳ đó là càng si tâm vọng tưởng một gốc còn xa xa không đủ. Kim đan chi cảnh mỗi giai đoạn há lại là như vậy dễ đột phá. Cơ Lâm Xuyên lập tức bình tĩnh lại tâm thần, không đoạn luyện hóa kim bồ đề thả ra dược lực. Như thế thượng cổ thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không phải hệ thống muốn tìm kiếm khó như lên trời. Hắn đương nhiên là không muốn lãng phí hắn một chút dược lực. Quần quần pháp lực sôi trào lên, kinh khủng dược lực thử thách toàn thân, tràn ngập một cỗ kinh người khí thế. Trong lúc nhất thời dao động thiên nguyên bên trong yêu ma chi khí, rực rỡ mênh mông quang hoa kéo dài nở rộ mà ra giống như lợi kiếm đảo qua thiên nguyên. Dị tượng kinh người. Bây giờ đan điền của hắn tử phủ chi hải đưa tới long trời lở đất dị biến. Ngàn vạn thần hoa bảo thụ nở rộ, tử hải khói dáng bay lên, một vòng kim đan đại nhật hành không dạng ngời rực rỡ. Điểm điểm kim tính quang hoa chậm chạp lại không ngừng mà phun lên cao thiên không có vào trong kim đan, tập bổ cái kia một vòng như mặt trời ban trưa kim đan. Mơ hồ nguyên chi khí càng có vẻ trầm trọng. Kim đan bất hủ quang huy càng ngày càng rực rỡ. Cơ lâm xuyên quanh thân khí thế cũng tại bây giờ càng ngày càng thâm bất khả trắc, bất quá trong thời gian ngắn khó mà luyện hóa hoàn thành. Cần thời gian nhất định. Dù sao luyện hóa thiên tài địa bảo bên trong kim tính vật chất tới tăng cường căn cơ vốn cũng không phải là một kiện rất dễ dàng chuyện. Năm đó Thiên Huyền Tham cũng là như thế. Chỉ có điều Thiên Huyền Tham trình độ chân quý rõ ràng là không sánh được bây giờ Kim Bồ Đề. Lần này Cơ Lâm Xuyên cần nhiều thời gian hơn. Cũng may mắn hắn sớm đã có an bài, có thể yên tâm đem luyện hóa xong. Nửa tháng sau, Long Tê Cơ ra, Cửu Thiên Sâm La địa ngục. Cơ Thiên Hổ cùng Cơ Huyền Lễ ở vào bên trong thần điện thông qua đồng cảnh quan sát bát tự thân ở các đại trong địa ngục tu hành tình huống. Có thể nói theo năm đó Huyền đạo trưởng quản nơi đây, sau đó vì tu hành lấy núi đao là đạo trưởng chịu đựng huấn luyện tăng cốc. Cơ Thiên Hổ đối với cái này sâu để ý, đối với thể đạo tu sĩ chỗ tốt không cần nói cũng biết. Cũng chính là như thế, Cơ Thiên Hổ kèm theo lấy hai mạch bát tự trở về, chính là lập tức dùng cái này mà lịch luyện vì bọn họ đệ nhất giai đoạn thể đạo tu hành đường. Không thể không nói chàng diện huyết tinh lại cực kỳ tàn nhẫn. Tam thúc cái này tu hành pháp có phải hay không quá hung tàn một chút? Cơ Huyền Lễ một mặt bất đắc dĩ, liền hắn nhìn đều chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Tàn nhẫn? Cơ Thiên Hổ bất vi sở động, chỉ là một mặt bình thản mở miệng nói, trên chiến trường là đổ máu tốt vẫn là chết trận tốt. Trong lúc nhất thời Cơ Huyền Lễ cũng lạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tự nhiên biết rõ làm sao tuyển, sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Chính là a cái này thể đạo tu hành cũng quá đơn giản tàn bạo chút. Cơ Huyền Lễ thoáng điều chỉnh nói, tam thúc ta là sợ những hài tử này nhịn không được a. Nếu như cái này đều không chịu nổi vậy thì sớm làm từ bỏ. Cơ Thiên Hổ vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn mặc dù ưa thích cái này tám cái hài tử nhưng đồng dạng sẽ không có chút nào lựa gạt. Thể đạo tu sĩ vốn là chiến trường sông mạnh sát tài hán tướng, trên chiến trường hơi không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Điểm ấy đều không chịu nổi cũng khó xử chức trách lớn không bằng lựa chọn đường khác. Cơ Huyền Lễ dừng một chút không tại nhiều lời. Tam thúc mặc dù biện pháp đơn giản thô bạo bất quá chỉ cần có một hơi thở cơ ra liền có thể cứu trở về hướng hồ Cửu Thiên Sâm La địa ngục cũng là hắn cơ ra người trưởng khống. Vấn đề đến là không ra được. Chính là không biết cái này tám cái hài tử thật có thể tiếp tục kiên trì sao. Tại kiếm môn tiên quan bọn hắn đã sớm tại Cơ Huyền Hạo dẫn đạo bước vào tu hành học tập cơ ra hoạch tâm chi pháp. Nội tình, căn cơ đều không kém. Liền sợ quá cấp tiến đả kích bọn nhỏ lòng tin. Mà Cơ Thiên Hổ từ đầu đến cuối rất rõ ràng cũng rất quả quyết. Chỉ có lần lượt đột phá nguyên bản cực hạn phối hợp đại lượng bảo dược tiến hành bổ sung liền có thể nhanh chóng tích lũy, trưởng thành. Nếu là đặt ở đã từng cái kia nhỏ yếu cơ ra căn bản không dám nếm thử, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ tu hành. Bởi vì tu hành cần tài nguyên hoàn toàn không đủ dùng. Bây giờ cơ gia nội tình hùng hậu, căn bản không cần lo lắng tu hành tài nguyên không đủ, chính là cơ gia thể đạo tu sĩ nhóm nhanh chóng quật khởi thời điểm tốt nhất. Hắn đều hâm mộ nhanh. Huống hồ cơ gia khác mạch năm đời chữ túc dòng dõi hoặc chết trận, hoặc chết già sớm đã không còn tồn thế người. Bây giờ hai mạch gia tám vị năm đời chữ túc bối tử đệ cũng là cực lớn bổ sung cơ gia tàn lùi một đời. Trước đây năm đời tử đệ thiên phú cao người cực kỳ thiếu lại số nhiều chết trận. Bây giờ bọn hắn tám người tại trên thể đạo thiên phú dị bẩm 10 phần bất phàm cũng là đại biểu cho cơ gia năm đời bề ngoài. Hắn có thể nào không nghiêm ngặt? Cơ Huyền Lễ nhưng là từng cái đảo qua đồng cảnh nội đám người. Túc Nhân, Túc Nghĩa, Túc Chí, Túc Tín, Túc Trung, Túc Hòa, Túc Dung cùng Túc Liêm. Tám người riêng phần mình lập tức phân bố tại chín thiên địa vực bên trong. Núi Lao trong địa ngục lão đại Cơ Túc Nhân, Kiếm Thụ trong địa ngục lão nhị Cơ Túc Nghĩa, Đồng Trụ trong địa ngục lão tam Cơ Túc Chí, Biển Lửa trong địa ngục lão tứ Cơ Túc Tín, Lôi Đỉnh trong địa ngục lão ngũ Cơ Túc Trung, Thạch Ma địa ngục bên trong lão lục Cơ Túc Hòa, Hàn Băng trong địa ngục lão thất Cơ Túc Dũng, Hà Bá trong địa ngục lão bát Cơ Túc Liêm. Mỗi người đều mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử đối mặt với riêng phần mình trong địa ngục đủ loại trừng phạt cùng công phạt. Đơn giản chính là địa ngục hành trình. Ai có thể thầm nghĩ đang yên đang lành dùng để trừng phạt tội nhân Cửu Thiên Sâm La địa ngục bây giờ thành một chỗ cơ gia khác loại tu hành đạo trường. Đều do Huyền Đạo tiểu tử kia a. Trước kia chính là hắn tại núi đao nhiều năm tự ngược thức tu hành. Bây giờ đi qua tam thúc Cơ Thiên Hổ một lớp này gấp bội, hắn có dự cảm sợ là cái này ngược thức tu hành sẽ ở cơ gia kéo dài tiếp. Chỉ sợ đến cuối cùng biết diễn biến thành phàm là cơ gia thể tu trọng yếu nhất một đạo tu hành chi lộ chính là tại chín thiên địa ngục đi một lần. Suy nghĩ một chút chàng diện kia, Cơ Huyền Lễ triệt để im lặng. Nhị đệ a, nhị đệ a, chính ngươi đi thẳng một mạch không nói lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm. Hắn trong lòng cười khổ phàn nàn nhà mình nhị đệ, chợt trong lòng lại phun lên một vòng lòng chua xót. Mà lúc này Cơ Hàm Mặc đi đến. Bất Tử lão tổ, Văn Đạo lão tổ Hoàng Kim Chi Lộ có tin tức truyền đến. Tin tức gì? Nghe nói Trần Khê có khả năng con cái thất lạc ở Hoàng Kim Chi Lộ. Trong lòng Cơ Huyền Lễ khẽ động, đứa bé kia tiêu thất rất lâu không từng có tin tức, không nghĩ tới có huyết mạch tồn tại. Có từng đi tổ từ động tiên xác nhận. Đã xác nhận là một nam một nữ không thể nghi ngờ. Cơ Thiên Hổ cũng là âm thầm nổi nóng. Hắn đột phá kim đan chi cảnh sau như thế nào không có hảo hảo kiểm tra một chút tổ tử trong động thiên tổ chạy đâu. Nói đến cũng là chẳng trách Cơ Thiên Hổ dù sao vừa mới đột phá liền tao ngộ huyền đạo vào ma một chuyện sau đó được mời lại đi đến kiếm môn thiên quan. Không có chú ý đúng là bình thường. Ngay cả trước đây nhìn thấy thần long tám cái nhi tử hắn coi là cũng là mừng rỡ bên trong ngầm một bức. cụ thể tin tức đâu? Trần Khê đâu? Cơ Huyền Lễ hết sức quan tâm Trần Khê cùng với đời sau tung tích. Đó là Cơ Huyền Thanh duy nhất dòng dõi có thể nào không lo lắng bây giờ chợt nghe tự nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ. Cụ thể không rõ ràng bất quá căn cứ tin tức nói Trần Khê rất có thể cùng khác Tây Mạc Thích Môn sinh ra ma sát xuống rơi không biết. Tây Mạc Thích Môn. Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày, nghe qua hiểu một chút cũng không nhiều. Biết hai vị lão tổ nghi hoặc sớm có chuẩn bị Cơ Hàm Mặc bổ sung nói. Đại Chiêu Lôi tự liền truyền thừa từ thần bí Tây Mạc Thích Môn, bất quá ta phái người hỏi đối phương đồng dạng biết không nhiều, nhưng Thích Môn tại Tây Mạc thế lực lớn. Trần Khê không phải là rơi vào Tây Mạc Thích Môn trong tay đi. Không có, nghe nói Thích Môn còn tại âm thầm tìm kiếm. Nghe xong Cơ Huyền Lễ thở dài một hơi. Xuống dốc ở đối phương trong tay liền tốt. Vậy ta đi một chuyến tìm một chút vừa vận Hoàng Kim Chi Lộ Lê Tiên Quốc muốn tổ chức vạn bảo giao dịch đại hội. Huyền Lễ vẫn là để ta đi. Cơ Tiên Hổ đột nhiên mở miệng. Hắn nghĩ hảo hảo gặp một lần Hoàng Kim Chi Lộ các phe chư họ tiên quốc, cơ gia chiếm giữ Bắc Cương Châu, nhưng đối với Hoàng Kim Chi Lộ hiểu rõ cũng là không nhiều. Cái này rất không thích hợp. Lại giả thuyết cơ gia cũng cần đả thông Hoàng Kim Chi Lộ đối ngoại giao lưu. Hoàng Kim Chi Lộ bên trên thế nhưng là có thật nhiều đặc sản tài nguyên, lại cơ gia đan dược phụ lục mấy người cũng có thể tiêu thụ các phương tiên quốc bên trong. Vô luận là âm thầm tìm kiếm cơ thần Tây cùng với người nhà vẫn là mở ra thông đạo, hiểu rõ chư họ tiên quốc đều bắt buộc phải làm a. Tam thúc chúng ta có phải hay không phải thận trọng một chút? Cơ Huyền Lễ mặc dù gấp liên quan tới Trần Khê cực kỳ người nhà tung tích nhưng cũng tuyệt đối không thể mất lý trí. Cần lý trí đối đãi. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, chuyến này một là muốn hiện lộ rõ ràng ta cơ gia ôn hòa thái độ, cũng là muốn dựng nên lực uy hiếp. Ôn hòa cùng uy hiếp cùng tồn tại mới được, không có thực lực đối phương làm sao có thể xem trọng quật khởi lòng tê cơ gia, cho nên hắn vị này Trần Quân đi tới thích hợp nhất. Vậy thì khổ cực tam thúc. Cái này nói là chỗ đó. Cơ Thiên Hổ đồng thời không thèm để ý những thứ này, sau đó thận trọng dặn dò, Huyền Lễ cái kia tám cái hài tử ta tạm thời liền giao cho ngươi, nhất định không thể lòng dạ đàn bà. Cơ Huyền Lễ một mặt khổ tâm, cho hắn đây là bị Tam Thúc chê. Tam Thúc cứ việc yên tâm, Huyền Lễ tự hiểu nặng nhẹ. Đối với điểm này Cơ Thiên Hổ rất tán đồng, ý kiến khác biệt rất tích cực thường cũng là vì gia tộc. Cơ Huyền Lễ người này nhìn như ôn ôn các loại nhưng làm việc cũng là quả quyết tàn nhẫn. Chương 484, nhất là nhân gian lưu không được, 1, chương 484, nhất là nhân gian lưu không được, 1, Hoàng Kim Chi Lộ. Chư họ tiên quốc một chồng, Lê Quốc. Cơ Thiên Hổ cùng nhau đi tới cũng là có chút ít cảm khái. Hoàng Kim Chi Lộ, nghe giống một cái đường cảm thấy không phải rất lớn. Chân thực lại là hắn chỉnh thể diện tích muốn so Bắc Cương lớn rất nhiều nhiều lắm. Đơn giản bởi vì các cứ các phương địa bàn chư họ tiên quốc riêng phần mình là một, lộ ra quá phân tán. Nhưng mà hắn tổng thể số lượng tới nói đông đảo lại hỗn tạp, trong đó địa bàn có lớn có nhỏ có mạnh có yếu. Đơn thuần một phương tiên quốc địa vực ít có thể cùng cơ gia đánh đồng, mà so cơ gia cương vực còn lớn hơn cái kia tại càng phương xa hơn tới gần trung nguyên tiên triều chi địa. Cơ gia đường vẫn rất dài. Trên đường qua lại tu sĩ vô số. Lê Tiên Quốc vạn bảo giao dịch đại hội cũng là khó được thịnh sự, tự nhiên hấp dẫn số lượng không ít tu sĩ. Phu cận tiên quốc chư họ có không ít điều động tộc nhân đến đây, lại thanh thế hùng vĩ, hiện lộ rõ ràng thân phận của từng người. Cơ Thiên Hổ nhưng là rất là điệu thấp, giống như đông đảo tu sĩ bên trong phổ thông một thành viên. Tiếng hổ gầm đống nhiên quanh quẩn, dẫn tới đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua. Vân Hải chợt lăn lộn cuốn lên giống như gió nổi mây phun. Sau một khắc, tầng mây bị sinh sinh đánh vỡ ra, nhàn nhạt màu vàng ánh sáng của bầu trời ném rơi xuống, tạo thành một chùm màu vàng thông thiên đại đạo. Chín đầu trúc cơ cảnh giới ban lan cự hổ gầm thét hiện thân, kéo động một chiếc cổ lão lại xa hoa hương xa, không khỏi gây nên một đám tán tu kinh hô. Trúc cơ linh thú ban lan cự hổ kéo xe, phải biết đó cũng là nắm giữ thưa thất thượng cổ linh thú huyết mạch. Xa xỉ như vậy để cho người ta cảm thấy rung động. Đó là lục quốc tiên tộc Kim Đan chân quân Diệu Y Y chân quân. Có quanh năm trà trộn vào Hoàng Kim Chi Lộ lão tu sĩ nhịn không được cảm khái. Lục gia Diệu Y Y chân quân thực lực kinh người không nói, càng là thần tư kinh thế, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Người đẹp thiện tâm cũng cực chịu ngoại giới đám tán tu truy phủng. Lại tại lúc này, Diệu Y Y đạo hữu còn xin dừng bước. Một tiếng sét thanh âm chợt vang lên chân trời, một đầu tự phụ linh thú phi vũ bằng giống như hào quang thoáng qua mà tới. Dừng lại ở giữa nhấc lên một hồi cuồng bạo chi phong. Không tốt, là Trần Quốc vị kia Kim Đan chân quân, mau mau cúi đầu. Có nhìn tu sĩ vội vàng nhắc nhở. Vị này Trần Quốc chân quân trời sinh tính hung tàn lại hỉ nhạc vô thường. Nếu để hắn cảm thấy tán tu mạo phạm, bọn hắn đám tán tu này chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Trần chân quân chúng ta cũng không quen thuộc đạo hữu danh xưng hô thì không cần. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn, ngôn ngữ ở giữa đều là một cỗ xa cách chi sắc. Ai diệu ý ỉa đạo hữu lời ấy sai rồi, người ta mới quen đã thân sao có thể chưa quen thuộc đâu. Rõ ràng Trần Chân Quân đối với Diệu Y thì Chân Quân tựa hồ có chút cảm mến, không có nửa phần chỗ khác thường. Trần Chân Quân xin tự trọng. Diệu Y thì Chân Quân âm thanh băng lãnh càng là không chút nào cho đối phương mặt mũi. Bây giờ Trần Chân Quân cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Trước mắt bao người liên tục hai lần không cho hắn vị này Chân Quân ra mặt, là thật để cho hắn vị này cấp thấp tu sĩ trong mắt đại nhân vật có chút khó xử. Cơ Thiên Hổ không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Hắn cũng không nguyện ý nhìn cái gì tranh giành tình nhân tiết mục, lúc này cũng là chuẩn bị trước tiên lưu là kính. Chính mình điệu thấp mà tới là vì hiểu rõ tình huống, cũng không nguyện ý quấn vào những thứ khác thị thị phi phi. Không ngờ Trần trong lòng Chân Quân bất mãn ngoài liền nhìn thấy Cơ Thiên Hổ thần sắc đạm nhiên, khí chất xuất chúng hạc giữa bầy gà. Xem ra vẫn như không có việc gì, chuẩn bị quay người rời đi. Hoàn toàn không có phía dưới khác tán tu loại kia nơm nớp lo sợ chi sắc. Lập tức để cho Trần Chân Quân nổi trận lôi đình. Ngươi là sao không bái kiến ta? Cơ Thiên Hổ một trận. Hắn tự nhiên phát giác đối phương thần thức phong tỏa chính mình, trong lòng thật là bị dính nhau được không được. Em đẹp một hồi ăn dưa hy kịch chính mình cư nhiên bị thải bày bả gió. Xui xẻo đến cực điểm. Mắt thấy Cơ Thiên Hổ không có bất cứ động tĩnh gì, Trần Chân Quân nói liền trực tiếp động thủ. Cơ Thiên Hổ biến sắc. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới đối phương bá đạo như vậy. Vừa mới tới liền để hắn thấy được Hoàng Kim Chi Lộ đạo đại khách. Hừ. Cơ Thiên Hổ lạnh rên một tiếng, giống như dường như sấm sét vang dội. Một cú dọa người khí thế bốc lên. Bước ra một bước, thân ảnh như điện xuất hiện tại đối phương một bên, cuốn quanh lấy lốc bút tia chớp màu đen, hắn tới nơi đây vốn là cũng có Tuyên Dương Long Tê cơ gia chi danh dự ý vốn không biết như thế nào làm. Bây giờ đối phương không biết sống chết đụng vào vừa vặn là cơ gia chứng minh cũng là cho Hoàng Kim Chi Lộ các phương tiên quốc một cái tín hiệu. Hắn cơ gia tới. Trần Chân Quân lúc này kinh hãi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới đối phương là một vị Kim Đan chân quân mà lại còn là xa lạ như vậy khuôn mặt. Hú hồn, ngươi một cái êm đẹp Kim Đan đại tu sĩ, vì cái gì xen lẫn trong một đám dân quê tán tu? Không thể tưởng tượng. Nhưng mà tâm tư khác nhanh quay ngược trở lại lại khó nén một vòng sợ hãi. Cơ Thiên Hổ động tác quá nhanh, cuồng bạo một quyền, nở rộ vô tận pháp quang, cuốn quanh lấy vô biên tia chớp màu đen giống như một vòng đen nhánh đại nhật có 102 thiên địa. Căn bản vốn không dùng phản ứng, thổ lộ sức mạnh giống như cổ thú đang gầm thét chói tai để cho người ta choáng váng trong nháy mắt rơi xuống xung kích tại trên thân thể của hắn. Trần Chân Quân chỉ cảm thấy vô biên đau nhức bao phủ ảnh toàn thân là bị một tòa thần sơn đập trúng toàn bộ thân thể, đáng sợ sức mạnh tàn phá bừa bãi. Cả người không nhận khống chế mà từ cao thiên trực tiếp rơi lập bên trên đại địa giống như lưu tinh truy mà nghĩa vô phản cố. Ầm ầm. Đại địa nở rộ vô biên thần quang, đó là thể đạo thuần túy pháp và đạo ba động. Đồng thời mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, tách 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 âm thanh quanh quần mặt đất nứt nẻ. Vô số cự thạch đang trùng kích phía dưới đằng không mà lên, tiếp theo bị nở rộ pháp lực thần quang trực tiếp nghiền nát, nhấc lên vô biên cuồng phong. Vô số tán tu bị thổi góc áo lẫm liệt vang dội, chỉ có thể hai tay giao nhau trước người vận khí linh khí hóa thành che chắn chống cự. Thẳng đến hết thảy bình tĩnh, một đạo tựa như vực sâu hố to xuất hiện trước mắt mọi người, Trần Chân Quân càng là chật vật không chịu nổi khí thế bề bài. Bốn phía tu sĩ vô cùng kinh hãi, nhìn về phía một đầu kia tóc bạc phiêu giật Kim Đan chân quân chỉ cảm thấy bá đạo tuyệt luân, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Một quyền trọng thương một vị Kim Đan chân quân bực nào dọa người, hôm nay chuyện phát sinh chắc chắn sẽ truyền lại tứ phương. Cách đó không xa Hương Sa bên trên Diệu Y thì chân quân càng là đôi mắt đẹp trở lên. Vạn bạn không nghĩ tới, một cái nàng rất kiêng kỵ lại cực kỳ chán ghét chân quân liền như vậy bị nhẹ nhõm trấn áp. Đạo hữu như thế nào xưng hô? Diệu Y thì chân quân chủ động hiện thân hỏi thăm. Như thế tu sĩ tất nhiên lai lịch lạ thường coi là muốn chăm chỉ kết giao một phen, không thể bỏ lỡ. Cơ Thiên Hổ không nói gì im lặng. Nói thật căn nguyên chính là trước mắt nữ tu sở trí, có thể xưng một hồi hai bày và gió. Nói thật đối phương chính xác cực mỹ có loại khác cổ điển mỹ lực, liền hắn đều cảm khái. Từ xưa hồng nhan họa thủy a. Không đợi hắn đáp lại, một đạo pháp quang từ đằng xa cũng là cực tốc mà tới hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện. Người đến cũng chính là Lê Quốc Chân Quân. Trước đây không lâu một chớp mắt kia pháp lực ba động để cho hắn đều sợ run rẩy tim gan, nhất là nhìn thấy quen thuộc Diệu Y Chân Quân cùng với trong hố sâu Trần Chân Quân. Trong lúc nhất thời ánh mắt không khỏi hoảng sợ rơi vào lạ lẫm trên thân Chân Quân. Rất rõ ràng như thế thủ bút hơn phân nửa xuất từ lạ lẫm chân quân chi thủ. Diệu Y thì chân quân nhưng không có kinh người như vậy thực lực. Không biết đạo hữu đến từ phương nào như thế cách làm thật sự là để cho ta Lê gia khó làm. Lê chân quân không mở miệng cũng được. Vạn bảo giao dịch hội trong lúc đó xảy ra chuyện như vậy đối gia tộc ảnh hưởng quá lớn. Thời khắc này Diệu Y thì chân quân đội vàng mở miệng giải thích một phen tiền căn hậu quả. Lê chân quân nhìn về phía Cơ Thiên Hổ ánh mắt cũng là có chút kinh hồn táng đảm, vạn bạn không nghĩ tới liền một quyền mà thôi. Cái này quả thực là vì kinh khủng tuyệt luân thể đạo chân quân. Nên biết hắn so Trần Chân Quân cũng liền mạnh hơn nhất tuyến mà thôi, đừng nói một chiêu đem đối phương đánh thành bộ dạng này, coi như tranh đấu trăm cái hiệp cũng hoàn toàn không đạt được trình độ như vậy.